Ninh Cửu Tiêu phân tích âm vang vừa xuống đất, liền lập tức chiếm được đại thính nghị sự trong vòng sở hữu văn võ phụ tải, bất luận từ bất kỳ một cái nào đủ mọi khía cạnh mà nói, Ninh Cửu Tiêu phân tích đều là không chê vào đâu được, không hề lỗ thủng đang nói. Được nghe Ninh Cửu Tiêu phân tích sau, ngồi ngay ngắn ở chủ vị Lý Bất Bại cũng tán đồng gật đầu, chỉ thấy Lý Bất Bại ngón tay của một bên nhẹ nhàng đập bàn, phát ra một trận có tiết tấu nhẹ vang lên thanh âm, một bên khẽ thở dài, chỉ là không biết tử cấp hạ phẩm thần bí nhân đại biểu thế lực rốt cuộc là phương đó. Nếu như là Cực Nhạc tự nói, tình thế không muốn trở nên nhiều phức tạp. Lý Bất Bại nói đến chỗ này, liền không kiềm hãm được ngừng ngôn ngữ, sau đó lại thật dài thở dài một hơi. Không chỉ có là Lý Bất Bại, đại thính nghị sự trong vòng bất kỳ người nào đều biết, một gã tử cấp hạ phẩm cường giả sẽ đúng một cuộc chiến tranh sản sinh hạng dạng ảnh hưởng, đặc biệt hay là đang phiếu miểu phong trong đội ngũ không có tử cấp cường giả. Hơn nữa Lý Bất Bại đã định trước sẽ bị Hách Liên Chiến Thiên quấn lấy điều kiện tiên quyết. Nếu là như vậy, thần bí kia tử cấp hạ phẩm cường giả khởi không phải có thể dễ dàng xuất nhập cùng trong vạn quân, cho dù muốn ở trong vạn quân cấp giật Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp cũng không phải việc khó gì a. Bất chi bất giác, đại thính nghị sự lần thứ ba rơi vào đến yên lặng trong. Đúng lúc này, một trận bài sơn đảo hải thông thường la lên âm vang dường như cụ gió vậy bao phủ cả tòa đại thính nghị sự trong vòng. May là tòa đại điện này cách âm công tác làm đã rất khá, nhưng căn bản không thể ngăn cản cái này như gió lốc tiếng gầm. Ân, Lý Bất Bại không kiềm hãm được nhíu nhíu mày, bởi vì nay trận la lên âm vang cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trận, Lý Bất Bại có chút bất mãn nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nghe thanh âm, tựa hồ là đang hoan hô, cũng không phải địch tấn công. Thấy Lý Bất Bại nhíu mày, Ninh Cửu Tiêu vội va phất tay ý bảo sau lưng một gã ngân giáp tướng quân ra đi tìm hiểu một chút tình huống. Cùng lúc đó, Ninh Cửu Tiêu ánh mắt của dĩ nhiên không bị khống chế trôi dạt đến Bạch Vô Cực người, xảo rớt, Ninh Cửu Tiêu đang nhìn Bạch Vô Cực đồng thời, Bạch Vô Cực cũng đang nhìn Ninh Cửu Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, hết thể không nói trong a. Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực hai vị này quân đội đầu sỏ đều từ đối phương trong mắt thấy được đều tự mong muốn đáp án, sau một khắc, hai người này trên mặt cũng đều là lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười, xem ra cái này Bạch Vô Cực cùng Ninh Cửu Tiêu hai người đối với bên ngoài xảy ra chuyện gì chính là lòng biết rõ a. Dĩ nhiên, Bạch Vô Cực vừa mới nhắc nhở qua Bạch Vũ phải cẩn thận Ninh gia khảo nghiệm, mà Ninh Cửu Tiêu nhất định là âm thầm phân phó Ninh gia tam huynh đệ thử xem Bạch Vũ thực lực. Ở dưới tình huống này, muốn nói Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực hai cái này phía sau người khởi sướng không biết xảy ra chuyện gì, vậy cũng thật có điểm không nói được. Không bao lâu, tên kia bị Ninh Cửu Tiêu phái ra đi tìm hiểu tình huống ngân giáp tướng quân liền quay trở về đại thính nghị sự trong vòng. Mới vừa vào cửa, ngân giáp tướng quân còn chưa kịp lấy hơi, liền lập tức hướng Lý Bất Bại cùng Ninh Cửu Tiêu hồi báo nói, vương gia, đại soái, bên ngoài đánh nhau, động thủ người vâng. Bạch Vũ thiên tướng, Ninh Văn Duệ tướng quân, Ninh Văn Bắc tướng quân, cùng với Ninh Văn Thao tướng quân bốn người. Nga, mấy cái này tiểu tử thật đúng là không an phận a. Lý Bất Bại vừa nói, một bên nhàn nhạt phủi Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực liếc mắt, xem chừng, Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực nhỏ mánh khóe cũng không có giấu giếm được Lý Bất Bại cặp kia tuyệt nhãn. Đây là đương nhiên. Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi chuyện tình đã là huyên náo dư luận xôn xao, sợ rằng có điểm chỉ số thông minh người đều biết nghị sự đại điện ra cuộc chiến đấu kia nhất định là Ninh Cửu Tiêu âm thầm bày kế. Ho khan Ninh Cửu Tiêu có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, nhìn như rất tùy ý hỏi một câu, chiến quả làm sao? Cái kia ngân giáp tướng quân hơi chút chần chờ một chút, tựa hồ ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, Bạch Vũ thiên tướng khiến cho hai chiêu, phân biệt thất bại Ninh Văn Bắc cùng Ninh Văn Thao hai vị tướng quân. Cái này ngân giáp tướng quân lời vừa nói ra, toàn bộ nghị sự bên trong đại điện một đám văn võ đều trái lại hít một hơi lương khí, bao quát Lý Bất Bại, Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực ba người. Hai chiêu, phân biệt thất bại Ninh Văn Bắc cùng Ninh Văn Thao. Giờ này khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều không tự chủ được toát ra một cái nghi vấn, cái này Bạch Vũ không là một cái 10 năm chưa từng tấn cấp phế vật sao? Làm sao có thể ở ngắn ngủn trong vòng một tháng đem thực lực tấn chức đến mức kinh khủng như thế? Bạch Vũ hắn, rốt cuộc là quái vật gì? Hoa nở hai đóa. Các biểu một cảnh, đại thính nghị sự trong vòng mọi người mê hoặc tạm thời không nhắc tới, hay là trước nhượng chúng ta đem tầm mắt quay lại đến Ngọc Môn Quan cửa thành xuống, Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ một trận chiến này tràng cảnh lên đi. Bên trong vòng chiến, Ninh Văn Duệ quả đấm lấy ra súng, khóe miệng lên cầu về một màn phấn khởi dáng tươi cười, chợt, Ninh Văn Duệ toàn thân quang mang đại phóng, một đoàn tinh khiết màu vàng quang mang nhất thời đem thân thể của hắn bao vây lại, tại đây tầng chói mắt tinh khiết màu đỏ quang mang ấn sấn dưới, Ninh Văn Duệ thân ảnh có vẻ càng thêm phiêu hốt. Xem chừng, Bạch Vũ lúc trước triển lộ ra thực lực đã chiếm được Ninh Văn Duệ nhận rồi. Lại nhìn bên kia, liên tục thất bại Ninh Văn Bắc cùng Ninh Văn Thao sau Bạch Vũ, cũng không có thu hồi huyền lực. Lúc này, thân thể hắn ở ngoài như trước phun trào về tinh khiết màu cam quang mang, chỉ bất quá, Bạch Vũ trên người chỗ phát ra quang mang, cùng Ninh Văn Duệ so sánh với, trái lại kém hơn không ít, dù sao điều này đại biểu về tròn một cấp bậc trên người ta. Ninh Văn Duệ hơi khô rát nháy mắt một cái, nhìn Bạch Vũ thân thể ra tầng kia tinh khiết màu cam quang cháo, con ngươi trong lập tức lóe ra một tia không giải thích được, Bạch Vũ, tranh cấp trung phẩm huyền lực, nhưng lại có thể nhất chiêu thất bại có hoàng cấp hạ phẩm thực lực nhị đệ, xem ra bản tướng quân phải dùng toàn lực đến cùng ngươi đối chiến. Chợt, Ninh Văn Duệ trên người đột nhiên hào quang đại phóng, trong miệng cũng đồng thời quát to, cho ngươi biết một chút về chúng ta Ninh gia thương pháp. Mưa xối xả lê hoa. Vừa dứt lời, liền thấy Ninh Văn Duệ chợt nâng lên trong tay can trường thương màu bạc, tuyệt đại đa số người cũng không có thấy rõ ràng Ninh Văn Duệ thức mở đầu, thì dường như Ninh Văn Duệ vừa mới nhấc lên can trường thương màu bạc, sau một khắc, can màu bạc trường thương liền lập tức hóa thành khắp bầu trời thương ảnh. Như cuồng phong mưa xối xả thông thường hướng phía Bạch Vũ đánh thẳng đi. Quả thật là thương như kỳ danh. Đối mặt với Ninh Văn Duệ đột nhiên bộc phát ra sắc bén thế tiến công, Bạch Vũ cũng không có một tia kinh hoàng, chỉ là lặng lặng nhìn phô thiên cái địa cuồng đập mà đến thương ảnh. Ninh Văn Duệ một chiêu này mưa xối xả lê hoa vừa nhìn chính là quần công chiêu thức, hơn nữa cùng Bạch Vũ uy chấn bắt phương trái lại là có thêm hiệu quả như nhau diệu dụng. Chiêu này đùa giỡn không sai, nhưng cùng Vũ ca so sánh với, vẫn có như vậy một đoạn chênh lệch không nhỏ a. Bạch Vũ đông nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó liền điên cuồng hét lên nói, uy chấn bát phương. Theo uy chấn bát phương bốn chữ này hô lên, Bạch Vũ khí thế trên người rồi đột nhiên biến đổi, giờ khắc này, Bạch Vũ phảng phất chính là một kiếm thượng cổ thần binh. Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Vũ thân thể bốn phía đột nhiên bạo phát ra vô số đạo lạnh thấu xương kiếm khí, vô kiên bất tồi kiếm khí tựu như cùng như cuồng phong, điên cuồng tàn sát bừa bãi nổi lên đại địa, cực độ bá đạo kiếm khí hầu như đem Bạch Vũ không khí bốn phía đều quất một cái cả vậy. Mà lúc này, Ninh Văn Duệ thương ảnh đúng hẹn tới, cùng Bạch Vũ kiếm khí dị thường mãnh liệt đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ vòng chiến là một mảnh hỗn độn, chỉ có đánh bay cát đá, bay lên thương ảnh, cùng với tung bay kiếm khí. Vô số đạo lợi hại kiếm khí cùng sắc bén thương ảnh không ngừng đụng vào nhau về, liên tiếp thình thịch âm vang nối liền không dứt vang lên, không ngừng kích thích vây xem mọi người thính giác, không vài đạo kiếm khí cùng thương ảnh không ngừng va chạm, sinh ra năng lượng cũng không thể coi thường, liền thấy từ cứng rắn đá xanh trải mà thành trên mặt đất. Từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe danh ở kiếm khí cùng thương ảnh tàn phá dưới không ngừng nổi lên mọi người tầm nhìn trong. Vòng, dùng Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ làm trung tâm, toàn bộ vòng chiến mặt đất đều bị kiếm khí bén nhọn cùng thương ảnh đánh phá thành mảnh nhỏ. Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ hai người đối oanh bất luận là thị giác phương diện, hay là nghe cảm thấy phương diện, đều đủ để có thể nói rung động. Tuy rằng tràng diện tương đối nóng nảy, nhưng xuất phát từ báo tố trung tâm Bạch Vũ cũng không tốt lắm. Mũ nội nó, hoàng cấp trung phẩm thực lực quả nhiên không giống bình thường. Bạch Vũ một bên điên cuồng hướng phía trong tay huyết ẩm thần kiếm chuyển vận cái này huyền lực, một bên âm thầm kêu khổ nói, lão tử huyền khí cũng nhanh khô kiệt, Ninh Văn Duệ tên kia dĩ nhiên còn giống như không làm cho xuất toàn lực. Trước đã đề cập tới, Bạch Vũ tranh cấp trung phẩm cùng Ninh Văn Duệ hoàng cấp trung phẩm trong lúc đó chính là tồn tại tròn một cấp số chênh lệch, lúc trước Bạch Vũ dùng hơi yếu ưu thế chiến thắng Ninh Văn Bắc một chiêu kia, cũng chỉ là bằng vào chiến hồn nhất kiếm Tây Lai đủ để đề thăng bất luận cái gì cùng kiếm có liên quan năng lực thuộc tính, huống chi Ninh Văn Bắc cùng Ninh Văn Duệ trong lúc đó, chính là tồn tại một cái phẩm cấp cự ly A. Tiêu lão bản. Nên ngươi động thủ. Bạch Vũ dùng một loại cực độ trầm thấp khẩu khí truyền âm cho hồn phủ trong vòng Tiêu Tuyệt nói, chiến hồn nhất kiếm Tây Lai cùng Y Lì độc vô song đồng thời mở ra. Cái gì? Bạch Vũ lại muốn đồng thời mở ra nhất kiếm Tây Lai cùng Y Lì độc vô song sao? Xem ra Bạch Vũ lần này là thực sự muốn liều mạng. Bạch Vũ nói xong, trong óc của hắn liền lập tức vang lên Tiêu Tuyệt trả lời, không thành vấn đề. Tiểu tử, yên tâm cùng hắn hợp lại đi, lão phu chính là người cứng rắn nhất hậu thuẫn. Chiến hồn ý gì độc vô song mở ra. Theo chiến hồn ý gì độc vô song mở ra, Bạch Vũ toàn thân nhất thời xông lên một dòng nước ấm, thì dường như ở trong nháy mắt đem Bạch Vũ đã khô kiệt đan điền an toàn lấp đầy giống nhau, tràn đầy mênh mông huyền khí. Lão tử hôm nay giống ngươi chết túi đầu một lần. Cảm thấy nơi đan điền tràn đầy, Bạch Vũ cắn răng cuồng giống lên. Bên này xương, Bạch Vũ chiếm được ý gì độc vô song trợ giúp. Huyền khí cùng thể lực lập tức khôi phục được trạng thái tốt cùng nhất, mà bên kia Ninh Văn Duệ thấy Bạch Vũ như vậy ngoan cường, dĩ nhiên gần bằng vào tranh cấp trung phẩm thực lực liền có thể cùng hắn hoàng cấp trung phẩm cảnh giới hợp lại lực lượng ngang nhau, không khỏi, Ninh Văn Duệ trong thân thể trổ chạy xuôi Ninh ra lửa kia nổ mà hiếu thắng máu rốt cục bạo phát. Không có bất kỳ lo lắng, Ninh Văn Duệ sử xuất hắn toàn bộ lực lượng, vì, chỉ là muốn chiến thắng Bạch Vũ, đưa hắn chụp ngã vào ngân thương dưới. Chợt, Ninh Văn Duệ trên người tia sáng màu vàng nhất thời đại thịnh. Dường như mưa xối xả giống nhau rầm rạp chẳng trị thương ảnh cũng biến thành càng hung hiểm hơn, càng thêm sinh mạnh, chỉ là một trong nháy mắt, Ninh Văn Duệ thương ảnh liền đem Bạch Vũ chung quanh tung bay kiếm khí áp chế xuống tới. Chương 105, kiếm thần tinh túy. Trong vòng chiến, Ninh Văn Duệ toàn lực phát động mưa xối xả lê hoa lập tức đem Bạch Vũ uy chấn bát phương vừa mới trọng chỉnh dáng vẻ bệ vệ áp chế xuống. Xem ra ban đầu ở Xuất Vân Sơn mạch ở ngoài Lý Bất Bại nói đích xác không giả, Bạch Vũ uy chấn bát phương đích xác có thể nói kinh thế một kiếm, nhưng bởi Bạch Vũ thực lực hữu hạn, một chiêu này cũng không phải chân chính vô địch. Ít nhất, đại đường đế quốc trẻ tuổi trong, liền có bao nhiêu người có thể đủ tiếp được Bạch Vũ một chiêu này, chỉ bất quá, Gia Lăng Phi Vân, Triệu Đông Hải, Bạch Nhược Tuyết, Lý Thừa Thiên ở ngoài, lại thêm một cái. Ninh Văn Duệ. Mắt thấy uy chấn bát phương kiếm khí đang bị Ninh Văn Duệ phô thiên cái địa thương ảnh không ngừng cắn nuốt, Bạch Vũ cũng là tâm trạng khẩn trương. Nhưng không có biện pháp, bây giờ chiêu này uy chấn bát phương cường độ đã là Bạch Vũ có khả năng phóng thích ra mức tận cùng, ở không thể tấn chức đến tranh cấp thượng phẩm trước, chiêu này uy chấn bát phương cũng chỉ có thể có đó lực lượng, có thể cổ lực lượng này, nhưng căn bản không thể áp chế Ninh Văn Duệ mưa xối xả lê hoa, chớ đừng nói chi là đánh bại Ninh Văn Duệ. Tình thế bức bách, Bạch Vũ chỉ có thể hướng hồn phủ trong ba vị ngưu nhân cầu cứu rồi, các vị đại ca, có biện pháp nào không giải quyết Ninh Văn Duệ? Trời trang bức hiệp, ngươi có năng lực gì, nhanh lên xử xuất ra. Nghe Bạch Vũ cầu cứu chính là lời nói, hồn phủ trong vòng mấy người trở về đáp cũng là các không giống nhau. Tiểu tử, chiến hồn chỉ là phụ trợ tại ngươi, cũng không thể trực tiếp nhảy ra hồn phủ hoặc biến ảo thành thực thể trạng thái đi giúp ngươi chiến đấu. Tiêu Tuyệt lạnh như băng nói. Bên kia, Thiên Công Trương Giác cũng là lên tiếng nói, Bạch Vũ tiểu tử kia, bản Thiên Công không có thể như vậy của ngươi chiến hồn, cho dù có tâm giúp ngươi giải quyết đối thủ, cũng là vô lực mà thôi. Chúng ta linh hồn bị hạn chế thật sự là nhiều lắm. Tiêu Tuyệt cùng Trương Giác hai người kia cũng không có cách nào bang trợ Bạch Vũ bãi bình Ninh Văn Duệ, chẳng lẽ nói, một trận chiến này, Vũ ca phải thua? Không. Tiêu Tuyệt cùng Trương Giác bất lực chuyện tình, cũng không có nghĩa là người khác không có cách nào làm được, phải biết rằng, Tiêu Tuyệt cường thịnh trở lại, hắn chỉ là một phụ trợ tính chiến hồn, Trương Giác lại quỷ, hắn lúc này cũng không phải Bạch Vũ chiến hồn. Bạch Vũ hồn phủ trong góc phòng. Vẫn chỗ đang nhắm mắt dưỡng thần dưới trạng thái kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài, sau một khắc, từ lúc tiến vào hồn phủ trong vòng liền rất ít động một cái Tây Môn Suy Tuyết đứng lên, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi tới hồn phủ ngay chính giữa sau, liền dùng hắn chưa từng có biến hóa qua bình thản giọng nói nhẹ phun ra bốn chữ, dụng tâm đi học. Lời còn chưa dứt, Tây Môn Suy Tuyết liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, đen kịt tóc dài không gió mà bay, tuyệt đỉnh cường giả đặc hữu khí phách phảng phất không bị khống chế giống nhau điên cuồng phun ra ngoài. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, xung quanh song trưởng hơi hướng phía vai trái đầu phương hướng uốn lượn về, hai cái tay trừ kết hợp, một cổ khí thế bàng bạc nhất thời dường như núi cao thông thường bao phủ nổi lên cả tòa hồn phủ. Tới, Tây Môn Suy Tuyết độc môn lớn chiêu, nhất kiếm Tây Lai. Tiêu Tuyệt đã biết một lần nhất kiếm Tây Lai uy thế. Nhưng lúc này đây, Tiêu Tuyệt lại một lần nữa bị Tây Môn Suy Tuyết khí thế chấn nhất ở, cái loại đó cao ngạo không kềm chế được. Phảng phất thiên hạ không người nào có thể cùng tranh phong khí thế, coi như là đều là tử cấp thượng phẩm cường giả Tiêu Tuyệt, tâm thần sẽ chịu ảnh hưởng, mà bên kia, lần đầu tiên nhìn thấy nhất kiếm Tây Lai Trương Giác còn lại là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt rung động nhìn đã tiến vào người kiếm hợp nhất cảnh giới Tây Môn Suy Tuyết, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói. Không ra lời. Trương Giác sinh tiền chỉ là tử cấp hạ phẩm cường giả, nếu như không có Thái Bình Thanh lĩnh trợ giúp nói, đối với Tây Môn Suy Tuyết loại này tối tiếp cận hắc cấp võ hoàng cảnh giới cường giả. Hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, là tốt rồi so với hiện tại, Tây Môn Suy Tuyết khí thế, có thật không lệnh Trương Giác trở nên sợ. Nhẹ nhàng một hồi song trường, mặc dù là nắm không khí, nhưng Tây Môn Suy Tuyết cái này một đơn giản nhất kiếm Tây Lai thức mở đầu cũng bạo phát ra lệnh thấu xương sắc khí, chật, làm xong cái này một loạt động tác sau, Tây Môn Suy Tuyết liền lại lần nữa trở về hồn phủ góc trong, tiếp tục hắn đả tỏa nhập định. Nhưng mà, hồn phủ trong Trương Giác như trước ở vào rung động trong trạng thái, chỉ là một cái đơn giản thức mở đầu. Tây Môn Suy Tuyết đã lệnh Trương Giác khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì cho phải trình độ, ngược lại thì Tiêu Tuyệt, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền lập tức khôi phục bình thường. Hoàn mỹ một kiếm. Xem ra Tây Môn huynh hồn lực đã toàn bộ khôi phục. Lúc này đây, chắc là Tây Môn huynh vì truyền thụ Bạch Vũ tiểu tử cái này tuyệt mạnh nhất chiêu mà cố ý thi triển, còn có thể không lĩnh ngộ đó tuyệt học tinh túy, Bạch Vũ, liền nhìn chính ngươi. Tiêu Tuyệt vạn năm không đổi trên khuôn mặt già nua khó được lóe ra một vẻ kinh ngạc. Là hoàn mỹ nhất kiếm Tây Lai mà sinh ra kinh ngạc. Trong hiện thật, bên trong vòng chiến, Ninh Văn Duệ toàn lực phát động mưa xối xả lê hoa thật là số mạnh, gần mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem Bạch Vũ uy chấn bát phương kiếm khí đè rúc vào một cái riêng trong phạm vi, nếu như dựa theo loại cục diện này phát triển tiếp nói, không ra mấy phút, Bạch Vũ liền sẽ bị thua. Chỉ mành treo chuông chi tế, ở Bạch Vũ trong đầu lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quỷ dị chẳng cảnh. Thân ở tại hồn phủ trong vòng Tây Môn Suy Tuyết vẽ tranh dĩ nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Bạch Vũ trong đầu, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết nhấc tay, cất bước, huy kiếm, hành văn liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có một tia đình trệ, làm cho một loại cực độ tự nhiên, cực độ phối hợp cảm giác, không sai, đây cũng là nhất kiếm Tây Lai chiêu số hàng thông thường. Mà khi Tây Môn Suy Tuyết làm mẫu sau khi chấm dứt, Bạch Vũ trong đầu tựa như cùng điện ảnh thông thường lại thả về một lần, cứ thế mãi, ngay cả Bạch Vũ bản thân đều quên Tây Môn Suy Tuyết đem chiêu này nhất kiếm Tây Lai tiếp biểu thị bao nhiêu lần, chút bất chi bất giác, Bạch Vũ đã hồn nhiên quên được trong chiến trường nguy cơ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào Tây Môn Suy Tuyết nhấc tay, cất bước, huy kiếm giản đơn động tác trong. Không biết qua bao lâu, càng không biết Bạch Vũ rốt cuộc quan sát bao nhiêu lần Tây Môn Suy Tuyết tự mình làm mẫu. Hoàn toàn đắm chìm trong Tây Môn Suy Tuyết phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể thức mở đầu trong Bạch Vũ, trong đầu đột nhiên nhớ lại Tây Môn Suy Tuyết một tiếng lanh sớt, đi thôi. Đơn giản hai chữ, cũng tràn đầy Tây Môn Suy Tuyết đối với Bạch Vũ vô tận tín nhiệm, mà những lời này, thật giống như ở Bạch Vũ linh hồn ở chỗ sâu trong nổ tung giống nhau, lệnh trong hiện thật Bạch Vũ chợt đánh một cái giật mình. Trong hiện thật, Ninh Văn Duệ mưa xối xả lê hoa như trước sinh mạnh, thừa dịp Bạch Vũ chìm đắm đến Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai thức mở đầu trong lúc, đã đem Bạch Vũ uy chấn bát phương kiếm khí toàn bộ phương vị áp chế xuống tới, mắt thấy khắp bầu trời thương ảnh sẽ công phá Bạch Vũ thân thể ra tầng kia hộ thể huyền khí chi tế. Trong giây lát, Bạch Vũ đột ngột mở hai mắt ra, một màn tình quang nhất thời từ Bạch Vũ con ngươi trong bùng lên ra. Nhất kiếm Tây Lai. Bạch Vũ lạnh lùng quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, tối một màn quỷ dị liền hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ thấy túi kia khóa lại Bạch Vũ thân thể ra màu cam quang cháo chợt mở đi, thẳng đến cuối cùng. Dĩ nhiên tiêu thất vô tung, màu cam hộ thể huyền khí tan hết liêu chi sau, Bạch Vũ thân thể hoàn toàn bại lộ ở Ninh Văn Duệ thương ảnh dưới, trong nháy mắt, Bạch Vũ đã ở vào không hề phòng bị, không môn mở rộng ra trong trạng thái. Nhưng, thật là không hề phòng bị, không môn mở rộng ra sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Đương tầng kia quay chung quanh ở Bạch Vũ thân thể ra hộ thể huyền khí tan hết liêu chi sau, từng đạo bừng tỉnh thực chất tính kiếm khí liền chiếm lấy, dường như linh xà thông thường xoay quanh ở Bạch Vũ thân thể ở ngoài, mà Bạch Vũ lúc này, Bạch Vũ đã là nhắm hai mắt lại, học Tây Môn Suy Tuyết hình dạng, bày ra nhất kiếm Tây Lai thức mở đầu, hắn đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào một chiêu này trong, cái gọi người kiếm hợp nhất cảnh giới, Bạch Vũ ở Tây Môn Suy Tuyết dưới sự trợ giúp, đã là bước qua ngưỡng cửa. Lúc này, Bạch Vũ người lại một lần nữa xuất hiện một loại kỳ diệu biến hóa, loại biến hóa này, đủ để cho đám kia ở chu vi quan các khách xem khiếp sợ đến sinh hoạt không khả năng tự lo liệu tình cảnh. Chỉ thấy bày ra nhất kiếm Tây Lai thức mở đầu Bạch Vũ đem vật cầm trong tay huyết ẩm thần kiếm thật cao dọc dơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào trời xanh, lại thấy khắp bầu trời thương ảnh đang lấy một loại tốc độ cực cao hướng phía nhìn như không hề phòng bị Bạch Vũ phô thiên cái địa cuồng đập xuống. Nhưng, đương mang theo cực đại lực sát thương vô số thương ảnh tiếp cận đến Bạch Vũ bên người lúc, thật giống như đột nhiên bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt về giống nhau, dĩ nhiên toàn bộ đều thẳng tắp bay vào Bạch Vũ trong tay chuôi này thần binh huyết ẩm thần kiếm trong vòng, trong chớp mắt Ninh Văn Duệ chỗ phóng thích ra tuyệt đại bộ phân thương ảnh đã sâu đậm không có vào huyết ẩm thần kiếm bên trong, mà hấp thu mưa xối xả lê hoa. Uy lực sau, Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm cũng là quang mang tăng vọt, trong nháy mắt, huyết ẩm thần kiếm trên dĩ nhiên phun phát ra cùng nhau tiếp cận 5, 6 thước chiều dài sâu màu cam kiếm quang. Sâu màu cam. Bạch Vũ lại lên cấp, tranh cấp thượng phẩm. Chính là, mọi người còn không có phản ứng lại đây Bạch Vũ đột nhiên thay đổi huyền khí màu sắc tiếp là chuyện gì xảy ra lúc Bạch Vũ cái này xúc lực đã lâu nhất kiếm Tây Lai phát động. Tiểu như cùng vừa mới làm ra làm mẫu Tây Môn Suy Tuyết giống nhau, Bạch Vũ nắm chặt huyết ẩm thần kiếm hai tay của nhẹ nhàng hướng phía cách đó không xa Ninh Văn Duệ huy động đi, một kiếm này kỳ thực rất đơn giản, cũng không có đặc biệt sức tưởng tượng động tác, càng không có kinh thế hai tục khí chẳng, thì dường như, một kiếm này chỉ là rất tùy ý một kiếm, như vậy nhu hòa, như vậy tự nhiên. Nhưng, có thể nghìn vạn không nên coi thường một kiếm này uy lực, đây chính là 300 năm trước kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết mạnh nhất sát chiêu. Quả nhiên, Bạch Vũ một kiếm này uy lực quả nhiên là không nhượng mọi người thất vọng. Chỉ thấy huyết ẩm thần kiếm kèm theo Bạch Vũ cánh tay lắc lư mà hướng phía Ninh Văn Duệ từng điểm tiếp cận, nhưng mà, phàm là huyết ẩm thần kiếm nơi đi qua, không khí bốn phía đều phảng phất đang tranh thủ thời gian giống nhau, mà bén nhọn thương ảnh toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình triệt để vỡ vụn, hóa thành một chút bột phấn, phiêu tán ở tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều bởi vì Bạch Vũ cái này kinh thế một kiếm mà đọng lại giống nhau. Chương 106, cho lão tử bại. Đừng xem Bạch Vũ một kiếm này rất mạnh, nhưng thấy qua Bạch Vũ cùng Lăng Phi Tường đại chiến người cũng sẽ không kiềm hãm được đem một kiếm này cùng một kiếm kia tương hỗ làm tương đối, cuối cùng cho ra kết quả tự nhiên là một loại, Bạch Vũ một kiếm này, cùng khi đó cùng Lăng Phi Tường lúc đối chiến một kiếm kia so sánh với, đơn giản là kém hơn nhiều lắm. Tuy rằng Bạch Vũ một kiếm này như trước có thể xưng là đủ để đồng tâm đá vụn siêu cường một kiếm, nhưng bất luận là khí thế, uy lực, hay hoặc là cảm giác các bách, đều không thể cùng lúc đó một kiếm kia so sánh với tương đối, bởi vì, một kiếm kia chỗ gây cho mọi người cảm giác đã có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Dĩ nhiên, đây chỉ là người ngoài nghề trong mắt kiếm mà thôi, chân chính trong nghề liếc mắt liền đó có thể thấy được cái này hai kiếm trong lúc đó chỗ bất đồng. Nói thí dụ như Bạch Vũ hiện tại chỗ sử xuất một kiếm này đi, một kiếm này dựa vào là Ninh Văn Duệ mưa xối xả lê hoa năng lượng cùng với Bạch Vũ tự thân năng lượng làm cơ sở đến thúc dục, mà cùng Lăng Phi Tường đối chiến, từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chủ đạo mà phát ra một kiếm kia, cũng dựa vào thu lấy giữa thiên địa tinh khí cùng lớn. Trong tự nhiên linh khí mà phát ra, cái này hai kiếm, căn bản là tồn tại chất khác biệt, hoàn toàn là không thể so sánh một kiếm, bởi vậy liền đó có thể thấy được, Bạch Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết trong lúc đó chênh lệch rốt cuộc là cỡ nào to lớn. Bất quá nói đi nói lại thì, dùng Bạch Vũ thời gian tu luyện đến xem, có thể ở ngắn ngủn trong vòng một tháng đạt được như thế tình cảnh, coi như là trăm năm khó ra một vị kỳ tài. Tuy rằng Bạch Vũ một kiếm này cùng lúc đó từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chi phối một kiếm kia có cách biệt một trời, nhưng Bạch Vũ một kiếm này nhưng cũng miễn cưỡng có thể xưng là kinh thế hai tụ. Tất cả mọi người bị Bạch Vũ cái này kinh thế một kiếm sợ ngây người, toàn bộ tràng diện nhất thời trở nên vắng vẻ phi thường, chỉ còn lại có Ninh Văn Duệ phóng ra thương ảnh phốc phốc nổ tung âm vang. Bên trong vòng chiến, kèm theo Bạch Vũ một kiếm này xuất hiện, Ninh Văn Duệ đột nhiên cảm nhận được một cổ lạnh thấu xương sát khí dường như biển gầm thông thường hướng phía hắn cuồng bổ nhào mà đến. Tại đây cổ sát khí kích thích dưới, Ninh Văn Duệ nhất thời lớn một cái lạnh run, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Ninh Văn Duệ bản năng mở ra hắn chiến hồn thổ chi tinh năng lực. Thật mạnh một kiếm. Bạch Vũ, ngươi thật là làm cho bản tướng quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này để ngươi kiến thức một chút bản tướng quân chiến hồn thổ chi tinh. Ninh Văn Duệ tựa hồ bị Bạch Vũ cái này tuyệt mạnh một kiếm kích thích giống nhau, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, Ninh Văn Duệ bên trong thân thể chỗ chạy xuôi ninh ra máu hoàn toàn sôi trào lên, có thể cùng như thế có thể nói hoàn mỹ một kiếm đối hoành, đối với Ninh Văn Duệ mà nói, tuyệt đối là nhất kiện có thể gặp mà không thể cầu chuyện tình. Ninh Văn Duệ quát to một tiếng sau, liền thấy toàn thân hắn tinh khiết tia sáng màu vàng cũng là nhất thời tăng vọt đứng dậy, sau một khắc, Ninh Văn Duệ dưới chân mặt đất bỗng nhiên một trận rung động, ở lực lượng nào đó kích thích dưới, Ninh Văn Duệ trước người hơn 10 thước cự ly trong vòng đại địa lại đang cao thấp bất bình trên dưới bãi động. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng đợt trầm muộn chui từ dưới đất lên âm vang đống nhiên vang lên. Chỉ thấy từng đạo dài rộng các ở chừng 3 thước dày thực tường đất dĩ nhiên không có dấu hiệu nào tránh thoát đại địa ràng buộc, xuất hiện ở trên mặt đất, hơn nữa còn là vững vàng chắn Ninh Văn Duệ trước người, không sai, đây cũng là Ninh Văn Duệ chiến hồn thổ chi tinh năng lực. Thánh cấp chiến hồn thổ chi tinh, điều khiển trong phạm vi nhất định cắt đất, chính là nó năng lực. Quả nhiên là một cái tiến có thể công, lui có thể thủ cân đối hệ chiến hồn. Nhưng mà, kèm theo chiến hồn thổ chi tinh phát huy, cùng với mấy đạo tường đất xuất hiện, toàn bộ chiến trường lại một lần nữa xuất hiện một cái lớn băng, tất cả binh sĩ ra vẻ đều ý thức được cái này là cuối cùng quyết chiến thời khắc. Bởi vậy, vô số ở vòng chiến chu vi quan đám kia bọn lính cũng là ngăn cuống họng, liều mạng kêu gào, bọn họ muốn biết, Bạch Vũ lợi kiếm cùng Ninh Văn Duệ đất lá chắn, tiếp ai mạnh ai yếu. Tại đây vậy thiên hô vạn hoán tiếng reo hò trong, Bạch Vũ chậm rãi một kiếm rốt cục chính thức cùng Ninh Văn Duệ đạo thứ nhất tường đất đụng vào nhau, mọi người chỉ nghe thấy một cái oanh muộn hưởng tiếng vang lên, sau một khắc, che ở Ninh Văn Duệ trước người tầng ngoài nhất đạo thứ nhất tường đất liền ở Bạch Vũ kinh khủng này nhất kiếm tây lai công kích dưới, hóa thành một màn cho bụi, nhưng mà, mọi người còn chưa kịp phát sinh sợ hãi than tiếng thét chói tai, huyết ẩm thần kiếm liền hóa thân thành một chiếc hành động thong thả nhưng tràn đầy vô cùng lực phá hoại xe tăng, hướng phía đạo thứ hai tường đất đánh đi. Vâng. Từng đợt tường đất sụp xuống muộn hưởng âm vang nối liền không dứt ở vắng vẻ trong chiến trường vang lên, Ninh Văn Duệ dùng hoàng cấp trung phẩm huyền lực chỗ thôi động chiến hồn thổ chi tinh căn bản là không thể ngăn trở nhất kiếm tây lai cuồng dã kiếm ý, mỗi một trận tường đất hầu như chỉ là một đối mặt, liền hoàn toàn bị nhất kiếm tây lai chỗ tăng giả, tại đây loại tuyệt đối chênh lệch làm nổi bật dưới, số lượng cái từ ngữ này lại có vẻ cực kỳ tái nhợt, sợ rằng, coi như là Ninh Văn Duệ dựng đứng khởi nhiều hơn nữa tường đất cũng vô pháp ngăn trở cùng dã nhất kiếm tây lai, đây là từng người vây xem ở thấy được đệ nhất trận tường đất sụp xuống sau xuất hiện phản ứng đầu tiên. Ở Bạch Vũ chiêu này nhất kiếm tây lai sắc bén thế tiến công dưới, phảng phất thiên địa đều trở nên biến sắc, chớ đừng nói chi là Ninh Văn Duệ chỗ dựng đứng vài đạo tường đất, tuy rằng tầng này tầng tường đất ở cái khác tranh cấp cường giả, hoặc là hoàng cấp cường giả trong mắt, đều là một loại cực kỳ cường hãn phòng ngự thủ đoạn, nhưng đến Bạch Vũ cùng nhất kiếm tây lai thuộc hạ cũng biến thành triệt đầu triệt đuôi bánh bích quy. Cho đến giờ phút này, Ngọc Môn quan nội binh lính nhóm mới biết được đã từng phế vật Bạch Vũ lúc này là cường đại dường nào, không chỉ có hai chiêu bại xuống Ninh Văn Bắc cùng Ninh Văn Thao, ngay cả trong quân công nhận đệ nhất thanh niên Ninh Văn Duệ rất có thể không phải Bạch Vũ một kiếm này đối thủ. Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ tên đã sâu đậm này vào đám này kinh nghiệm xa trường binh lính nhóm lòng trong, thậm chí có thể nói, Bạch Vũ hiện tại hầu như đã muốn thay thế Ninh Văn Duệ, trở thành đại đường quân đế quốc đối phương một đời mới thanh niên thần tượng. Nghĩ không ra Ninh gia đối với Bạch Vũ lần thi này nghiệm, dĩ nhiên thành Bạch Vũ danh chấn tứ phương đạp cước thạch, một trận chiến này qua đi, Bạch Vũ tên đã định trước tương hội tại đại đường đế quốc, thậm chí thần châu đại lục trên nhấc lên một cổ không nhỏ sóng gió, hết thảy chỉ là bằng vào cái này một lớn chiêu, nhất kiếm Tây Lai. Nhưng mà, ở mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Vũ trong tay giống như tử thần liêm đao thông thường huyết ẩm thần kiếm không giữ lại chút nào công phá hơn 10 đường tường đất chỗ dựng đứng phòng ngự trận thế. Huyết ẩm phong trong nháy mắt đã chém về phía chiến trường một chỗ khác Ninh Văn Duệ. Ninh Văn Duệ, cho láo tử bại. Trong giây lát, Bạch Vũ mở hai mắt ra, một cái coi như sấm sét vậy thanh âm cũng đất bằng phẳng tạc khởi. Bạch Vũ vừa dứt lời, huyết ẩm thần kiếm kiếm phong đã đi tới Ninh Văn Duệ trước người, hai người trong lúc đó cự ly cũng chỉ có chừng một thước, giờ khắc này, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi chiêu này nhất kiếm Tây Lai uy lực, còn giữ lại, liền chỉ có là Ninh Văn Duệ cầu nguyện. Đối mặt với nhất kiếm Tây Lai cái này kinh thế một kiếm, tuy rằng Ninh Văn Duệ chiến hồn thổ chi tinh bị đó tuyệt chiêu công phá, nhưng Ninh Văn Duệ lại cũng không có bất kỳ e ngại ý, ngược lại, Ninh Văn Duệ cũng hào sảng cuồng tiếu một tiếng, sau đó liền giơ tay lên trong trường thương màu bạc, hướng phía đang ở hướng hắn tới gần huyết ẩm thần kiếm mạnh đập đi. Cái này Ninh Văn Duệ đích sắc dũng mãnh, bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu trong lại vẫn đang không nói buông tha, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, hắn vùng vây chỉ là phi công, thất bại, chắc là Ninh Văn Duệ đường ra duy nhất. Vòng chiến xa xa, đoàn người ở ngoài. Dung Lý bất bại dẫn đầu, trấn thủ ở Ngọc Môn quan tam phẩm trở lên văn võ các lúc này đã toàn bộ tập trung vào nơi đó ba tầng ngoài ba tầng bọn người ở ngoài. Từ lúc ngay từ đầu, ngân giáp tướng quân phản hồi nghị sự đại điện sau, báo ra Bạch Vũ cùng Ninh Văn Bác, Ninh Văn Thao cuộc chiến chiến qua sau, Lý bất bại, Ninh Cửu Tiêu, Bạch Vô Cực chờ mọi người cũng đã là ngồi không yên, bởi vì cái tin tức này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, làm người ta rung động, Ninh gia tam huynh đệ. Thực lực sợ rằng ở đây đám kia cao quan môn đều rất rõ ràng, mà Ninh gia tam huynh đệ trong hai vị đều đang bị Bạch Vũ nhất chiêu cho thất bại, như vậy vượt quá lẽ thường chiến đấu kết quả, ai có thể không hiếu kỳ. Ai lại không muốn tự mình thấy một chút quỷ dị này chiến đê. Ú nhỉ. Kết quả là, ở Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực cường liệt dưới sự yêu cầu. Vốn là đối với Bạch Vũ hiếu kỳ không ngất Lý bất bại liền ra lệnh, tạm dừng hội nghị, toàn bộ viên chạy tới trước cửa thành, nhìn một trận chiến này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà khi Bạch Vũ lĩnh ngộ nhất kiếm Tây Lai sau, Lý Bất Bại xuất lĩnh mọi người đi tới vòng chiến ở ngoài, vì vậy, Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ một trận chiến này quá trình, Lý Bất Bại mấy người hầu như đều là thu hết đáy mắt. Nhìn trong vòng chiến bừng tỉnh thay đổi một người dường như Bạch Vũ, Lý Bất Bại trong lòng thất kinh nói, cái này Bạch gia tiểu tử thật đúng là không đơn giản. Một kiếm này uy lực mạnh, đã vượt ra khỏi lão phu ngoài ý liệu, một cái nho nhỏ tranh cấp vũ giả, dĩ nhiên có như thế chiến đấu, quả nhiên là kinh khủng. Sợ rằng ta đại đường đế quốc trẻ tuổi trong, có thể tiếp được đâm kiếm tuyệt đối sẽ không vượt qua ba tên, thậm chí ít hơn. Đối với Bạch Vũ mới nhất lĩnh ngộ ra một chiêu này nhất kiếm Tây Lai, Lý Bất Bại cho ra tối đúng trọng tâm bình luận. Ninh Cửu Tiêu, Bạch Vô Cực, nên các ngươi xuất thủ, trễ một bước nữa sợ rằng hai tiểu tử này sẽ lấy mạng đổi mạng. Đăng nhập. Lý Bất Bại đột nhiên đúng bên người Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực nói ra một câu nói, sau đó vừa chỉ trong vòng chiến. Lập tức sẽ đụng vào nhau Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ hai người, ý bảo Bạch Vô Cực cùng Ninh Cửu Tiêu là lúc xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này. Bên kia, được nghe Lý Bất Bại lời ấy sau, Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực hai người biểu tình đống nhiên trở nên ngưng trọng, Lý Bất Bại là cái gì ánh mắt? Lý Bất Bại nói, Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực phải tín, cũng không dám không tin, bởi vì bọn họ hai cái cũng không dám cầm con trai mình tính mệnh hay nói giỡn, đặc biệt là Bạch Vô Cực, Bạch Vũ ở ngắn ngủn trong vòng một tháng dĩ nhiên lớn đến mức kinh khủng như thế. Đầu tốc độ tu luyện coi như là có chiến hồn phù diêu trực thượng Bạch Nhược Tuyết cũng chưa chắc có thể kịp được với, Bạch Vũ từ một người người khinh thị phế vật, dĩ nhiên biến thành như vậy thiên tài, Bạch Vô Cực làm sao có thể không vui mừng. Chương 107, hỏi thăm người. Cơ hồ là không có chút do dự nào, Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực hai người toàn thân nhất thời phun phát ra lượng chủng màu sắc bất đồng huyền khí quang mang, Ninh Cửu Tiêu trên người huyền khí nhan sắc là tinh khiết lam sắc, mà đại biểu cho Bạch Vô Cực thực lực đẳng cấp nhan sắc cũng đạm lam sắc. Sau một khắc, Ninh, Bạch hai người giống như hai con vật lộn trường không hùng ứng, chỉ trên mặt đất để lại lưỡng đạo màu xanh nhạt cái bóng, sau đó liền thả người nhảy vào bên trong vòng chiến. Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ hai người này thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng cái này cũng chỉ là ở cùng thế hệ trong, hay hoặc là đúng cùng cấp bậc vũ giả mà nói, nhưng mà, Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ thực lực nếu như là phóng tới Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực cái này cấp số cường giả trong mắt, căn bản cũng không tính cái gì, chín châu mất sợi lông mà thôi, bởi vậy, Bạch Vô Cực cùng Ninh Cửu Tiêu cơ hồ là không cần tốn nhiều sức đã thả người nhảy vào bên trong vòng chiến, từ Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ trong lúc đó đại chiến trổ tiết ra ngoài kình khí căn bản là không thể ngăn trở Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực bước chân của. Chỉ thấy bên trong vòng chiến, Ninh Cửu Tiêu một thân kim giáp, uy phong lấm lấm, do như thiên thần hạ phàm thông thường chắn Ninh Văn Duệ trước người, đối mặt với Bạch Vũ nhất kiếm tây lai sắc bén thế tiến công, Ninh Cửu Tiêu ngay cả mắt đều không chớp, trực tiếp liền đưa ra một cái thiết trưởng, trực tiếp hướng phía lợi hại mà kiếm khí khổng lồ mạnh bắt tới. Trong nháy mắt, từ nhất kiếm tây lai sinh ra kiếm khí đã cùng Ninh Cửu Tiêu thiết trưởng đụng vào nhau, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, lúc trước còn là không ai bị nổi to lớn kiếm khí đang cùng Ninh Cửu Tiêu thiết trưởng tiếp xúc trong nháy mắt dĩ nhiên toàn tuyến tan tác, nhất thời hóa thành một chút khí mang, theo gió nhẹ nhẹ phẩy, bay ra khỏi ngọc môn quan trong vòng, không thể không nói, cái này Ninh Cửu Tiêu thiết trưởng tựu như cùng một trận giày kiên tường giống nhau, làm cho một loại tuyệt đối không thể công phá khí thế cường đại, lam cấp trung phẩm Ninh Cửu Tiêu, thực lực quả nhiên bá đạo. Đừng xem Bạch Vũ cái này nhất kiếm tây lai thanh thế uy mãnh, nhưng ở Ninh Cửu Tiêu thuộc hạ lại là căn bản là không có uy hiếp gì lực, đương nhiên, cũng không thể đại biểu nhất kiếm tây lai không chịu nổi một kích, chỉ có thể nói Bạch Vũ thực lực của tự thân quá kém, căn bản là không thể phát huy ra nhất kiếm tây lai uy lực chân chính. Lại nhìn bên kia, Ninh Cửu Tiêu xuất hiện ở Ninh Văn Duệ trước người cũng trong lúc đó, Bạch Vô Cực thân ảnh lặng lẽ phiêu rơi xuống Bạch Vũ bên người, chỉ thấy Bạch Vô Cực hai chân còn chưa đứng vững. Đôi bàn tay tựa như cùng ưng chảo thông thường chộp tới Bạch Vũ song cổ tay, hoàn toàn không có phòng bị Bạch Vũ căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, một đôi tay cổ tay đã bị Bạch Vô Cực gắt gao giữ lại, nhất thời, một dòng nước ấm liền thông qua Bạch Vũ tay cổ tay cùng với Bạch Vô Cực. Song trưởng truyền khắp Bạch Vũ toàn thân, một loại cực độ cảm giác thoải mái lập tức lan khắp Bạch Vũ toàn thân mỗi một điều kinh lạc trên. Chợt, Bạch Vô Cực nhẹ giọng ngôn ngữ truyền vào Bạch Vũ trong tai, "Vũ Nhi, cẩn thận bị phản vệ." Bạch Vô Cực một bên thúc dục trong cơ thể huyền lực đem nhất kiếm tây lai lực lượng cùng Bạch Vũ bản thân lực lượng ngăn cách. Một bên tràn đầy từ phụ quan tâm quay Bạch Vũ xem thường đường. Bạch Vũ chiêu này nhất kiếm tây lai Bạch Vô Cực quả thực chính là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, nhưng cái này nhất kiếm tây lai sinh mạnh trình độ Bạch Vô Cực cũng nhìn ở trong mắt, qua cùng Ninh gia vài huynh đệ trận này đại chiến, Bạch Vũ thực lực tấn chức đến tranh cấp thượng phẩm, nhưng tranh cấp thượng phẩm lực lượng cũng có thể cùng hoàng cấp trung phẩm lực lượng hợp lại lực lượng ngang nhau. Thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn so với hoàng cấp trung phẩm Ninh Văn Duệ, hết thảy đều là bởi vì cái này nhất kiếm tây lai sinh mạnh, vì vậy, Bạch Vô Cực mới có thể vào trước là chủ đem chiêu này nhất kiếm tây lai phán định thành một loại đủ để thiêu đốt sinh mệnh hoặc là tái nhậm chức cực đại giá cao chiêu số, vì vậy Bạch Vô Cực mới có thể lo lắng Bạch Vũ bị chiêu này nhất kiếm tây lai trổ phản phệ, tiến tới làm ra vừa mới một loạt cử động. Nhưng mà, ở Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực song song xuất thủ quấy rầy dưới, Bạch Vũ kiếm khí bị chấn bể, đồng thời, Ninh Văn Duệ cùng Bạch Vũ hai người đã trở nên có chút hỗn loạn huyền khí cũng bị Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực áp chế xuống tới, một hồi đại biểu cho đại đường đế quốc cường đại nhất vài vị trẻ tuổi trong đó hai người siêu cường quyết đấu, tạm thời kết thúc. Một trận chiến này, Bạch Vũ ngay cả bại Ninh gia tam huynh đệ trong đó hai người, nếu như không có Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực đột nhiên xuất thủ ngăn trở, tin tưởng Ninh Văn Duệ cũng không có thực lực ngăn trở cái này nhất kiếm tây lai sắc bén thế tiến công, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn tình mà thôi, mà Bạch Vũ ở một trận chiến này trong triển hiện ra thực lực đây chính là tương đương rung động, tuy rằng Ngọc Môn Quan đám người kia đối với Bạch Vũ tháng gần nhất biến hóa có nghe thấy. Nhưng dù sao chỉ là tin vỉa hè mà thôi, bây giờ, chính mắt thấy Bạch Vũ hoàn thành lột xác sau phong thái, đám này chấn thủ ở Ngọc Môn Quan người, từ nhất phẩm quan to, cho tới quân lính tản mạn, toàn bộ đều bị kinh hãi. Trong vòng 10 năm chưa từng tấn chức qua nhất phẩm, cả ngày chỉ biết là tiểu sắc hoang dâm phế vật. Dĩ nhiên sẽ ở trong vòng một tháng liên tục tấn chức mấy cấp, càng ngay cả thất bại Lăng Phi Tưởng, Trần Kỳ Thụy, Ninh gia tam huynh đệ chờ một đám thanh niên cường giả, có thể nói là chiến tích sặc sỡ, làm người ta rung động không ngớt. Bạch Vũ tên, kế vang vọng đế đô thành sau, lại một lần nữa uy chấn ngọc môn quan, nếu như hỏi bây giờ ở đại đường đế quốc tối làm náo động người là ai, tin tưởng 10 người nhân chung sẽ có 9 người cho ra một cái giống nhau đáp án, Bạch gia bỏ đi, đã từng siêu cấp lớn phế vật, Bạch Vũ. Tốt lắm. Hãy để cho chúng ta đem tầm mắt rời trở lại Ngọc Môn Quan trong vòng đi. Vừa mới hoàn thành một hồi đại chiến Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ hai người hầu như tất cả đều ở vào thoát lực trạng thái dưới, nếu như nói chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục, tin tưởng hai cái này hiếu chiến người ai cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, nhưng then chốt ngay tại, đại chiến kết thúc, bởi vậy, một loại trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi lập tức lan khắp hai người toàn thân. Ninh Văn Duệ còn nói, tuy rằng đứng có chút lung lay sắp đổ, nhưng hắn dù sao vẫn có thể kiên trì đứng, nhưng mà vòng chiến một đầu khác Vũ Ca đã có thể không Ninh Văn Duệ loại trạng thái này, cơ hồ là đang bị Bạch Vô Cực cùng Ninh Cửu Tiêu cản trở mạnh nhất một kiếm sau, Bạch Vũ liền chán nản có quắp ngã xuống Bạch Vô Cực trong lòng, nhất kiếm Tây Lai cố nhiên sinh mạnh, có thể bang trợ Bạch Vũ vượt cấp chiến thắng Ninh Văn Duệ, nhưng giống nhau, chiêu này nhất kiếm Tây Lai tác dụng phụ là tương đương to lớn, nó hầu như hút hết Bạch Vũ bên trong thân thể sở hữu huyền lực, thể lực cùng tinh thần lực, bây giờ Bạch Vũ đừng nói là đứng lên, chính là động một cái ngón tay đều là một loại hy vọng xa vời. Chật, toàn bộ Ngọc Môn quan dưới đều trở nên cực kỳ an tĩnh, mấy vạn người tụ tập kết hợp, dĩ nhiên không có phát sinh một thanh âm nào, không thể không nói, loại này bầu không khí thật sự là cực kỳ quỷ dị, nhưng mà, tại đây loại cực độ quỷ dị bầu không khí dưới, tất cả mọi người không kiềm hãm được nín thở, vô số ánh mắt cơ hồ là không nháy một cái nhìn đã từng chiến trường. Đủ để thừa thụ ở vô số thiết kỵ lao điên cuồng đá xanh mặt đất, ở Bạch Vũ cùng Ninh Văn Duệ song song phát huy công kích dưới, dĩ nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ, sức mẹ không chịu nổi, như thế lực phá hoại quả nhiên là không thể coi thường, nhất là ở đâu đàn binh lính bình thường trong mắt, quả nhiên là sinh trợt rất ta. Hơn nữa, tạo thành cảnh tượng này người khởi xướng, dĩ nhiên là một vị niên kỷ không đủ 20, cùng với một vị niên kỷ vừa mới chừng 22 vị này. Nhìn đầy đất vết thương chiến trường, Bạch Vô Cực cùng Ninh Cửu Tiêu không khỏi nhìn nhau liếc mắt, ở hai người này trong mắt đều là toát ra một loại vẻ hài lòng, phần này thỏa mãn, là thuộc về Bạch Vũ. Ninh Cửu Tiêu xem ra đối với Bạch Vũ vị này không hề con gái đã xuất giá con rể còn là tương đối hài lòng, có thể lấy một địch ba, hơn nữa còn là toàn thắng hắn ba nhi tử, cái này còn có lý do gì nhượng Ninh Cửu Tiêu không hài lòng. Có lẽ, cuối cùng muốn đấu Bạch Vũ, liền chỉ còn lại có ý nghĩ mặt khác. Mà Bạch Vô Cực nhỉ. Ban đầu, hắn đã đối với Bạch Vũ bỏ qua hy vọng, chỉ cầu dùng hắn cả đời công huân đến là Bạch Vũ đổi cái một đời phú quý cũng liền đủ hài lòng. Nhưng ngay khi Bạch Vô Cực đã hoàn toàn bỏ qua thất vọng chi tế, Bạch Vũ lại đã tới một cái kinh thiên lớn lột xác, như thế nhượng Bạch Vô Cực ngực có chút không chịu nổi loại này buồn vui lưỡng trọng thiên cực độ cảm giác. Trầm mặc, như trước đang tiếp tục, đồng nhiên, Lý Bất Bại dẫn đầu phá vỡ phần này trầm tĩnh. Được rồi, ngày hôm nay liền đánh đến nơi đây, dọn dẹp một chút chiến trường. Buổi tối Ngọc Môn quan trong vòng toàn thể quan viên đều đến nghị sự đại điện đến nghị sự. Nói xong, Lý Bất Bại liền xoay người hướng phía nghị sự đại điện phương hướng đi đi. Đừng xem Lý Bất Bại từ thủy tới kết thúc cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ở Lý Bất Bại trong nội tâm, cũng nếu so với bất luận kẻ nào đều kinh ngạc, bởi vì Lý Bất Bại biết, Long đã thoát khỏi lặn xuống nước ràng buộc, chân chân chính chính bơi về phía thuộc về Long biển rộng. Ngọc Môn quan, nghị sự bên trong đại điện ta gian phòng nội. Bạch Vũ sắc mặt có chút tái nhợt nửa nằm ở tại song thượng, sau rửa lưng vào lạnh lẽo tường đá trên, đem toàn thân hắn trọng lượng đều giao cho tường đá đến phụ tải. Bạch Vũ chiến hồn y dìa độc vô song tuy rằng có thể khôi phục Bạch Vũ thể lực cùng huyền lực, nhưng là không thể trị liệu Bạch Vũ tiêu hao hồn lực, cũng chính là tinh thần lực. Cái này giống như là Bạch Vũ đại nguyện liên hoa tọa không thể trị liệu Tây môn suy tuyết linh hồn bị thương nặng là một đạo lý, mà giờ khắc này, Bạch Vũ toàn thân thương thế cùng với mất đi hồn lực đều đã bị y dìa độc vô song trị liệu xong rồi. Còn giữ lại, liền chỉ có tiêu hao quá độ hồn lực. Bên giường, Bạch Vũ tiện nghi cha Bạch Vô Cực vẻ mặt mỉm cười ngồi ở nơi đó, cái này Bạch Vô Cực không nói được một lời, chính là như thế mỉm cười, sau đó dừng ở Bạch Vũ. Ra vẻ bị Bạch Vô Cực xem có chút sợ hãi, Bạch Vũ rất khó chịu phủi như cũ ngồi ở bên giường Bạch Vô Cực liếc mắt, đây cũng là bình thường, một vị lấy được hướng bình thường tên côn đồ bị một cái đại lao ra chết như vậy xem không tha, ai có thể thoải mái. Nếu như không phải thừa kế thần châu Bạch Vũ ký ức, Vũ ca thật đúng là hoài nghi Bạch Vô Cực có cút ít bất lương ham mê nhỉ. Chật, Bạch Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, phủi liếc mắt Bạch Vô Cực sau, liền rất tùy ý ném ra một vấn đề, cùng ngươi hỏi thăm người. Mộ Dung Uyển. Nghe được Mộ Dung Uyển ba chữ này, Bạch Vô Cực nụ cười trên mặt đột nhiên cương cứng, ngay cả thân thể hắn không khỏi chấn động. Mộ Dung Uyển, cỡ nào đơn giản ba chữ a? Nhưng nghe ở Bạch Vô Cực trong tai, cũng giống như tình thiên phích lịch vậy rung động. Chương 108, song thân chuyện cũ. Chỉ là đơn giản một cái tên, cũng nhượng kinh nghiệm xa trường Bạch Vô Cực sinh ra to lớn như thế phản ứng, như thế có chút ngoài Bạch Vũ ngoài ý liệu. Nhưng mà, thông minh Bạch Vũ lập tức liền phát hiện huyền diệu trong đó chỗ, ra vẻ, cái này Mộ Dung Nguyện thật đúng là liền cất giấu một ít Vũ ca không biết bí mật. Là cùng Bạch Vũ trong thân thể phong ấn liên quan. Vẫn là cùng tứ đại gia tộc liên quan. Lẽ nào ngươi không muốn nói chút gì không? Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Đừng xem Bạch Vũ bày ra một bộ đản định biểu tình, kỳ thực thằng nhãi này cái gì cũng không biết, hắn chỉ là ở học trời trang bức hiệp tư thái, cố ý giả vờ thần bí mà thôi, mục đích đều chỉ là vì tiếp tục nói kích thích Bạch Vô Cực. Nghe Bạch Vũ vấn đề, Bạch Vô Cực cũng không có làm ra bất kỳ trả lời, mà là thu hồi dáng tươi cười, trầm mặc lại, lại nhìn Bạch Vũ, cái này nha biết rõ lạt mềm buộc chặt đạo lý, hắn trái lại cũng không có tiếp tục truy vấn Bạch Vô Cực, bởi vì Bạch Vũ biết, Bạch Vô Cực hiện tại đang ở làm nào đó đấu tranh tư tưởng. Cứ như vậy, Bạch Vũ cùng Bạch Vô Cực đây đối với tiện nghi phụ tử bỗng nhiên rơi vào đến trong trầm mặc. Qua một lát, ngay Bạch Vũ cảm thấy từng đợt hề bài ý tập lên trong óc chi tế, Bạch Vô Cực cũng chợt phát ra một tiếng thở dài. Ở Bạch Vô Cực một tiếng này thở dài kích thích dưới, Vũ ca lập tức cường lên tinh thần, đem còn hề bài hết thảy ném đến sau đầu, bởi vì Vũ ca biết, Bạch Vô Cực thẳng nhãi này sẽ thẳng thắn. Quả nhiên, Bạch Vô Cực không lệnh Vũ ca thất vọng, thở dài một tiếng sau, liền rơi vào đến đối với đã từng trong hồi ức của ngươi mẫu thân Mộ Dung Uyển. Nói vậy ngươi đúng nàng hiểu cũng không nhiều. Ngươi năm nay 20 tuổi, ở ngươi 10 tuổi năm ấy, cũng chính là 10 năm trước, mẹ ngươi vì cứu ta, chết trận ở tại Thiên Sơn trên chiến trường. Vũ Nhi, ngươi đã không phải là đã từng ngươi, có một số việc, cũng có thể nhượng ngươi biết. Tuy rằng Bạch Vô Cực nói những thứ này Bạch Vũ đều đã từ Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ đọc qua, nhưng Bạch Vũ vẫn là không có cắt đứt Bạch Vô Cực tự thuật. Vũ ca biết, tối đủ sức lực tin tức, vĩnh viễn đều là ở cuối cùng. Lúc này là một cái không nói được một lời lắng nghe người là lựa chọn tốt nhất. Hơn 20 năm trước, ta ở đế đô thành nội ngẫu nhiên gian gặp mẹ ngươi, khi đó, ta đã là đại đường đế quốc trong tối nổi tiếng thanh niên tuấn kiệt một trong, càng đã trở thành Bạch thị gia tộc tộc trưởng. Chuyện kế tiếp, ngươi có lẽ sẽ không có hứng thú nghe, chúng ta đây liền nhảy qua đi. Bạch Vô Cực giống như là mộng về tới 20 năm trước giống nhau, từ bắt đầu giảng thuật Mộ Dung Nguyệt lúc, trên mặt của hắn liền cầu về một tia tràn đầy dư vị mỉm cười, lúc đầu ta cho rằng ngươi nương chỉ là một cái thế gia đại tộc thiên kim đại tiểu thư, bởi vì nàng tài văn chương, thực lực, hàm dưỡng chờ các phương diện đều không giống như là cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân người, có thể kế thừa, mẹ ngươi lại đối ngã thuyết, nàng là cô nhi, ha ha, bu. N cười vâng, ta dĩ nhiên tin con mẹ ngươi nói. Nói đến chỗ này, Bạch Vô Cực đột nhiên nở nụ cười khổ, như thế một vị ưu tú nữ tử, tại sao có thể là cô nhi? Nếu như lúc đó ta có thể lại kiên định một điểm. Truy vấn con mẹ ngươi thân thế nói, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh hôm nay cục diện, mẹ ngươi cũng không mệnh vẫn ở trên trời núi. Bạch Vũ vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra Mộ Dung Uyển người quả nhiên cất giấu có chút đại bí mật, chợt Bạch Vũ liền thử tính nói hỏi, 10 năm trước, phát sinh chuyện gì? 10 năm trước, Nguyên Mông Đế quốc dường như thường ngày, tiến công Ngọc Môn Quan, ý đồ giết tiến vùng Trung Nguyên bụng đến cướp đoạt vật tư, mà ta liền đi theo Bất Bại Vương ra, cùng hôm nay công bộ thượng thư Triệu Huyền Phong đại nhân. Lúc đó cũng binh mã đại nguyên soái Ninh Cửu Tiêu đại nhân đang xuất binh Thiên Sơn, cũng không biết vì sao, lúc này đây xuất trinh mẹ ngươi cũng thái độ khác thường yêu cầu muốn cùng ta kể vai chiến đấu, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Khi đó, ngươi đã 10 tuổi, cũng không tính là tiểu hài tử, ta yên tâm đem ngươi ở lại Bạch gia, vì vậy, ta liền cùng mẹ ngươi đang tùy quân, xuất trinh Ngọc Môn Quan. Ban đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi, cũng không có gì đặc thù sự tình phát sinh, ở vương gia dưới sự xuất lĩnh. Chúng ta đại đường đế quốc binh lính tinh nhuệ chỉ dùng nửa tháng liền đem Nguyên Mông thiết kỵ đánh về tới hai nước biên cảnh, Thiên Sơn sơn mạch địa giới trong vòng, có thể ác ngộng theo đại quân tiến nhập Thiên Sơn sơn mạch sau, bắt đầu rồi. Ở Thiên Sơn sơn mạch tràng đại chiến kia trong, ta trong Nguyên Mông đế quốc hách liên vô địch kế, bị Nguyên Mông thiết kỵ bao quanh vây quanh, kỳ thực cái này cũng không tính là cái gì chắc trở, tuy rằng Nguyên Mông thiết kỵ thế lớn, nhưng ta nếu như là muốn xuất quân xông ra chúng đây, cũng không khó, có thể then chốt ngay tại. Ta cùng với Hách Liên vô địch chiến đấu kịch liệt say xưa chi tế, một nhóm thần bí cường giả cũng đột nhiên giết vào trong vòng chiến. Đám người kia thực lực thực sự rất kinh khủng, tùy tiện tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng tùy tiện xuất ra một người, thực lực đều không kém gì làm cấp, mà ta thời điểm đó thực lực cũng chỉ có thanh cấp, nếu như đám người kia muốn lấy được tính mạng của ta nói, ỷ vào Nguyên Mông thiết kỵ vai, căn bản cũng không phải là việc khó, ngay ta mạng đe dọa chi tế, mẹ ngươi cùng Lý Bất Bại Vương gia, Triệu Huyền Phong đại nhân. Cùng với Ninh Cửu Tiêu đại nhân xuất lĩnh đại quân rốt cục chạy tới. Đại đường đế quốc cao thủ cùng đại quân xuất hiện ở trên chiến trường, vốn có ta cho rằng lúc này đây nhất định sẽ thất bại Nguyên Mông thiết kỵ, có thể nhất kiện làm ta trăm triệu chuyện không nghĩ tới xảy ra. Phiếu Miểu Phong tông chủ Phong Hàn cùng với Nguyên Mông đế quốc trận chiến đầu tiên thần hách liên chiến thiên dĩ nhiên đang xuất hiện ở trên chiến trường, hơn nữa hai vị này tuyệt thế cường giả dĩ nhiên liên thủ hướng phía đại đường đế quốc quân trận phát khởi xung phong. Phong Hàn đối mặt Lý Bất Bại Vương gia, mà Hách Liên Chiến Thiên dĩ nhiên liều lĩnh hậu quả chỉ huy đại quân, phối hợp đám kia lai lịch thần bí người hướng đại đường đế quốc quân trận phát khởi mãnh liệt xung phong, càng làm ta khiếp sợ là, mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là ta. Cùng với sở hữu Bạch gia chiến sĩ. Nghe đến nơi này, Bạch Vũ lòng đầu lập tức bị vô số bí ẩn chiếm cứ, đám kia thần bí cường giả thuộc về cái gì thế lực? Phiếu Miểu Phong không phải từ trước đến nay không biết nhúng tay thần châu việc sao? Tại sao lại đột nhiên cùng Nguyên Mông đế quốc liên thủ đối kháng đại đường đế quốc? Còn có, bọn họ tại sao phải đem Bạch gia định vì mục tiêu? Lẽ nào một cái nho nhỏ Bạch gia có thể khiến cho Phiếu Miểu Phong cùng Nguyên Mông đế quốc cái này hai cổ thế lực khổng lồ chú ý? Tựa hồ là nhìn thấu Bạch Vũ trong lòng nghi hoặc, Bạch Vũ cực lộ vẻ sầu thảm cười nói, Vũ Nhi, ta biết người đang suy nghĩ gì, lúc đó, ta cũng vậy ôm giống như ngươi nghi hoặc, cuối cùng, cũng là ngươi vi nương ta giải khai trong lòng nghi ngờ, nguyên lai mẹ ngươi chính là một trong tứ đại gia tộc Mộ Dung gia tộc đích truyền, khi ngươi nương sau trưởng thành liền rời đi Mộ Dung gia tộc, đi ra ngoài lịch luyện, du lịch thần châu, ở cái giai đoạn này mẹ ngươi biết ta, cũng tại ta thành thân, giá, vào Bạch gia. Còn tứ đại gia tộc, ngươi khả năng không có nghe nói qua, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, hiện nay thần châu đại lục trên, ngoại trừ thực lực đã đi vào tử cấp thượng phẩm cường giả cảnh giới người ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết tứ đại gia tộc tồn tại, sự tê. N tại của bọn họ, liền là một cái mê, hơn nữa bọn họ cường đại, cũng muốn rất xa vượt qua Phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự cái này hai cổ dấu ở thần châu chỗ tối thực lực. Bọn họ, không người nào có thể địch. Chính là bởi vì tứ đại gia tộc cường đại, cho nên mới đưa đến tứ đại gia tộc mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ đem thần châu trên thế lực không coi vào đâu, coi như là các đại đế quốc hoàng thất, tứ đại gia tộc cũng không nhiều liếc mắt nhìn, mà mẹ ngươi làm Mộ Dung gia tộc đích truyền, Mộ Dung gia tự nhiên là không biết cho phép có như ta vậy một vị bất nhập lưu con rể tồn tại, vì vậy, bọn họ tuyển trạch giết ta, bị diệt toàn bộ Bạch gia. Con mẹ ngươi thân thế giấu giếm ta 10 năm, vì chính là không cho ta có bất kỳ áp lực, đồng dạng, nàng giấu giếm Mộ Dung gia tộc 10 năm, vì là bảo toàn Bạch gia, nếu như lúc đó ta vẫn truy vấn con mẹ ngươi thân thế, sợ là chúng ta cũng không tiến tới với nhau, mẹ ngươi có lẽ như cũ sẽ tiếp tục có Mộ Dung gia tộc đích tê. Duyên cái thân phận này, nàng cũng sẽ không mệnh tang thiên sơn. Khả năng trong mắt ngươi, con mẹ ngươi yêu là ích kỷ, kỳ thực nếu không. Bạch Vô Cực thống khổ dị thường nhắm hai mắt lại, nhóm nước mắt theo bị năm tháng không ngừng ăn mòn gương mặt chậm rãi dòng rơi xuống, mẹ ngươi là Bạch gia bỏ ra nhiều lắm. Thời điểm đó Bạch gia ở Đại Đường Đế quốc chỉ có thể coi như là bất nhập lưu tiểu gia tộc, nếu như không có hắn dụng tâm xử lý, Bạch gia không có khả năng đi tới bước này, nàng càng vì Bạch gia để lại ngươi một giọt này huyết mạch duy nhất, thẳng đến cuối cùng, nàng vẫn đang vì Bạch gia suy nghĩ. Đương Hách Liên Chiến Thiên cùng với đám kia thần bí cường giả bao vây chúng ta sau. Mẹ ngươi hỏi đem chúng ta bao vây lại một gã hắc y nhân một câu nói, Mộ Dung gia tộc cảm thấy Bạch gia mang cho Mộ Dung gia sỉ nhục, như vậy, dùng tánh mạng của nàng cùng tiên huyết là không phải có thể cọ rửa rơi Mộ Dung gia tộc đoạn này sỉ nhục. Dù sao đây hết thảy đều là nàng tạo thành, nếu như nàng chết, gia tộc có đúng hay không sẽ thả Bạch gia một con đường sống. Hắc y nhân kia không trả lời con mẹ ngươi nói, chỉ là hỏi ngược lại mẹ ngươi một câu, Mộ Dung gia tộc bí pháp có hay không đã tiết lộ. Lúc này, mẹ ngươi chợt lộ vẻ sầu thẳng cười, đúng Hắc y nhân kia nói, sớm biết rằng các ngươi sẽ hỏi như vậy, yên tâm, Mộ Dung gia tộc bí pháp cho tới bây giờ cũng không có tiết lộ ra. Ngoài phong ấn đã mở ra. Chiếm được con mẹ ngươi khẳng định đáp án sau, hắc y nhân kia mới gật đầu, đối với ngươi nương nói, Bạch gia loại này thế lực nhỏ coi như là tồn tại, đối với chúng ta Mộ Dung gia tộc mà nói cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, bỏ làm sao phương. Hắc y nhân kia vừa nói xong câu đó, mẹ ngươi liền hướng phía Hách Liên Chiến Thiên kiếm trong tay nhào tới. Sau kết quả, ngươi nên biết, cùng với nói ngươi nương chết ở Hách Liên Chiến Thiên tay, chẳng nói thành mẹ ngươi là bị Mộ Dung gia tộc bức tử. Mà Nguyên Mông đế quốc cùng Đại Đường đế quốc trong lúc đó đại chiến, kết thúc. Con mẹ ngươi chết là vì ta, vì toàn bộ Bạch gia, là vì ngươi. Nói xong những lời này, Bạch Vô Cực đã là lệ rơi đầy mặt, hình như lực lượng của toàn thân đều đang tranh thủ thời gian giống nhau. Giờ khắc này, Bạch Vũ trong mắt Bạch Vô Cực thì dường như thoang cái giả đi rất nhiều. Nhưng mà, Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ chỉnh chuyện toàn bộ quá trình. Đây hết thảy đều là của ai sai? Là Mộ Dung Nguyễn cùng Bạch Vô Cực quên sống chết. Nhưng cũng cực độ ích kỷ yêu sai sao? Là bức tử Mộ Dung Nguyễn Mộ Dung gia tộc lỗi sao? Là cùng Nguyên Mông đế quốc liên thủ đả kích Đại Đường đế quốc Phiếu Miểu Phong lỗi sao? Là hướng Đại Đường đế quốc phát động tấn công Nguyên Mông đế quốc lỗi sao? Chương 109, phân tích. Những thứ này rốt cuộc đều là của ai sai? Không. Kỳ thực không người nào sai. Bạch Vô Cực cùng Mộ Dung Nguyễn không sai, bởi vì bọn họ tương hỗ tìm được rồi đều tự hạnh phúc, đồng thời nỗ lực bắt được đều tự hạnh phúc. Tuy rằng kết quả này bọn họ ai đều không thể thừa thụ, nhưng, yêu, kỳ thực chính là mù quáng, mà Mộ Dung Uyển cũng vì đó bỏ ra sinh mệnh, bọn họ sai lầm rồi sao?
Không sai.
Mộ Dung gia tộc không có sai, vì bảo toàn gia tộc bộ mặt, bọn họ hẳn là làm như vậy, huống chi, bọn họ thực hiện lúc đó hứa hẹn, cũng không có ở Mộ Dung Uyển sau khi đối nhà độc thủ, bọn họ sai lầm rồi sao?
Không sai.
Phiếu Miểu Phong cùng Nguyên Mông Đế quốc cũng không sai, ở Mộ Dung gia tộc cường đại dưới áp lực, bọn họ điều có thể làm chỉ có thể là phục tòng, chẳng lẽ muốn hai cổ thế lực này vì Bạch gia mà thừa thụ Mộ Dung gia tộc chèn ép? Bọn họ không phải làm như vậy, vì vậy, Phiếu Miểu Phong cùng Nguyên Mông Đế quốc vẫn không có sai.
Như vậy, rốt cuộc ai sai lầm rồi?
Từ lúc Bạch Vô Cực tự thuật xong rồi 10 năm trước phát sinh hết thảy sau, Bạch Vũ liền không ngừng ở trong lòng hỏi mình, rốt cuộc của người nào sai? Lại rốt cuộc sai ở nơi nào?
Qua một lúc lâu, Bạch Vũ trong đầu đột nhiên nổi lên hai chữ, thực lực.
Không sai, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào cũng không có sai, sai liền sai ở, lúc đó Bạch gia không có thể đối kháng Nguyên Mông Đế quốc, đối kháng Phiếu Miểu Phong, thậm chí còn đối kháng Mộ Dung gia tộc thực lực.
Ở Thần Châu Đại Lục, người cường giả này vi tôn trong thế giới, nhược nhục cường thực chính là cơ bản nhất cách.
Lần đầu tiên, Bạch Vũ đúng thực lực sinh ra một loại cực độ bức thiết khát vọng, hắn muốn có mạnh nhất thực lực, cho dù là hắc cấp võ hoàng, Bạch Vũ cũng muốn đem dẫm ở dưới chân, bởi vì Bạch Vũ minh bạch, nếu như không có thực lực cường đại, chẳng như vậy Vô Cực cùng Mộ Dung Uyển bi kịch liền sẽ phát sinh ở trên người của hắn, ở Nguyên Mông Đế quốc, Phiếu Miểu Phong, hoặc là Mộ Dung gia tộc trong mắt, hắn chính là một cái con kiến hôi, một cái ngay cả sinh tồn quyền lợi cũng không có con kiến.
Hôi.
Bạch Vũ không muốn làm một cái bị người khinh thị con kiến hôi, không muốn làm một cái ngay cả sinh tồn quyền lợi cũng không có con kiến hôi.
Ngay Bạch Vũ âm thầm báo cho bản thân muốn đề cao thực lực đồng thời, lại một cái nghi vấn nổi lên trong đầu của hắn, Mộ Dung gia tộc tại sao muốn khởi xướng một cuộc chiến tranh như vậy?
Dung Mộ Dung gia tộc thế lực, muốn bị diệt Bạch gia quả thực chính là dở tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể trở nên sự tình, ở Mộ Dung gia tộc trong mắt của, Bạch gia thực sự giống như là con kiến hôi.
Nếu Mộ Dung gia tộc thế lực kinh khủng như vậy, vì sao còn muốn làm điều thừa phát động một cuộc chiến tranh như vậy nhỉ?
Cái này rất không hợp suy luận a.
Bạch Vũ hướng Bạch Vô Cực đặt câu hỏi.
Dĩ nhiên, Bạch Vũ không biết vấn đề, sẽ đi hỏi Bạch Vô Cực, dù sao hắn là 10 năm trước màn biến cô đương sự một trong, cũng là có quyền nhất phát biểu ngôn luận người.
Ha ha.
Bạch Vô Cực lộ vẻ sầu thẳng cười, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, vì sao?
Bởi vì chúng ta Bạch gia thật sự là quá nhỏ bé, căn bản không thể thừa thụ ở Mộ Dung gia tộc trả thù.
Nếu như bọn họ tự mình xuất thủ, nhấc tay trong lúc đó bị diệt Bạch gia nói, đó không phải là rất không thú vị.
Bọn họ, chỉ là muốn biểu diễn một chút bọn họ ở Thần Châu trên thống trị địa vị, mà Bạch gia ở trong mắt bọn họ chính là một con có thể tùy ý trêu chọc cầu.
Bọn họ chỉ là bởi vì ở tứ đại gia tộc trong vòng nghẹn quá lâu, muốn ra ngoài vui đùa một chút mà thôi, lý do này có đúng hay không rất buồn cười.
Nghe xong Bạch Vô Cực chính là lời nói, Bạch Vũ hoặc kê.
Mộ Dung gia tộc có thể như vậy không chút kiêng kỵ hoành hành Thần Châu. Có thể tùy ý làm bậy khu xử Phiếu Miểu Phong cùng Nguyên Mông Đế quốc chờ thế lực cường đại là đầu đi theo làm tùy tùng, có thể quên mình người khác cảm giác chen ép Bạch gia, trêu chọc Bạch gia, vì chỉ là giải buồn.
Tứ đại gia tộc ca tứ đại gia tộc, các ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng.
Bạch Vũ dưới đáy lòng âm thầm nở nụ cười lạnh, luôn luôn một ngày, Vũ ca sẽ đem các ngươi dẫm ở dưới chân, không có bất cứ lý do nào, đơn giản là Vũ ca muốn bắt ngươi nhóm giải buồn một chút mà thôi.
Từ giờ khắc này bắt đầu, Bạch Vũ lòng trong liền lại thêm một mục tiêu.
Tốt lắm, Vũ Nhi, những thứ này đều là ngươi nên biết sự tình, hiện tại, ta đã đều nói cho ngươi biết.
Bạch Vô Cực vừa nói, một bên chậm rãi đứng lên, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng ngươi thực lực bây giờ không tầm thường, đã tấn chức đến tranh cấp trung phẩm, nhưng thực lực của ngươi cùng Mộ Dung gia tộc so với, căn bản cũng không tính cái gì, nhân ra một cái ngoại vi đệ tử đều có thể đem ngươi dễ dàng giết chết, báo thù việc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, còn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Buổi tối vương gia cần phải tụ tập chúng tướng nghị sự nhỉ.
Nói xong, Bạch Vô Cực liền xoay người ly khai Bạch Vũ căn phòng. Đừng xem Bạch Vô Cực ngoài miệng nói muốn Bạch Vũ quên báo thù việc, nhưng Bạch Vũ làm mất đi Bạch Vô Cực xoay người một cái mờ ám trong phát hiện một việc. Vậy là Bạch Vô Cực nắm chặt song quyền bởi vì quá độ dùng sức mà biến thảm không có chút máu, hơn nữa còn rịn ra một tia tiên huyết. Xem ra báo thù chuyện này, Bạch Vô Cực thủy chung đều không có quên, chỉ là bất đắc dĩ. Bạch Vô Cực căn bản là không có hướng Mộ Dung gia tộc
báo thù thực lực.
Bạch Vô Cực ly khai Bạch Vũ căn phòng sau, Bạch Vũ cũng không đình lại, lập tức thi triển ra linh hồn xuất khiếu năng lực, kéo hề vải không chịu nổi linh hồn trốn vào hồn phủ trong vòng.
Bạch Vũ hồn phủ vẫn là như cũ, Tây Môn Suy Tuyết vẫn đang ở trong góc đả tọa nhập định, Tiêu Tuyệt vẫn là một bộ băng sơn thông thường nét mặt giàn mua, Trang Bức Hiệp Trương Giác thấy không ai phản ứng hắn, liền tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu thổi ngư bức. Không có chút do dự nào, Bạch Vũ ở trốn vào hồn phủ sau, lập tức đem Bạch Vô Cực đối với hắn nói những lời này nói cho Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết nghe. Bạch Vũ hy vọng hai người kia tinh có thể bàn trợ hắn phân tích ra một điểm hắn trổ chạm đến không được địa phương, còn Trương Giác. Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết tạm ở cùng Bạch Vũ hồn phủ trong vòng, không thể thấy hồn phủ ra cảnh tượng, cũng chỉ là thời khắc quan trọng nhất, mới có thể bằng vào cường đại hồn lực cảm ứng được thế giới đích bên ngoài một ít gió thổi cỏ lay. Đương nhiên, loại này nhận biết chỉ là chỉ chốc lát tả hữu thời gian, vì vậy Bạch Vô Cực đối với Bạch Vũ nói những lời này, Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên là không nghe được, mà Trang Bức Hiệp Trương Giác lại bê. Ất Đồng, cũng không biết Thái Bình Thanh Lĩnh rốt cuộc cái gì đồ chơi, lại có thể xuyên thấu qua hồn phủ xem đến cảnh tượng bên ngoài, đồng thời cũng có thể nghe đến thanh âm bên ngoài. Chỉ có ở Bạch Vũ hoàn toàn phong bế cùng hồn phủ trong lúc đó liên hệ sau, Trương Giác loại năng lực này mới có thể tiêu thất. Đây cũng là trải qua tình cờ một lần thực nghiệm sau Bạch Vũ mới phát hiện, dĩ nhiên, Bạch Vũ tuyệt đại đa số thời gian cũng sẽ không phong bế cùng hồn phủ trong vòng liên lạc. Ở Bạch Vũ tự thuật Bạch Vô Cực nói những lời này lúc, Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào, chỉ là đang lặng lặng lắng nghe Bạch Vũ tự thuật, đang giả bộ ép hiệp Trương Giác thỉnh thoảng nói tiếp trong, Bạch Vô Cực nói một phen nói là một cái chữ giấu giếm bay vào Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết trong tai. Chợt, Bạch Vũ hồn phủ trong vòng là một miếng yên lặng. Ngay cả Trang Bức Hiệp Trương Giác đều không kiểm hãm được ngậm miệng lại, tựa hồ tất cả mọi người rơi vào đến đều tự suy nghĩ trong. Đủ qua một lát, Tiêu Tuyệt dẫn đầu lên tiếng nói, tiểu tử, căn cứ của ngươi tự thuật, Lao Phu phân tích ra vài chuyện. Đọc. Chuyện với Nga. Tiêu lão bản phân tích ra kết quả gì? Bạch Vũ ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, một đôi mắt trong tràn đầy hiếu kỳ. Tiêu Tuyệt lạnh lùng nói, đầu tiên, liên quan tại trên người ngươi phong ấn, từ mẹ ngươi Mộ Dung Nguyện trước khi chết lần nói trong. Có thể lấy được một cái khẳng định đáp án, phong ấn tuyệt đối là Mộ Dung Nguyện tự mình thêm, vì chỉ là bảo vệ ngươi, không muốn để cho ngươi bị Mộ Dung gia tộc giết chết. Hơn nữa Lao Phu dám khẳng định, ở Mộ Dung Nguyện sau khi, Mộ Dung gia tộc nhất định phái người đi Đế Đô Thành kiểm tra qua thân thể của ngươi, nhìn một cái Mộ Dung Nguyện tiếp có hay không truyền thụ cho ngươi Mộ Dung gia tộc bí pháp. Bị Tiêu Tuyệt vừa nói như vậy, Bạch Vũ lập tức có linh ngộ, vội vã tiếp thượng Tiêu Tuyệt nói, căn cứ Vũ ca ký ức biểu hiện. Mộ Dung Nguyện tuyệt đối không có truyền thụ Vũ ca bất kỳ bí pháp, khả năng từ lúc 10 năm trước Mộ Dung Nguyện liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, vì bảo trụ Vũ ca, nàng mới không có truyền thụ cho Vũ ca bất kỳ bí pháp, thậm chí còn bày cùng nhau phong ấn đến ngăn cản Vũ ca tấn cấp, có lẽ ở Mộ Dung Nguyện trong mắt, một cái phế vật xa xa nếu so với một thiên tài thân phận. Tốt, dù sao như vậy có thể không đưa tới Mộ Dung gia tộc chú ý của, đúng không? Nghe Bạch Vũ phân tích, Tiêu Tuyệt trái lại tán thưởng gật đầu. Xem ra vị này độc thủ dược vương đối với Bạch Vũ ý nghĩ còn là rất hài lòng. Tiêu Tuyệt giải khai Bạch Vũ trên người phong ấn câu đố sau đó, Trang Bức Hiệp Trương Giác cũng là ho nhẹ một tiếng, phảng phất vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người giống nhau, Trang Bức ý hiện ra hết không thể nghi ngờ. Kế tiếp, để bản thiên công đến cho ngươi giảng giải một chút những thứ khác bí ẩn đi. Trương Giác thấy hắn ho nhẹ âm vang thành công hấp dẫn đến Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ chú ý của Tây Môn Suy Tuyết có thể quên, thằng ngãi này chính là ai cũng không phản ứng chủ. Sau đó liền giả bộ nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ đại nho hình dạng, thằng ngãi này quả thực đem Trang Bức hai chữ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, lần kia hành động bởi liên lụy đến Mộ Dung gia tộc nội bộ nguyên nhân, hơn nữa Mộ Dung Nguyện lại thoang cái liền nhận ra đám người áo đen kia thân phận. Thậm chí ngay cả phân rõ đều không cần liền trực tiếp đúng hắc y nhân nói ra ý tưởng của nàng, bởi vậy có thể suy đoán, lần kia hành động hẳn là chỉ là Mộ Dung gia tộc một nhà tham dự, còn lại ba đê. Y gia tộc cũng không có tham dự vào, thử nghĩ một chút. Chỉ cần một Mộ Dung gia tộc có thể hiệu lệnh Nguyên Mông đế quốc cùng Phiếu Miểu Phong, như vậy tứ đại gia tộc nếu như liên hợp lại, sẽ là một cái hạng dạng kinh khủng thế lực. Vì vậy, bản thiên công có thể khẳng định, lúc đầu ở trên trời sơn giết chết bản thiên công thần bí nhân, chính là tứ đại gia tộc không thể nghi ngờ, bởi vì bản thiên công thật sự là không nghĩ ra được còn có cái gì thế lực có thể mạnh hơn tứ đại gia tộc. Căn cứ tình thế trước mắt đến xem, Trương Giác phân tích một điểm đều không sai, thần châu trên. Sợ rằng thật không có thể mạnh hơn tứ đại gia tộc thế lực. Còn có một chút. Tiêu Tuyệt tơ tầm không để ý chút nào đã tiến vào Trang Bức trạng thái Trương Giác, chỉ là tự mình tiếp tục nói, Lý Bất Bại cùng Mộ Dung Nguyện đang đến chiến trường, hơn nữa Lý Bất Bại cùng Phiếu Miểu Phong Phong Hàn trong lúc đó bạo phát ra một hồi đại chiến. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quên, lần đầu tiên cùng ngươi đề cập Mộ Dung Nguyện cái tên này người, chính là Lý Bất Bại, đúng không? Đã như vậy, Lão Phu trên cơ bản đã có thể khẳng định, 10 năm trước tin tức. Lý Bất Bại nhất định biết tất cả, ra vẻ. Mộ Dung Nguyện phải là Lý Bất Bại gia nhập tứ đại gia tộc người dẫn đường, tựa như năm đó Lao Phu vậy, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều hơn tứ đại gia tộc tin tức, ở ngươi công lực đại thành sau, lớn có thể đi tìm L. Ý bất bại hỏi một phen.
Không sai.
Đi ra ngoài lịch luyện, thuận tiện là Mộ Dung gia tộc mời chào tử cấp thượng phẩm cường giả, đích xác nói thông.
Bạch Vũ cũng gật đầu, bí ẩn trên cơ bản đã đều giải khai, Vũ ca đích xác là Mộ Dung gia tộc hậu nhân, chỉ bất quá.
Không biết Vũ ca xanh mánh như vậy tấn cấp tin tức, nếu như truyền đến Mộ Dung gia tộc trong lỗ thai, bọn họ sẽ làm ra dạng gì phản ứng nhỉ?
Chương 110, nghị sự.
Nhớ năm đó, Mộ Dung Nguyễn hao tổn tâm cơ, liền là muốn cho trong thân thể chạy xuôi Mộ Dung gia tộc huyết dịch Bạch Vũ biến thành một người bình thường, nàng muốn bảo toàn hài tử của nàng, cũng muốn bảo trụ Bạch gia, nếu không nàng không cần dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh đến cọ rửa bị Mộ Dung gia tộc cho rằng là sỉ nhục chuyện, nhưng Mộ Dung Nguyễn thiên toán và toán, lại tính lọt nhất kiện lệnh người không thể tin chuyện tình, đó chính là
thời khắc này Bạch Vũ đã không phải là đã từng Bạch Vũ, đã từng Bạch Vũ đã chết đi.
Chỉ bất quá, Bạch Vũ vừa mới ném ra cái vấn đề, thật có chút làm người ta khó có thể nắm lấy.
Đúng vậy, Mộ Dung gia tộc cùng Mộ Dung Nguyễn đều không hy vọng Mộ Dung gia tộc bí pháp ngoại truyện, sợ Mộ Dung gia tộc bí pháp ngoại truyện, nhất là chuyển cho Bạch Vũ cái này không họ Mộ Dung, hơn nữa thân phận lúng túng người, tuy rằng Bạch Vũ cũng không có được Mộ Dung Nguyễn đích thực truyền, nhưng Mộ Dung gia tộc sẽ cho là như vậy sao?
Một cái 10 năm chưa từng tấn chức nhất phẩm phế vật ở ngắn ngủn trong vòng 1 tháng từ xích cấp hạ phẩm một đường hát vang tiến mạnh, tấn cấp đến tranh cấp thượng phẩm, cái này tấn cấp tốc độ quá kinh khủng một điểm đi.
Vì vậy, Mộ Dung gia tộc khi lấy được Bạch Vũ xanh mánh như vậy tấn cấp tin tức sau, nhất định sẽ đem tầm mắt lần nữa rời trở lại cái này hầu như đã bị bọn họ quên Bạch gia trên người.
Như thế một vấn đề khó giải quyết.
Tiêu Tuyệt nghe Bạch Vũ vấn đề, cũng không khỏi nhíu mày, tứ đại gia tộc quá cường đại, dùng Bạch Vũ thực lực bây giờ cùng thế lực, căn bản là đưa rau, chỉ cần Mộ Dung gia tộc tìm tới hắn, vậy hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Đột nhiên, Trang Bức Hiệp Trương Giác Suy nở nụ cười, tiếp tục vẫn duy trì hắn trang bức trạng thái, nhẹ giọng lên tiếng nói, "Sẽ không.
Tứ đại gia tộc chắc là sẽ không vì Bạch Vũ tiểu tử như thế một tiểu nhân vật mà xuất thủ, đáng giá bọn họ xuất thủ.
Ít nhất, cũng muốn đạt được Thái Bình Thanh Lĩnh cái kia cấp số vật phẩm hoặc là người a."
Trương Giác thẳng nhãi này nói,
căn bản là đang nói bây giờ Vũ ca còn không xứng khiến cho tứ đại gia tộc chú ý của.
Hoàn toàn không thấy Bạch Vũ hận không thể nuốt sống ánh mắt của mình, Trương Giác tiếp tục nói, tứ đại gia tộc dị thường cường hãn, đồng thời bọn họ rồi hướng đều tự gia tộc tràn đầy vô hạn tự tin, lúc trước đã phân tích qua, Mộ Dung Nguyễn sau khi Mộ Dung gia nhất định sẽ tìm được Bạch Vũ tiểu tử, đến tự mình xác nhận một chút Bạch Vũ tiếp có không có được Mộ Dung Nguyễn truyền thụ Mộ Dung gia tộc bí pháp, dựa theo Bạch Vũ tiểu tử theo như lời, Mộ Dung Nguyễn cũng không có truyền thụ cho Bạch Vũ
bất kỳ bí pháp, vì vậy đám kia trước tới kiểm tra Bạch Vũ tiểu tử Mộ Dung gia tộc người tất nhiên là tra không ra cái gì, điều này cũng làm cho đại biểu Bạch Vũ tiểu tử đã bị bọn họ từ trong trí nhớ bỏ đi, nếu như lần thứ hai đối với Bạch Vũ tiểu tử sáng ép.
Inh hoài nghi, vậy coi như là đúng Mộ Dung gia tộc hoài nghi, loại này quất bản thân bạt thai chuyện tình, tâm cao ngất tứ đại gia tộc là tuyệt đối sẽ không làm được.
Trương Giác này tuy rằng trăng bức, nhưng đã từng dù sao cũng là có can đảm khiêu chiến Đại Hán Vương Triều một đời kiêu hùng, đầu năng lực phân tích có thể nói là tương đối cao.
Nói ba xạo nhân tiện nói phá tứ đại gia tộc căn bản, có lẽ, Trương Giác phen này phân tích là căn cứ hắn người mang Thái Bình Thanh Lĩnh làm cơ sở mới cho ra kết luận, nhưng không phải không thừa nhận, Trương Giác nói hết thảy đều vô cùng sức thuyết phục.
Thái Bình Thanh Lĩnh rốt cuộc là một quyển hạng dạng kỳ thư, sợ rằng Thần Châu trên ngoại trừ Trương Giác ở ngoài không người nào biết, nhưng cũng dùng khẳng định là, cái này Thái Bình Thanh Lĩnh trong ẩn chứa lực lượng nhất định là cực kỳ kinh khủng, nếu không bằng vào Trương Giác tử cấp hạ phẩm thực lực, làm sao có thể ở nhân tài đông đúc Đại Hán Đế quốc nhấc lên một hồi tạo phản một cơn lốc.
900 năm trước, Trương Giác Hoàng Cân Quân ở Trương Giác dưới sự xuất lĩnh chính là bao phủ 2/3 Đại Hán Đế quốc thổ địa, nhiều ít tử cấp cường giả mệnh tang tại Trương Giác cùng với Thái Bình Thanh Lĩnh tay.
Đừng quên, lúc đó đám kia vì cướp giật Thái Bình Thanh Lĩnh ra kích thần bí kẻ tập kích trong, có thể là có thêm vài vị hắc cấp võ ho.
Hàng cảnh giới biến thái a, có thể nghĩ, Thái Bình Thanh Lĩnh tiếp cường đại đến hạng dạng trình độ.
Nói xong Thái Bình Thanh Lĩnh quyển kỳ thư này, trở lại nói một chút hôm nay Bạch Vũ đi.
Tuy rằng Vũ ca tấn cấp tốc độ vô cùng biến thái, nhưng ở cái này có mấy nghìn năm lịch sử Thần Châu Đại Lục mà nói, không phải chưa từng có, càng không phải là tuyệt hậu, càng không cách nào cùng Thái Bình Thanh Lĩnh lực ảnh hưởng so sánh với tương đối. Vì vậy căn cứ Trương Giác phân tích, tứ đại gia tộc căn bản cũng không sẽ bị Bạch Vũ tấn cấp tốc độ hấp dẫn.
Trang Bức Hiệp, vậy ngươi cho rằng, Mộ Dung gia tộc khi lấy được liên quan tại Vũ ca tin tức sau, sẽ làm ra dạng gì phản ứng?
Bạch Vũ có chút ngạc nhiên nói hỏi.
Không.
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 Bạch Vũ tiểu tử, Bản Thiên Công rất không thích người đối với Bản Thiên Công xưng hô.
Liên tục nói ra ba tên không chữ, để bày tỏ Đạt Trương Giác đối với Bạch Vũ đưa cho hắn sự xưng hô này vẻ bất mãn. Sau đó, Trương Giác trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên hết sức thánh khiết, thật giống như một vị từ hỏa tinh đến, chính thức chạy tới Thần Châu đánh cứu chúng sinh thần tiên vậy. Liền nghe Trương Thần Tiên cất cao giọng nói, bản thiên công vâng theo mệnh trời, bản thiên công thay thiên hành việc, vì vậy, tiểu tử ngươi hẳn là xưng hô lão phu là thiên công đại nhân, hiểu không? Trương Giác thực sự là đã đem trang bức cái từ ngữ này tu luyện đến một loại gần như tại vô địch cảnh giới, không chỉ có ngôn ngữ sắc bén, biểu tình càng là phi thường đúng chỗ, như luận trang bức, sợ rằng Thần Châu trên thật đúng là không có mấy người là Trương Giác đối thủ. Được rồi, được rồi. Vũ ca tôn kính nhất thiên công đại nhân, ngài cho rằng Mộ Dung gia tộc không biết quan tâm Vũ ca, vậy bọn họ chiếm được Vũ ca tình báo sau, sẽ có phản ứng như thế nào? Bạch Vũ lập tức bày ra một bộ sùng bái sắc mặt, trong hai mắt thì dường như tràn đầy vô hạn ước ao giống nhau, si ngốc nhìn Cố Lộng Huyền Hư Trương Giác. Bạch Vũ biểu tình cùng ngôn ngữ, Trương Giác đều rất hài lòng, chợt Trương Giác lại trang bức gỡ gỡ càng dưới vài chòm râu, cười nhạt nói, Mộ Dung gia tộc vì không hút mình bạc hai, bọn họ coi như là đã biết tin tức của ngươi, cũng không đối với ngươi áp dụng hành động, bọn họ chỉ sẽ phái ra Thần Châu trên đại lục một ít tay sai tới thử dò xét thử ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi cùng tấn cấp tốc độ Mộ Dung gia tộc có lẽ căn bản cũng không sẽ để ở trong mắt, bọn họ quan tâm chỉ là ngươi tiếp có không có được Mộ Dung Nguyện truyền thụ Mộ Dung gia tộc bí pháp mà thôi, đã hiểu đi. Được nghe Trương Giác buổi nói chuyện ngữ, Bạch Vũ lập tức hiểu ra, nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu như Mộ Dung gia tộc không tự mình xuất thủ, Vũ ca sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, dù sao Mộ Dung gia tộc mục đích chỉ là muốn nhìn Bạch Vũ tiếp có không có được Mộ Dung Nguyện đích thực truyền. Đối với điểm này, Bạch Vũ rất yên tâm. Từ Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ, Bạch Vũ có thể khẳng định, Mộ Dung Nguyện tuyệt đối không có truyền thụ cho hắn bất kỳ bí pháp. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Bạch Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một màn thần bí tiêu ý, không có hảo ý phủi Trương Giác liếc mắt sau, liền hì hì cười nhạo nói, Thiên Công đại nhân. Nga, không, ngươi lại có một cái tân tên, biến thái chứng đau cúc chặt công đại nhân, bí ẩn đã giải khai, ngài có thể một bên mát mẹ đi. Ném ra những lời này, Bạch Vũ căn bản cũng không cho Trương Giác bất kỳ phản bác nào cơ hội. Trực tiếp giải trừ linh hồn xuất khiếu trạng thái, chui ra khỏi hồn phủ, mà linh hồn của hắn lại lần nữa trở về đến bản thể trong. Đương Bạch Vũ linh hồn về tới bản thể một khắc kia, một loại trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi cũng theo đó lan khắp Bạch Vũ toàn thân. Cùng Ninh Văn Duệ trận chiến ấy, Bạch Vũ không dùng Tây Môn Suy Tuyết mà một mình thôi động nổi lên nhất kiếm Tây Lai bực này tuyệt mạnh sát chiêu đã đem Bạch Vũ huyền lực, thể lực, tinh thần lực tiêu hao không còn chút nào. Sau, Bạch Vũ lại kéo mệt mỏi linh hồn mạnh mẽ thi triển linh hồn xuất khiếu bực này bí pháp. Tiền tiền hậu hậu một loạt đả kích cùng tiêu hao, cũng sớm đã vượt ra khỏi Bạch Vũ có khả năng thừa nhận phạm vi cực hạn, nếu như không phải Bạch Vũ cưng cỏi ý chí đang chống đỡ. Hán, chỉ sợ hắn đã sớm đã hôn mê. Tuy rằng chiến hồn y dìa độc vô song đem Bạch Vũ thể lực cùng huyền lực khôi phục được trạng thái tột cùng nhất, nhưng Bạch Vũ tinh thần lực, y dìa độc vô song cũng biểu thị bất lực, xem ra, y dìa độc vô song cũng không có thể coi như là ngoài treo, không thể khôi phục tinh thần lực, chính là nó một cái ngắn bản. Bất quá như đã nói qua, trên đời lại sẽ có chuyện gì vật cùng người là hoàn mỹ sao? Chiến hồn nhất kiếm Tây Lai năng lực là không thể soi mói. Siêu cường để thăng phạm vi cùng với biến thái tất sát tuyệt kỹ đều có thể nói hoàn mỹ, nhưng then chốt ngay tại, nhất kiếm Tây Lai tiêu hao thật sự là quá, cái này cũng xưng là nhất kiếm Tây Lai chỗ thiếu hụt, còn thiên công Trương Giác. Bạch Vũ trái lại rất chờ mong Trương Giác trở thành hắn thứ ba chiến. Hồn sau mang đến năng lực, có phải hay không là một cái hoàn mỹ chiến hồn nhỉ? Bạch Vũ một bên suy nghĩ miên man, một bên chầm chầm đã ngủ. Màn đêm buông xuống chi tế, Ngọc Môn Quan trên giấy lên vô số cây đuốc trổ tản ra tranh hồng quang mũi nhọn liền giống một cái biển lửa, ánh đỏ phía chân trời, nhất thời, cả tòa Ngọc Môn Quan lập tức bị chiếu sáng trưng, bừng tỉnh ban ngày. 10 vạn viện quân đến Ngọc Môn Quan cùng ngày, cho đến ban đêm, tại đây 10 vạn viện quân trong, từ đám kia thế gia đại thiếu gia cùng tiểu thư nhóm trổ cấu thành thiếu gia quân đoàn mới khoan thai tới chậm, thiếu gia quân đoàn chính thức tiến nhập Ngọc Môn Quan sau. Từ Lý Bất Bại chỗ phát khởi một hồi nhằm vào Thiên Sơn cuộc chiến hội nghị, rốt cục chính thức tuyên cáo bắt đầu rồi. Tại đây màn hội nghị trong, Ngọc Môn Quan trong vòng phạm là thân có chức quan thành viên tất cả phải ra khỏi tịch, bởi vậy liền đó có thể thấy được Lý Bất Bại đối với lần này hội nghị có thể là phi thường để ý, có thể nói, lúc này đây hội nghị chính là khai hỏa Thiên Sơn cuộc chiến đệ nhất pháo. Ngọc Môn Quan, nghị sự bên trong đại điện. Lớn như vậy nghị sự đại điện lúc này cũng có vẻ vô cùng chen chúc, quả nhiên là nhân đầu nhốn nháo. Ngọc Môn Quan trong vòng một đám văn võ phân biệt dựa theo chức quan lớn nhỏ từ trước sau này sắp hàng, trừ ra tối lên thủ thuộc về Lý Bất Bại chỗ ngồi bị trống không bên ngoài, toàn bộ nghị sự bên trong đại điện đều là không còn chỗ ngồi. cái này chen chúc không chịu nổi nghị sự bên trong đại điện lúc này tuyệt đối chứa vượt qua 300 người sống, nhưng mà, nhiều như vậy người tụ tập kết hợp, dĩ nhiên không có phát sinh bất kỳ động tĩnh, cả tòa nghị sự bên trong đại điện đều tĩnh thần kỳ, phảng phất, bọn họ đang đợi người nào đến vậy. Chương 111, cãi nhau lớn nghị sự sẽ. Ngọc Môn Quan, nghị sự bên trong đại điện. Hơn 300 người đồng thời tụ tập ở tại nghị sự trong đại điện, nhưng này nghị sự trong đại điện cũng an tĩnh dị thường, không bao lâu, từ nghị sự đại điện hậu đường nội liền đi ra một con lão giả tóc bạch kim, lão giả kia long hành hổ bộ, thần thái sáng láng, một đôi lợi hại con ngươi trong lộ ra một loại có dũng khí khắp thiên hạ tranh phong khí thế, người tới chính là Lý Bất Bại, Ngọc Môn Quan trong vòng quan chỉ huy cao nhất. Lại nhìn Lý Bất Bại phía sau, lúc trước bị Lý Bất Bại an bài ở tại thiếu gia quân đoàn trong Lý Thừa Thiên cũng là xuất hiện ở nghị sự bên trong đại điện. Cái này Lý Thừa Thiên biểu tình ngưng trọng, bước chân trầm ổn, đao tước trên khuôn mặt trái lại lộ ra một loại cùng tuổi thật không tương xứng trầm ổn. Lý Bất Bại cùng Lý Thừa Thiên tiến nhập nghị sự đại điện trong nháy mắt, hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người này người, ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài. Vốn có Vũ Ca ở trong phòng ngủ thật tốt, lại bị Bạch Dũng hàng này ngạnh sinh sinh đích cho từ trên giường kéo lên, nói cái gì phải họp, thất phẩm thiên tướng nhất định phải dự họp lần này hội nghị. Sau đó liền không nói lời gì đem đang ở mông lung trạng thái Vũ Ca kéo đến nghị sự bên trong đại điện, tinh thần lực quá độ tiêu hao Vũ Ca đi ngược chiều sẽ có thể không có gì khái niệm, hắn chỉ muốn ngủ, không có biện pháp, tiến nhập nghị sự bên trong đại điện, Vũ Ca liền lập tức bắt đầu rồi hắn mê. Man kế hoạch, căn bản là không có điều Lý Bất Bại cùng Lý Thừa Thiên. Đợi cho Lý Bất Bại ở tối lên thủ chủ vị ngồi vào chỗ của mình sau, Lý Thừa Thiên cũng là cùng kính cúi đầu đứng ở Lý Bất Bại phía sau, lúc này... Lý Bất Bại tràn đầy uy nghiêm, khí thế thanh âm đột nhiên tiếng vọng ở tại nghị sự bên trong đại điện. Các vị, nói vậy mọi người đã biết bản vương lần này triệu tập các vị ở nghị sự bên trong đại điện họp nguyên nhân. Lớn như vậy nghị sự bên trong đại điện, không có một tia ầm ĩ âm thanh, chỉ có Lý Bất Bại thanh âm đang không ngừng hồi tưởng. Lúc này đây, Nguyên Mông Đế quốc huy binh xuôi nam, đầu chủ yếu mục tiêu cũng không phải Ngọc Môn Quan, mà là ta Đại Đường Đế quốc cùng Nguyên Mông Đế quốc chỗ giao giới, Thiên Sơn Sơn Mạch. Lý Bất Bại vẻ mặt trịnh trọng quát lạnh một tiếng nói, ba ngày trước, Phiếu Miểu Phong phó tông chủ Phong Húc Nhật chính mồm báo cho bản vương một việc. Ở trên trời sơn, Nguyên Mông Đế quốc phát hiện nhất kiện chí bảo. Các vị nghìn vạn không nên xem thường món bảo vật này, nếu như bị Nguyên Mông Đế quốc chiếm được món bảo vật này, Nguyên Mông thiết kỵ sẽ nhìn kỹ Hùng Quan Ngọc Môn Quan như không có gì, đến khi đó, ta Đại Đường Đế quốc bụng đã có thể tất cả đều bại lộ ở Nguyên Mông Đế quốc thiết kỵ dưới, nếu để cho Nguyên Mông Đế quốc chiếm được thì. Yên Sơn trong món đó bảo vật vùng Trung Nguyên đại địa định đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ta Đại Đường Đế quốc nghìn vạn bách tính đem gặp phải Nguyên Mông Đế quốc cường cung lợi mâu uy hiếp. Lý Bất Bại lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời ồ lên, lúc trước còn là châm rơi có thể nghe nghị sự đại điện lập tức bị Lý Bất Bại điều này thạch phá thiên kinh nặng ký tin tức kinh trộn loạn cả lên. Ở đây mỗi người đều biết, vùng Trung Nguyên đại địa có thể chống đỡ phương Bắc Nguyên Mông thiết kỵ mấy trăm năm, thậm chí còn mấy ngàn năm trùng kích, tuyệt đại đa số công lao đều phải quy công cho cái này Ngọc Môn Quan tồn tại. Nếu như Thiên Sơn Sơn Mạch trong thực sự cất giấu nhất kiện có thể nhìn kỹ Ngọc Môn Quan như không có gì bảo vật, hậu quả kia đã có thể thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, Nguyên Mông thiết kỵ công phá Ngọc Môn Quan, bước vào vùng Trung Nguyên bụng, vùng Trung Nguyên đại địa chắc chắn sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, thậm chí Đại Đường Đế quốc cũng sẽ nên đón diệt quốc nguy. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, lúc này đây nhìn như bình thường hai nước giao chiến, lại vẫn liên lụy đến vùng Trung Nguyên nơi nghìn vạn bách tính cùng Đại Đường Đế quốc sinh tử tồn vong. Quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người, điều này làm cho nghị sự bên trong đại điện mọi người làm sao còn có thể tiếp tục giữ yên lặng. Ba ngày trước, Phong Húc Nhật ở Xuất Vân Sơn Mạch ra Đại Đường quân đế quốc doanh cùng Lý Bất Bại từng có một lần ngắn ngủi nói chuyện, chuyện này chính là rất nhiều người đều biết chuyện tình. Lý Bất Bại đem Phong Húc Nhật cùng Phiếu Miểu Phong mang ra ngoài, liền là muốn tăng tin tức này độ chuẩn xác, điều động khởi bọn lính đối kháng Nguyên Mông đế quốc, tranh đoạt Thiên Sơn yếu điệu tâm huyết, dùng Phiếu Miểu Phong ở Thần Châu danh hào. Cùng với Lý Bất Bại ở Đại Đường Đế quốc danh vọng, cái này thật đúng là không phải do đám này văn võ quan viên không tin. Nhưng mà, đối với không biết nội tình văn võ quan viên mà nói, Lý Bất Bại trong miệng nói là một nửa thật, giống nhau giả. Thiên Sơn Sơn Mạch trong vòng thật sự là xuất hiện bảo vật, nhưng không phải nhất kiện, mà là hai kiện, còn hai kiện bảo vật một trong Thái Bình Thanh Lĩnh có thể hay không nhìn kỹ Ngọc Môn Quan như không có gì, còn có cần nghiên cứu thêm cứu, hơn nữa. Lý Bất Bại cũng không có đem Phiếu Miểu Phong cùng Đại Đường Đế quốc trong lúc đó đồng minh, cùng với Thiên Sơn Sơn Mạch trong ẩn giấu tin tức nói cho nghị sự bên trong đại điện một đám văn võ, chỉ có mấy số ít tướng lĩnh mới biết được. Huyền diệu trong đó chỗ. Lý Bất Bại làm như vậy, cũng là bình thường, lẽ nào hắn muốn cho toàn bộ tinh thần châu đều biết Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp hiện thế? Cái này đương nhiên là không thể nào. Nhìn đám kia hỗn loạn văn võ quan viên, Lý Bất Bại không khỏi nhíu mày, lúc này liền ho nhẹ một tiếng, kèm theo Lý Bất Bại ho nhẹ âm vang, tiếng người ồn ào nghị sự đại điện từ từ trở nên yên tĩnh lại, lúc này, Lý Bất Bại mới lên tiếng nói, các vị, bảo vệ đế quốc, bảo vệ danh giới, bảo vệ nhân dân, chính là thiên chức của quân nhân, chúng ta tuyệt đối không khả năng cho phép Nguyên Mông đế quốc lấy được món đó nghịch thiên bảo vật. Lý Bất Bại lời vừa nói ra, cả tòa nghị sự đại điện liền lại một lần nữa sôi trào lên, bảo vệ đế quốc, danh giới, nhân dân khẩu hiệu cố nhiên vang dội, nhưng cũng không thể đám kia văn võ các hoan hô chỗ có nguyên nhân. Chánh sở vị loạn thế gia anh hùng, mỗi người đều hy vọng có thể mượn như vậy một hồi đại chiến một bước lên mây, huống chi, đại đường đế quốc sở hữu quân dân tinh thần tín ngưỡng Lý Bất Bại tự mình tọa trấn ngọc môn quan, chỉ là bằng vào điểm này, nghị sự bên trong đại điện một loại văn võ quan viên liền không cho là đại đường phe đế quốc thất bại cho Nguyên Mông đế quốc, không sai, đây là Lý Bất Bại ở đại đường đế quốc địa vị, dường như thần thông thường tồn tại. Tại đây trận cao vút tiếng hoan hô trong, đang ngủ say Bạch Vũ cũng bị đánh thức. Mụ nội nó, hét em gái ngươi a. Bạch Vũ một bên xoa buồn ngủ cặp mắt mông lung, một bên nhẹ giọng nguyền rủa mắng lên, không phải mở ra hội nghị quân sự sao? Lẽ nào biến thành diễn sướng hội? Chánh sở vị cựu phẩm quan Tép Dịu, quan cư thất phẩm lệnh tướng quân Bạch Vũ, ở toàn bộ đại đường đế quốc quân chính hệ thống trong, thuộc về hạ đẳng quan viên, mà Bạch Vũ lúc này chỗ ngồi là cả nghị sự đại điện lệnh hậu phương, bởi vậy, Bạch Vũ tiếng chửi rủa cũng không có truyền tới phía trước đám kia cao đẳng quan viên cùng với Lý Bất Bại trong hai, bất quá. Bạch Vũ bên người đám người kia cũng nghe nhất thanh nhị sở. Cái này không, Bạch Vũ vừa dứt lời, dùng Bạch Vũ làm trung tâm, phương viên hai, ba thước trong vòng tất cả mọi người đều ghé mắt, đưa mắt như ngừng lại Bạch Vũ người, mà ngồi ở Bạch Vũ bên người đám người kia, cũng đều là Bạch Vũ người quen cũ, Lăng gia Lăng Phi Vân, Lăng Phi Tưởng, Lăng Phi Trần vài huynh đệ, Trần gia Trần Kỳ Thụy, Ninh gia Ninh Hương Nhi, Lưu gia Lưu Anh Tuấn, Triệu gia Triệu Đông Hải, cùng với cùng Bạch Vũ có thiên ti vạn lũ quan hệ Bạch Nhược Tuyết. Kỳ thực loại này bài vị phương thức cũng không phải Lý Bất Bại cố ý an bài, chỉ là quái lúc đó vừa ly khai đại đường đế quốc đế đô thành lúc, đám này thế gia đại tộc thanh niên tuấn kiệt nhóm bị đồng thời tấn thăng làm thất phẩm thiên tướng quân, vì vậy lúc này mới có thể tiến tới cùng nhau. Nhưng mà, bởi lúc đó tiến nhập đại thính nghị sự lúc, Bạch Vũ là ở mê man trạng thái, vì vậy hắn cũng không có lưu ý bốn phía tiếp ngồi người nào, biết lúc này, tỉnh ngủ sau Bạch Vũ mới chú ý tới, nguyên lai bên cạnh hắn đang ngồi đều là người quen cũ. Lại nói bên kia, bản thân Lăng gia, Trần gia, Lưu gia chờ các đại gia tộc cùng Bạch Vũ thì có ăn Tết, ở Lý Bất Bại chủ trì hội nghị trong, Bạch Vũ cũng dám không coi ai ra gì vù vù đại thụy, cái này cũng đã nhượng Trần Kỳ Thụy, Lăng Phi Tưởng mấy người cảm thấy bất mãn vô cùng, hơn nữa Vũ ca ở tỉnh ngủ sau lại vẫn tuân ra một đoạn như vậy nói, cái này cũng khiến cho có chút hữu tâm nhân chộp được một cái công kích Bạch Vũ cơ hội. Thứ vừa mới bắt đầu thảo phạt Bạch Vũ, chính là Ngụy quân tử Trần Kỳ Thụy, Bạch Vũ Vương gia chủ trì hội nghị trong, ngươi cũng dám ngủ. Hơn nữa còn nói năng lỗ mãng. Ngươi phải bị tội gì? Trần Kỳ Thụy vừa dứt lời, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn hai cái này không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng lại thích gặp gió đổi tay lái, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đã kích Bạch Vũ cơ hội quần áo lụa là liền lập tức phụ hòa nói, đây là đại bất kính tội, ý theo quân pháp, lý nên xử trảm. Nghe Trần Kỳ Thụy, Lăng Phi Trần đám người ngôn ngữ, Bạch Vũ trái lại là bĩu môi khinh thường, ngẹo đầu ngắm ba người liếc mắt sau, liền nhẹ giọng cười nhạo nói, xử trảm lão tử. Chỉ bằng các ngươi. Mấy đại thiếu gia sẽ không phải là lúc đi ra quên uống thuốc đi đi. Trải qua hơn nửa ngày ngủ say, Bạch Vũ trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, tinh thần lực không sai biệt lắm khôi phục 7, tầng 8. Ngươi nói cái gì? Được nghe Bạch Vũ lời ấy, Trần Kỳ Thụy sắc mặt trước liền lạnh xuống. Trần Kỳ Thụy thằng nhãi này cùng Bạch Vũ trong lúc đó thù hận có thể nói là sâu nhất, hơn nữa Trần Kỳ Thụy thằng nhãi này còn cực độ sĩ diện. Ở trường hợp này bị Bạch Vũ chế ngạo, rất rõ ràng, cái này chẳng khác nào Bạch Vũ ở giữa ngoan quất Trần Đại Thiếu Gia mà như thế, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Trần Đại Thiếu Gia làm sao có thể chịu thụ. Nếu như không phải ngại vì trường hợp, sợ rằng Trần Kỳ Thụy thật đúng là sẽ quên mình hậu quả cùng Bạch Vũ đại chiến một phen. Lao tử nói, tiểu tử ngươi có đúng hay không chưa ăn thuốc ca? Cần Vũ ca giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Bạch Vũ nói như trước tràn đầy khinh bỉ ý, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Kỳ Thụy chỉ là Bạch Vũ bại tướng dưới tay, đã từng là, hiện tại càng. Ở lĩnh ngộ chân chính nhất kiếm Tây Lai sau, Bạch Vũ đã có thể cùng hoàng cấp trung phẩm thực lực Ninh Văn Duệ một so sánh thực lực, một cái nho nhỏ tranh cấp thượng phẩm thực lực Trần Kỳ Thụy, Vũ ca tự nhiên không biết để vào mắt, coi như là không phát động đến chiến hồn nhất kiếm Tây Lai năng lực, Vũ ca hiện tại cũng có thể giải quyết Trần Kỳ Thụy, đừng quên, Bạch Vũ trải qua cùng Ninh gia tam huynh đệ trận chiến ấy sau, thực lực đã tấn thăng làm tranh cấp thượng phẩm. Nhưng mà ngay Trần Kỳ Thụy gần tiến nhập trạng thái bùng nổ chi tế, Ninh Hương Nhi một câu nói cũng hoàn toàn nhượng Trần Kỳ Thụy nhận rõ hiện thực. Vũ ca ca, nghe nói ban ngày lúc ngươi ngay cả thất bại Hương Nhi ba vị huynh trưởng đi. Hơn nữa thực lực tấn chức đến tranh cấp thượng phẩm. Ngươi thật là lợi hại. Ngay cả bại Ninh gia tam huynh đệ. Điều này nặng ký tin tức hiện tại chính là truyền khắp Ngọc Môn Quan, phàm là Ngọc Môn Quan trong vòng người hầu như đều biết, mà Bạch Vũ tấn cấp tin tức cũng như vậy. Tranh cấp thượng phẩm thực lực. Ngay cả bại Ninh gia tam huynh đệ. Cái này một loạt quang hoàn tựa hồ cũng ở nói cho Trần Kỳ Thụy, bây giờ Bạch Vũ đã không phải là hắn có thể chọc nổi người, nói cách khác, Trần Kỳ Thụy đã không xứng cùng Bạch Vũ đánh một trận. Chương 112, Thiên Sơn hiện ra. Kèm theo Ninh Hương Nhi những lời này xuất hiện, Trần Kỳ Thụy, Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn chờ cả đám cũng là bất chi bất giác ngậm miệng lại, coi như là phẫn nộ thì như thế nào. Thần Châu Đại Lục dù sao cũng là một cường giả vi tôn thế giới, Bạch Vũ đã dùng thực lực chứng minh rồi địa vị của hắn, điểm này là không cần hoài nghi, không khỏi, Lăng Phi Vân, Triệu Đông Hải, Bạch Nhược Tuyết cái này ba gã có tư cách nhất cùng Bạch Vũ đánh một trận thanh niên cường giả cũng là đưa mắt như ngừng lại Bạch Vũ người. Lăng Phi Vân một đôi mắt trong như trước tràn đầy gợn sóng không sợ hãi. Triệu Đông Hải nhìn phía Bạch Vũ ánh mắt của cũng tràn đầy hiếu kỳ cùng không giải thích được, mà Bạch Nhược Tuyết. Hắn một đôi mắt đẹp trong cũng lóe lên một màn cực độ phức tạp thần thái. Mà Ninh Hương Nhi nhỉ. Cô gái nhỏ này một đôi mắt đẹp trong hiện tại đã là cũng nữa không tha cho bất luận kẻ nào. Lúc này Ninh Hương Nhi chính vẻ mặt sùng bái nhìn Bạch Vũ, thì dường như toàn bộ thế giới ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài không có những người khác tồn tại giống nhau. Nhưng mà, tại đây tràn đầy tiếng hoan hô nghị sự bên trong đại điện. Cũng không có người chú ý tới những thứ này tập thể quan cư thất phẩm đại thiếu gia cùng tiểu thư nhóm cãi nhau. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở nghị sự đại điện tối lên thủ lý bất bại chậm rãi đứng lên, làm ra một cái hai tay bàn tay xuống phía dưới đè động tác, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Sau đó, lý bất bại lại nói, binh đắc thần tốc, nếu một trận chiến này chúng ta đại đường đế quốc nhất định phải cùng nguyên mông đế quốc ở. Thiên Sơn Sơn Mạch làm ra một cái đoạn. Nên dùng thời gian ngắn nhất chế định ra một đòn hoàn mỹ kế hoạch tác chiến cùng Nguyên Mông Đế quốc tranh đoạt Thiên Sơn Sơn Mạch quyền không chế, chậm thì có biến. Dừng một chút, Lý Bất Bại tiếp tục nói, phiếu Miểu Phong bên kia đã truyền đến tin tức, Nguyên Mông Đế quốc Hách Liên Chiến Thiên tự mình xuất quân xuất kích Thiên Sơn. Hách Liên Chiến Thiên lão thất phu kia có thể không cần đi bảo hắn, hắn là bản vương đối thủ, đối với Nguyên Mông Đế quốc trong đại quân trừ ra Hách Liên Chiến Thiên ra những người khác, cùng với đúng lần này gần bắt đầu Thiên Sơn cuộc chiến, các vị có ý kiến gì không? Lý Bất Bại vừa dứt lời, thân là đại đường đế quốc lần này Thiên Sơn cuộc chiến nhân vật số 2 Ninh Cửu Tiêu liền lập tức đứng dậy, cũng trong lúc đó, Ninh Cửu Tiêu trầm thấp mà hữu lực tiếng nói cũng là truyền khắp toàn bộ nghị sự bên trong đại điện, vương gia, vị đại chiến, trước phải dò xét tra rõ địch nhân hư thực, thuộc hạ liệu định vương gia lần này sẽ đích thân xuất quân xuất kích Thiên Sơn, mà ở vương gia xuất lĩnh viện quân người đi đường trong khoảng thời gian này, thuộc hạ trước sau. Phái ra hơn 40 nhóm trạm gác ngầm đến trinh sát trú đóng ở Thiên Sơn 15 vạn Nguyên Mông đại quân hướng đi cùng bố trí, chờ chính là ngày hôm nay cùng Nguyên Mông đế quốc một quyết thư hùng giờ khắc này. Cái này Ninh Cửu Tiêu nếu có thể ngồi vào đại đường đế quốc binh mã đại nguyên soái vị trí này, liền chứng minh Ninh Cửu Tiêu người này chắc chắn hơn người chiến lược ý nghĩ, cái này không, chỉ là phần này phòng ngừa chú đáo, cũng đã là bên trong đại điện rất nhiều người vọng trần mặc cập. Nghe Ninh Cửu Tiêu chính là lời nói, Lý Bất Bại lúc này liền mỉm cười gật đầu. Một đôi lợi hại con ngươi trong cũng là lặng lẽ lóe lên một màn khen ngợi. Chợt nhân tiện nói, Cửu Tiêu đúng là một vị xuất tài, được rồi, tới trước nói một câu Nguyên Mông Đế quốc được xưng 15 vạn thiết kỵ hướng đi cùng bố trí đi. Lần này Nguyên Mông Đế quốc tổng cộng phái ra 15 vạn quân đội, hơn nữa đều là được xưng lục chiến vô địch, nổi tiếng thần châu kỵ binh, có thể chút nào nói không khoa trương, Nguyên Mông Đế quốc vì tranh đoạt Thiên Sơn Sơn Mạch trong bảo vật, đã đem quốc nội tinh nhuệ nhất đại quân toàn bộ sai đến Thiên Sơn Sơn Mạch phụ cận, có thể nói chúng ta phải đối mặt chính là Thần Châu Đại Lục trên cường đại nhất kỵ binh quân đoàn, nhưng cái này căn bản cũng không tính cái gì, bởi vì chúng ta có Đại Đường Đế quốc thủ hộ thần, Bất Bại Vương gia tự mình áp trận, Nguyên Mông Đế quốc lại có sợ gì? Ninh Cửu Tiêu lớn tiếng hô to đứng dậy, mà ở Ninh Cửu Tiêu tình cảm mãnh liệt mênh mông diễn thuyết dưới, toàn bộ nghị sự bên trong đại điện lại một lần nữa rơi vào đến gầm thét trong đại dương. Bằng tâm mà nói, Ninh Cửu Tiêu trận này cổ vũ sĩ khí diễn thuyết rất là thành công. Hắn nguyên vẹn bắt được đại đường đế quốc sở hữu quân dân đúng Lý Bất Bại phân mù quáng sùng bái, mà cửa này kiện một chút cũng đưa đến đại thính nghị sự trong vòng tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần Lý Bất Bại ở Ngọc Môn Quan, đại đường đế quốc liền sẽ không thua Nguyên Mông đế quốc. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cũng không phải hoàn toàn mù quáng sùng bái. Nghìn vạn đừng quên, tại đây Ngọc Môn Quan dưới, Lý Bất Bại chính là vô số lần xuất quân đánh lui Nguyên Mông đế quốc cùng Hách Liên Chiến Thiên tiến công, trước đã từng nói qua. Lý Bất Bại chính thức xuất quân chống đỡ Nguyên Mông Đế quốc sau, Nguyên Mông Đế quốc liền lại cũng vô pháp bước qua Ngọc Môn Quan một bước, chính là bởi vì như vậy, Lý Bất Bại ở Đại Đường Đế quốc sở hữu quân dân trong lòng mới sẽ có thần thông thường địa vị. Đại chiến chưa đấu võ, Ninh Cửu Tiêu đã đem Đại Đường Đế quốc sở hữu quan viên sĩ khí tăng lên tới cao nhất điểm. Sau đó, ở nghị sự bên trong đại điện một đám văn võ quan viên tiếng hoan hô trong, Ninh Cửu Tiêu cao giọng tiếp tục nói, trải qua trạm gác ngầm không ngủ không nghỉ tra xét, quân ta đã mạc thành sở Nguyên Mông Đế quốc hành quân hướng đi cùng bố trí. Thiên Sơn Sơn Mạch cùng sở hữu tứ đại ngọn núi cao nhất, Thiên Vũ Phong, Thiên Vân Ngọn Núi, Ngày Tuyết Phong, cùng với Thiên Sơn Sơn Mạch hoạch tâm mảnh đất, Thiên Sơn. Tại đây tứ đại ngọn núi cao nhất trong, Nguyên Mông Đế quốc đã bỏ quên Thiên Vân Ngọn Núi cùng Ngày Tuyết Phong, mà còn dư lại Thiên Sơn cùng Thiên Vũ Phong còn lại là bị Nguyên Mông Đế quốc vây chật như nêm cối. Nhất là Thiên Sơn Sơn Mạch ngọn núi cao nhất Thiên Sơn càng đồn trú không dưới 10 vạn con số thiết kỵ, dựa theo Nguyên Mông Đế quốc dụng binh phân phố. Y đến xem, Nguyên Mông Đế quốc vẫn đang tìm bảo vật hẳn là ngay Thiên Sơn Sơn Mạch ngọn núi cao nhất, Thiên Sơn trong vòng. Ninh Cửu Tiêu cái này buổi nói chuyện phân tích trật tự rõ ràng, làm người ta thuyết phục. Huống hồ, dựa theo người bình thường ý nghĩ của đến phân tích, nếu như nói Thiên Sơn Sơn Mạch trong thực sự cất giấu cái gì bảo vật, món bảo vật này thì có rất lớn tỷ lệ bị vùi lấp ở Thiên Sơn Sơn Mạch ngọn núi cao nhất Thiên Sơn trong vòng, chỉ bất quá, Thiên Vũ Phong vì sao cũng có trọng binh gác, cái này liền không được biết rồi, có lẽ chỉ có lần hành động này người khởi xướng Hách Liên Chiến Thiên mới biết. Ngọn núi cao nhất, Thiên Sơn. 10 vạn thiết kỵ đóng quân nghe Ninh Cửu Tiêu chính là lời nói, Lý Bất Bại cũng là tự lẩm bẩm đứng dậy, tựa hồ, Lý Bất Bại ở âm thầm tự định giá bên mình bố trí quân sự. Y đi theo Hách Liên Chiến Thiên lao thất phù kia cẩn thận hành sự tác phong, chủ kia ngọn núi Thiên Sơn phải là tàng bảo địa, vì vạn vô nhất thất, Hách Liên Chiến Thiên mới phái ra trọng binh gác Thiên Sơn, còn có Thiên Vũ Phong, nếu như lão phu nhớ không lầm, Thiên Vũ Phong chính là Thiên Sơn đạo thứ nhất bình phong đi. Vương gia nói không giả, Thiên Vân ngọn núi cùng Ngày Tuyết Phong đều là đứng vững ở trên trời sơn bắc, mà Thiên Vũ Phong cũng đứng vững ở trên trời sơn nam đối phương, cũng là ngăn trở đại quân ta tiến công Thiên Sơn duy nhất bình phong. Ninh Cửu Tiêu nói, Hách Liên Chiến Thiên cùng Hách Liên Vô Địch phụ tử phái ra không đủ 5 vạn thiết kỵ quân đội trú đóng ở Thiên Vũ Phong trên, mục đích rất rõ ràng, liền là muốn vậy không đủ 5 vạn số lượng thiết kỵ trở thành ngăn cản đại quân ta đi tới chướng ngại vật. Tốt. Lý Bất Bại chợt cười to nói, lúc này đây lão phu liền thật tốt bồi Hách Liên Chiến Thiên lão thất phu kia chơi lên một chơi, hắn không phải là muốn ở Thiên Vũ Phong ngăn chặn ta Đại Đường Đế quốc thiên binh sao? Lão phu kia liền tương kế tự kế, phái ra một chi quân đội đánh nghi binh Thiên Vũ Phong, kéo quân địch, sau đó chân chính bộ đội chủ lực rẽ đường nhỏ vòng qua Thiên Vũ Phong, đánh thẳng Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, đánh Hách Liên Chiến Thiên trở tay không kịp. Lý Bất Bại lời vừa nói ra, nghị sự bên trong đại điện tiếng hoan hô cũng là đạt tới đỉnh, nếu như Lý Bất Bại cái này mưu kế thành công, không hề nghi ngờ, dường như thần binh trời giáng thông thường đại đường các binh lính đế quốc không chỉ có sẽ đánh Nguyên Mông thiết kỵ một trở tay không kịp, càng sẽ đem sĩ khí thật to chèn ép một phen, thực sự đến khi đó sĩ khí tăng cao đại đường phe đế quốc chắc chắn chiếm toàn bộ Thiên Sơn quyền chủ động của chiến trường, đừng xem Nguyên Mông đế quốc tinh binh như vân, đại đường phe đế quốc cũng không kém, hơn nữa lại mượn đánh bất ngờ ưu thế. Đến lúc đó, ai chết vào tay ai đã có thể thật là một không biết số, duy nhất biến cố chính là, Lý Bất Bại cùng Ninh Cửu Tiêu mấy người chỗ để ý vị kia thần bí tử cơ về hạ phẩm cường giả. Bất luận là vị này thần bí tử cấp hạ phẩm cường giả thực lực, còn là người nọ phía sau đại biểu thế lực, đều đã ở chút bất chi bất giác tạo thành một cái đủ để cải biến toàn bộ Thiên Sơn chiến trường chuyện xấu. Nhưng mà, nghị sự bên trong đại điện mọi người cũng đều theo Lý Bất Bại cùng Ninh Cửu Tiêu cung cấp đầu mối cùng lưu kế, bắt đầu rồi nhiệt liệt tham thảo cùng phân tích. Trong lúc nhất thời, cả tòa nghị sự bên trong đại điện đều là một mảnh khí thế ngất trời bầu không khí, mà đám này văn võ quan viên chỗ tham thảo đề tài của, là tối trọng yếu một cái chính là ai đem sẽ trở thành cái kia thống lĩnh đại quân đánh nghi binh Thiên Vũ Phong, kéo Nguyên Mông tinh nhuệ thiết kỵ người. Phải biết rằng, cái này đánh nghi binh Thiên Vũ Phong nhiệm vụ cũng không nhẹ nỗi lòng, một bên muốn chính diện đối kháng Nguyên Mông thiết kỵ, còn vừa phải bày ra một bộ thể sống chết cũng muốn đột phá Thiên Vũ Phong phòng tuyến hình dạng đến ổn định Nguyên Mông thiết kỵ, trước tiên không đánh cùng biết, đã nói thương vong phương diện này, Nguyên Mông thiết kỵ uy lực chính là lừng danh đại lục, hơn nữa Nguyên Mông đế quốc trong quân thống suất cùng các tướng quân cũng túc trí đa mưu hạng. Người muốn ở Thiên Vũ Phong kéo bọn họ, nhất định phải muốn đùa mà thành thật, nếu là đùa mà thành thật, vậy khó tránh khỏi muốn phát sinh vài màn sống mái với nhau, đến lúc đó, vài màn sống mái với nhau xuống tới sau số thương vong chữ khẳng định đem sẽ đạt tới một cái tương. Dê đương trình độ kinh khủng, có lẽ toàn quân bị diệt nói không chừng nhỉ. Còn nữa nói, nếu là đánh nghi binh, Lý Bất Bại tất nhiên không biết điều khiển nhiều ít binh sĩ gia nhập vào Thiên Vũ Phong trên chiến trường, Lý Bất Bại sẽ đem tất cả tinh binh đều vùi đầu vào Thiên Sơn ngọn núi cao nhất cuộc chiến trong, vốn có đại đường binh lính của đế quốc cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ trong lúc đó liền tồn tại chất khác biệt, mỗi lần song phương giao chiến, đại đường binh lính của đế quốc cũng sẽ bội số cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ, nhưng hôm nay, vì giải phóng đại đường đế quốc chủ lực đại quân, Thiên Vũ Phong chiến trường phải dùng một số ít binh lực đến đối mặt Nguyên Mông Thiết Kỵ, vậy coi như tạo thành một cái chất lượng tổng số lượng đều bị Nguyên Mông Thiết Kỵ song giết cục diện. Như vậy Thiên Vũ Phong trên chiến trường nhưng chỉ xê. Có xấu hổ me hắn ôm xấu hổ khóc, xấu hổ đã chết. Thiên Vũ Phong cuộc chiến đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là một cái tử cục. Bởi vậy, Thiên Vũ Phong đại chiến lĩnh quân nhân vật cái này một tranh luận trọng tâm câu chuyện, đã ở nghị sự bên trong đại điện nhắc lên một trận cãi nhau song gió. Thử hỏi, như thế một hồi cựu tử nhất sinh đại chiến, ai dám chủ động xin đi giết giặc đi Thiên Vũ Phong cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ đụng nhau. Quả thực đó là sống không nhịn được. Chương 113, dùng bảo vật thay thế thi thể. Nhưng mà, ngay tất cả mọi người làm cho này Thiên Vũ Phong thống xuất vị mặc niệm lúc, Lý Bất Bại nhưng lại tuôn ra một con nặng ký mệnh lệnh. Lý Bất Bại một đôi thâm thúy con ngươi trong tràn đầy ánh sáng sắc bén, nhất nhất quét qua bên trong đại điện mọi người sau đó, bên trong đại điện một đám văn võ quan viên cũng là không khỏi ngậm miệng lại, tựa hồ đang đợi Lý Bất Bại mệnh lệnh giống nhau. Một lát sau, đợi cho đại thính nghị sự lại lần nữa khôi phục được bình tĩnh chi tế, Lý Bất Bại mới lên tiếng nói, hiện nay, ta đại đường đế quốc ở Ngọc Môn quan chỗ đóng quân đại quân, coi là bản vương từ đế đô thành mang tới 10 vạn viện quân, tổng cộng 30 vạn tinh nhuệ đại quân, tại đây 30 vạn tinh nhuệ trong đại quân, nhất định phải lưu lại 5 vạn binh sĩ thủ vệ Ngọc Môn quan, sợ rằng cũng không muốn ở hướng Thiên Sơn phát động tổng tiến công lúc nội bộ mâu thuẫn đi. Mà Thiên Sơn chủ chiến màn, bản vương đem sẽ đích thân xuất quân xuất trình. Bởi Nguyên Mông đế quốc từng binh sĩ năng lực tác chiến thật sự là quá mạnh mẽ, nhất định phải gấp đôi tại địch nhân binh lực, mới có thể thành công cướp đoạt ngọn núi cao nhất Thiên Sơn. Vì vậy Lao Phu sẽ xuất lĩnh 20 vạn đại quân đánh lén ngọn núi cao nhất Thiên Sơn, còn Thiên Vũ Phong. Thật đáng tiếc, Thiên Vũ Phong chiến trường chỉ có thể đầu nhập 5 vạn đại quân. Lý Bất Bại lời vừa nói ra, toàn trường văn võ đều là trái lại hít một hơi khí lạnh. Thiên Vũ Phong trên chiến trường, dĩ nhiên là 5 vạn đại đường binh lính của đế quốc đi cùng 5 vạn Nguyên Mông Thiết Kỵ giao chiến tràn diện. Sợ rằng thật đúng là cựu tử nhất sinh. Nguyên Mông Thiết Kỵ được xưng lục chiến vô địch, tuy rằng trong này có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Nguyên Mông người từ liền ở trên lưng ngựa lớn lên, cưỡi ngựa có 102 thần châu, nhưng Nguyên Mông nhân dân gió bưu hãn, hơn nữa cực bắc lạnh khủng khiếp nơi Nguyên Mông đế quốc càng bằng vào gian khổ khó khăn sinh tồn hoàn cảnh tạo ra được một nhóm lớn tinh binh cường tướng, có thể nói toàn dân tất cả binh. Hơn nữa phàm là Nguyên Mông binh lính của đế quốc, bất luận cưỡi ngựa, cùng thuật, vật lộn chờ năng lực đều là tốt nhất chọn, sợ rằng duy nhất có thể ngăn trở Nguyên Mông đế quốc tinh binh, liền chỉ có cao to dày thành tường, bởi vì quá du mục sinh hoạt Nguyên Mông người cũng không am hiểu công thành chiến, nhưng nếu như là giã ngoại chiến hoặc sơn lâm chiến. Nói, ngay cả là ly khai lưng ngựa, sức chiến đấu của binh lính cũng mạnh hơn sinh trưởng ở vùng trung nguyên rộng bình nguyên giải đất đại đường binh lính đế quốc, không chút khách khí nói. Nếu như là 5 vạn đúng 5 vạn chẳng diện, đại đường phe đế quốc đã là không có bao nhiêu phần thắng. Cả tòa nghị sự bên trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, đơn giản là châm rơi có thể nghe. Bất cứ người nào đều biết, phàm là đi Thiên Vũ Phong chiến trường người, có thể còn sống trở về đã là tổ tiên tích đức, dù sao Thiên Vũ Phong chiến trường nơi đó không có bất kỳ viện quân cùng tiếp tế tiếp viện, chỉ là bằng vào 5 vạn đại quân cùng tương đồng số lượng Nguyên Mông người liều mạng, không chỉ có muốn cùng chi giao chiến. Còn muốn thành công kéo Nguyên Mông đế quốc 5 vạn đại quân, không cho đầu rút quân về tiếp viện ngọn núi cao nhất Thiên Sơn, đây rõ ràng chính là phá hôi, rõ. Ràng chính là vì đánh thắng Thiên Sơn chủ chiến màn tràng đại chiến kia mà buông tha một chi khí quân, xem ra Nguyên Mông đế quốc lần này chính là mưu đồ đã lâu à. Hách Liên chiến thiên là liệu định đại đường đế quốc cố kỵ Nguyên Mông binh sĩ từng binh sĩ năng lực tác chiến, mới ở trên trời sơn ngọn núi cao nhất trước trên Thiên Vũ Phong đồn trú 5 vạn đại quân. Vì chính là ngăn cản đại đường đại quân đế quốc bước chân tiến tới, đồng thời bức bách Lý Bất Bại sử xuất loại này tráng sĩ đoạn cổ tay chiến lược. Bất quá như đã nói qua, tránh sở vị có cao phiêu lưu, thì có cao hồi báo, nếu như Thiên Vũ Phong cuộc chiến có thuận lợi, ở Lý Bất Bại chủ lực đại quân bắt Thiên Sơn ngọn núi cao nhất sau vẫn đang có thể kéo Nguyên Mông đại quân nói, Thiên Vũ Phong quân đội liền đem sẽ bắt lần này Thiên Sơn đại chiến công đầu, coi như là ngay cả thăng quan tam phẩm chức cũng không quá đáng. Nhưng như cũ không người nào dám chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong, ngay cả thu được lần này đại chiến đầu công là một món thiên đại hảo sự, nhưng ở thu được đầu công trước phải ngẫm lại, tiếp có hay không mệnh đi tiêu thụ đầu này công. Qua một lúc lâu, nghị sự bên trong đại điện vẫn là vắng vẻ phi thường, xem ra là không ai dám chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong. Nhìn trước mắt cục diện này, Lý Bất Bại âm thầm lắc đầu, quanh năm thân ở tại vùng Trung Nguyên màu mỡ thổ địa người chính là không có còn biên cương tái ngoại bang co tâm huyết, bởi vì an nhàn người tâm huyết sớm đã bị đáng kể hưởng thụ ma bình, ngược lại thì còn phiên bang ngoại tộc cả ngày cùng trời tranh, cùng người đấu, máu của bọn họ tính chỉ có thể càng thêm cường liệt. Cũng tỉ như bây giờ đại đường đế quốc đi, Thiên Vũ Phong cố nhiên là một cái tử cục, nhưng Nguyên Mông đế quốc chú đóng ở Thiên Vũ Phong trên 5 vạn đại quân làm sao thường không phải như vậy. Có thể Nguyên Mông đế quốc thì có người dám đi Thiên Vũ Phong đóng quân, mà đại đường đế quốc cũng không người dám đi, quả nhiên là thật là tức lợi, nếu như không phải bằng vào bát ngát màu mỡ thổ địa chỗ sản xuất vô số lương thực, cùng với mấy nghìn vạn lê dân làm như vô tận nguồn mộ lính hai cái này cứng rắn hậu thuẫn nói, sợ rằng đại đường đế quốc thật đúng là liền mới có thể bị Nguyên Mông đế quốc cắn ướt. Âm thầm thở dài sau, Lý Bất Bại lại nói, Thiên Vũ Phong chiến trường cố nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng lần này đại chiến là vì toàn bộ đế quốc, vì vùng Trung Nguyên đại địa, vì lê dân bách tính, vị tướng quân nào nguyện ý chủ động thỉnh chiến xuất binh Thiên Vũ Phong. Bất đắc dĩ, Lý Bất Bại chỉ có thể mang ra cái này đâm vào trọi chủ mũ, hy vọng có thể có người chủ động thỉnh chiến, nói cách khác, Lý Bất Bại thật là cũng chỉ có thể tự mình điểm tướng. Lý Bất Bại vừa dứt lời, nghị sự bên trong đại điện liền vang lên từng đợt nhỏ nhẹ tiếng nghị luận. Cũng trong lúc đó, nghị sự đại điện, hậu điện chỗ. Ở nơi này Thiên Vũ Phong thống suất khó sinh chi tế, Bạch Vũ bắt đầu ở đáy lòng âm thầm lên hắn tính toán nhỏ nhặt, rất dứt khoát không thấy Lý Bất Bại cùng Ninh Cửu Tiêu chờ mọi người, Bạch Vũ trực tiếp mở ra linh hồn xuất khiếu trạng thái, khiến cho linh hồn của hắn trốn vào đến hồn phụ trong vòng, cùng với ở chỗ này cùng đám này kẻ ngu si suy đoán bảo vật tiếp chôn ở đâu, chẳng trực tiếp tiến nhập hồn phụ đi hỏi người trong cuộc trưng giác. Bạch Vũ hồn phụ trong vòng, ba vị siêu cấp cường giả vẫn như cũ là cái loại đó lâu dài không đổi tạo hình cùng biểu tình. Tây Môn Suy Tuyết đã tọa nhập định, Tiêu Tuyệt nhắm mắt dưỡng thần, Trang Bức Hiệp Trương Giác còn lại là lộ ra định liệu trước, Cố Lộng Huyền Hư, Tiên Phong Đạo Cốt, Cứu Vất Thương Sinh Linh chờ một loạt mâu thuẫn nhưng cũng tương cận Trang Bức biểu tình. Trương lão bản, ngươi có nhớ hay không lúc đó của ngươi đám kia bọn thủ hạ đem ngươi phần mộ xây dựng ở tại Thiên Sơn Sơn Mạch tòa sơn phong? Mới vừa tiến vào hồn phủ sau Bạch Vũ còn không có đứng vững gót chân, liền nói thẳng hướng Trương Giác xuất phát hỏi. Chỉ thấy thân ở tại hồn phủ trong vòng Trương Giác song trưởng đeo ở trên lưng sau, khép hờ hai mắt, khóe miệng lên còn cầu về một tia bí hiểm dáng tươi cười, nghiễm nhiên là một bộ thế ngoại cao nhân răng rớp. Dĩ nhiên, đây chỉ là Trương Giác theo thói quen Trang Bức khúc nhạc dạo mà thôi, bản thiên công là ai? Đây chính là vâng theo mệnh trời kỳ nhân, làm sao có thể sẽ không nhớ rõ mình huyệt đang ở đâu vậy? Bạch Vũ tiểu tử, của ngươi vấn đề này chính là có chứa rất mãnh liệt coi rẻ mùi vị a. Bạch Vũ vừa nghe Trương Giác lời này, nhất thời là hỉ thượng mi sao a. Xem ra Trang Bức Hiệp ở 900 năm trước bị đám kia rất có thể là tứ đại gia tộc phái ra các cường giả giết chết sau, linh hồn liền lập tức xuất hiếu, thậm chí ra vẻ thằng nhãi này còn biết mình mộ địa ở đâu. Suy nghĩ minh bạch hết thảy sau, Bạch Vũ lập tức đổi lại một bộ quyến rũ sắc mặt, vừa trà bắt tay vào làm một bên mỉm cười nói, hắc hắc. Thiên Công đại nhân hiểu lầm, huynh đệ ta cũng chỉ là lo lắng đi qua thời gian lâu như vậy, Thiên Công đại nhân sẽ hơi chút có cút ít điểm không nhớ rõ mà thôi, không ý tứ gì khác. Đối với Thiên Công đại nhân thực lực, huynh đệ ta còn là rất có lòng tin. Nghe Bạch Vũ lời khen tặng ngữ, Trương Giác trên mặt mỉm cười càng đậm, rất rõ ràng, đối với Bạch Vũ một phen lĩnh hót, Trương Giác là rất hài lòng. Qua đủ Trang Bức mức độ nghiện sau, Trương Giác cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, chỉ là hơi trầm ngầm sau một lát, liền mở miệng nói, trước kia bản Thiên Công mệnh vẫn thiên sơn sau, bản Thiên Công linh hồn liền rời đi bản thể, bởi bản Thiên Công sinh tiền tu luyện Thái Bình Thanh Lĩnh nguyên nhân. Vì vậy bản Thiên Công sau khi linh hồn là có thể tự do hành động, trước bản Thiên Công đã nói qua, bởi đám kia thần bí cường giả sử dụng nào đó phương pháp đặc thù đem bản Thiên Công linh hồn nhốt ở tại Xuất Vân Sơn Mạch trong vòng, vì vậy bản Thiên Công mới chịu dựa vào tiểu tử ngươi bang trợ khả năng ly khai Xuất Vân Sơn Mạch. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Nói tiếp nói bản Thiên Công đã chết chuyện về sau đi. Dừng một chút sau, Trương Giác liền tiếp tục nói, 900 năm trước, đám kia thần bí cường giả giết chết bản Thiên Công sau đó liền bắt đầu lên bản Thiên Công linh hồn chủ ý, vừa vặn là linh hồn trạng thái bản Thiên Công, là dễ đối phó như vậy sao? Vì vậy nhỉ, ở Thiên Sơn Sơn Mạch trong vòng, bản Thiên Công liền cùng đám kia thần bí cường giả ám đấu, mà ở trong khoảng thời gian này, bản Thiên Công cũng là chính mắt thấy bản Thiên Công mình mộ chôn quần áo và di vật, cùng với Thiên Tàm Bảo Giáp bị chôn ở Thiên Vũ Phong. Thiên Vũ Phong. Nghĩ không ra Trương Giác phần mộ lại bị chôn ở Thiên Vũ Phong, cái kia bị Nguyên Mông Đế quốc đồn trú 5 vạn thiết kỵ quân sự yếu địa. Xem ra, muốn phải lặng lẽ cướp đoạt Thiên Tàm Bảo Giáp không có thể như vậy một chuyện đơn giản a. Bất quá, Trương Giác vừa mới nói mộ chôn quần áo và di vật là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào Thiên Vũ Phong trên Trương Giác phần mộ, cũng không phải chân chánh huyệt. Dĩ nhiên, Bạch Vũ cũng là ý thức được mộ chôn quần áo và di vật vấn đề này, lúc này liền phản vấn Trương Giác nói, Trương lão bản, trên Thiên Vũ Phong chôn chính là ngươi mộ chôn quần áo và di vật. Thi thể của ngươi đi đâu rồi?
Thi thể?
Sớm đã bị đám kia thần bí cường giả phân thây. Trương Giác tức giận, nếu như không phải bản Thiên Công thi thể bị hủy, bản Thiên Công bọn thuộc hạ lại làm sao có thể cầm Thiên Tàm Bảo Giáp bảo vật như thế để thay thế bản Thiên Công hạ táng? Chỉ sợ cũng chỉ có món đó Thiên Tàm Bảo Giáp mới có thể thay bản Thiên Công thi thể hạ táng. Cũng may bản Thiên Công bọn thuộc hạ đều đối với bản Thiên Công trung thành và tận tâm, không ai đi đánh Thiên Tàm Bảo Giáp ai suy nghĩ, nếu không bản Thiên Công cái này mộ chôn quần áo và di vật đều là đồ có kỳ danh. Thì ra là thế, nghe xong Trương Giác một loạt giải thích sau, Bạch Vũ cũng liền bình thường trở lại, nguyên lai là bởi vì Trương Giác thi thể bị đám kia thần bí cường giả phá hủy. Trương Giác đám kia chết chung nhóm mới có thể đem Trương Giác sinh tiền thiếp thân quần áo nón này bảo vật Thiên Tàm Bảo Giáp chôn nhập mộ địa trong vòng, dùng đại biểu Trương Giác thi thể. Chương 114, Vũ ca đi. Nguyên lai là như thế một hồi việc, của ngươi mộ chôn quần áo và di vật bị đứng ở Thiên Vũ Phong, chuyện kia có thể cũng có chút khó làm. Vừa mới những tên kia còn đang thảo luận liên quan Thiên Vũ Phong đề tài của nhỉ, nghe nói Nguyên Mông Đế Quốc chính là phái ra 5 vạn thiết kỵ trấn thủ Thiên Vũ Phong, thật không biết Nguyên Mông Đế Quốc là chó ngáp phải rồi. Vẫn có cái gì có thể tin tức nguyên, hoặc Nguyên Mông Đế Quốc chỉ là muốn cầm Thiên Vũ Phong đến làm một đường thiên nhiên bình phong đến phòng thủ nhỉ. Bạch Vũ vừa nói, một bên rơi vào đến trong trầm tư. Bất quá như đã nói qua, Nguyên Mông Đế Quốc hướng đi còn thật là có chút làm cho không nghĩ ra, trọng binh gác ngọn núi cao nhất Thiên Sơn cử động này trái lại là có thể lý giải. Dù sao Thiên Sơn chính là cả núi non ngọn núi cao nhất, Trương Giác phần mộ có rất lớn khả năng bị chôn ở nơi đó, có thể còn lại 3 tòa chủ phong Thiên Vũ Phong. Thiên Vân ngọn núi cùng ngày Tuyết Phong, vì sao Nguyên Mông Đế Quốc bỏ qua mặt khác 2 ngọn núi, mà hết lần này tới lần khác phải đại quân xếp vào ở Thiên Vũ Phong trên? Lẽ nào thật chỉ là vì phòng ngự phía Nam Đại Đường Đế Quốc? Sợ rằng không có đơn giản như vậy đi. Lao tử thuộc hạ chỉ có 400 người, mà trên Thiên Vũ Phong Nguyên Mông đại quân có chừng 5 vạn người, xem ra có cần phải mang nhiều một ít đệm lưng tháo hôi. Nói chung, lần này Thiên Vũ Phong lão tử là nhất định phải đi một chuyến. Cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt lão tử cũng muốn xông vào một lần. Bạch Vũ ngoan thanh âm đường. Đối với Bạch Vũ mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu mạo hiểm cùng liều mạng tinh thần. Đây cũng là côn đồ chuẩn tắc, dù sao côn đồ là một loại một chân đã bước vào trong quan tài chức nghiệp, quá đều cũng có ngày hôm nay không ngày mai sinh hoạt, quý trọng sinh mệnh ra vẻ ở Bạch Vũ trong mắt là như vậy xa lạ. Nói cách khác, Bạch Vũ lại làm sao có thể như vậy liều mạng nhận lấy Tiêu Tuyệt An bài địa ngục thức tu luyện nhỉ? Hơn nữa còn hoàn toàn là một bộ muốn thực lực liều mạng tư thế, nhất là khi biết mộ Dung Nguyện ẩn giấu còn bí mật, cùng với tứ đại gia tộc cuồng vọng sau, Bạch Vũ liền càng thêm kiên định muốn để thăng bản thân lực lượng tín nhiệm, bởi vì hắn không muốn làm con kiến hôi. Mà Thiên Tàm Bảo Giáp, cái này một lệnh có Thái Bình Thanh Lĩnh Trương Giác đều gọi khen không ngớt bảo vật, chính là Bạch Vũ một cái để thăng thực lực cơ hội, ở Bạch Vũ trong lòng, hợp lại lần này, đáng giá. Đúng lúc này, vẫn luôn không có mở miệng Tiêu Tuyệt đột nhiên lên tiếng nói, "Bạch Vũ tiểu tử, ngươi có nghĩ là đem món đó Thiên Tàm Bảo Giáp chiếm là mình có?"
"Đương nhiên."
Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp. "Chính là ngươi vừa mới đã nói qua, của ngươi thế lực cùng Nguyên Mông đại quân của đế quốc kém quá xa, rất có thể, ngươi đi vào Thiên Vũ Phong sau, liền không có mạng sống ly khai Thiên Vũ Phong, ngươi có nghĩ tới không, Thiên Tàm Bảo Giáp có phải thật vậy hay không đáng giá ngươi bỏ mạng?" Tiêu Tuyệt cái này vừa hỏi, trái lại là thật cầm Bạch Vũ đang hỏi.
"Đúng vậy."
Đối với Thiên Tàm Bảo Giáp nhận thức, Bạch Vũ cũng chỉ là nghe Trương Giác nói qua, Thiên Tàm Bảo Giáp diện mục chân thật Bạch Vũ cũng không có thấy tận mắt biết qua, nếu như cái này Thiên Tàm Bảo Giáp cũng không phải cái loại đó có 102 chân bảo. Vũ ca lần này tiến nhập Thiên Vũ Phong chẳng phải có chút mạo hiểm.
Chật, Bạch Vũ cười, có đáng giá hay không có?
Tiêu lão ca, đối với cái này Thiên Tàm Bảo Giáp, huynh đệ ta tin tưởng nó giá trị tuyệt đối có ta tự mình đi xem đi Thiên Vũ Phong.
Vì sao?
Tiêu Tuyệt không hiểu hỏi. Bạch Vũ ngay cả do dự đều không do dự, chỉ là dùng một loại dị thường kiên định khẩu khí đúng hồn phủ trong vòng 3 vị tuyệt thế cường giả nói, bởi vì huynh đệ ta tin tưởng Trương Giác, đồng dạng, huynh đệ ta tin tưởng Tiêu lão ca cùng Tây Môn huynh, các ngươi đều là đáng giá ta Bạch Vũ dùng tánh mạng đi tin tưởng người. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, cái này 8 chữ từ trước đến nay đều là Bạch Vũ hành sự chuẩn tắc, nếu như nói ngay cả sống nhờ ở mình hồn phủ trong vòng. Rất nhanh thì muốn thành vì mình thứ 3 chiến hồn Trương Giác nói cũng tin không nổi nói, Bạch Vũ lại có mặt mũi nào dám nói ra 8 chữ. Có lẽ, cái này chính là Bạch Vũ bên người vì sao có thể tụ tập Lý Đại Bản, Bạch Dũng, Bạch Phí chờ một nhóm ai cũng có sở trường riêng người tài ba, còn có Tiêu Tuyệt, Tây Môn Suy Tuyết, Trương Giác chờ một nhóm siêu cấp cường giả nguyên nhân căn bản, cũng là Bạch Vũ người cách mị lực một trong. Ha ha ha, nghe Bạch Vũ chính là lời nói, Tiêu Tuyệt đột nhiên lên tiếng phá lên cười, tiểu tử, biết lão phu vì sao nhìn chúng ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi hai điểm này, dũng cảm tiến tới, bất luận phía trước tràn ngập hạ nguy cơ ngươi cũng sẽ dứt khoát không hãi sợ, dùng ngươi thì không nghi ngờ người, cho dù là một cái đầu đường xuất thân Lý đại bản, ngươi cũng dám cho hắn thực quyền ủy dùng trọng trách, hơn nữa, ngươi càng là một cái có can đảm đem sinh mệnh giao cho đồng bạn người. Không sai, có can đảm đem sinh mệnh đều giao cho đồng bạn người, cái này phải có lớn bực nào dũng khí khả năng làm được. Lại muốn có lớn bực nào tín nhiệm làm cơ sở mới có can đảm làm được. Mà Bạch Vũ, chính là người như thế. Lúc này, Trương Giác cũng là lần đầu tiên thu hồi phó trang bức sắc mặt, dị thường trịnh trọng đối với Bạch Vũ nói, tiểu tử, liền xông ra ngươi ngày hôm nay những lời này, bản thiên công quyết định, đợi cho ngươi có thể có người thứ ba chiến hồn lúc, bản thiên công liền chính thức trở thành của ngươi thứ ba chiến hồn. Mà bên kia, vẫn bị vây trạng thái nhập định Tây Môn Suy Tuyết mặc dù không có mở mắt, nhưng hắn cũng ở Tiêu Tuyệt cùng Trương Giác sau, cũng cho Bạch Vũ một cái giản đoạn trả lời, ngươi rất tốt. Tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết chỉ là đối với Bạch Vũ nói ra cái này giản đoạn bốn chữ, nhưng trong đó cũng lộ ra đối với Bạch Vũ khẳng định. Tiêu Tuyệt lớn sau khi cười xong, Trương Giác cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng lần lượt biểu thái, xem ra, Bạch Vũ ngày hôm nay cùng Trương Giác cùng Tiêu Tuyệt một phen nói chuyện không chỉ có giành được hắn thứ ba chiến hồn, càng giành được mấy đại lao đúng toàn lực của hắn phụ tá, có thật không là thu hoạch ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy ngươi còn chờ cái gì nhỉ? Thế giới bên ngoài không phải đang ở là rốt cuộc ai lĩnh quân xuất chinh thiên vũ phong chuyện tình mà phát sầu sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt trời ban sao? Có bản thiên công ở bên phụ trợ, ngươi có thể dùng khi tiến vào thiên vũ phong sau bỏ qua đại quân, lại tách ra nguyên mông đế quốc điều tra, trực tiếp tiến vào bản thiên công phần mộ trong vòng đem cái này thiên tàm bảo giáp lấy ra. Trương Giác tràn đầy tự tin đối với Bạch Vũ nói. Nghị sự bên trong đại điện phát sinh một dãy chuyện, Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết không cách nào biết được. Nhưng người mang Thái Bình Thanh Lĩnh Trương Giác cũng nhất thanh nhị sở. Như vậy rất tốt. Thiên Vũ Phong, lão tử tới. Bạch Vũ một tiếng hoan hô sau, linh hồn của hắn đã tiêu thất ở tại hồn phủ trong vòng, lần nữa trở về đến bản thể trong. Cùng lúc đó, Ngọc Môn Quan nghị sự bên trong đại điện tiếng nghị luận như cũ đang tiếp tục. Thiên Vũ Phong chiến trường cục diện đã là rất sáng suốt, rõ ràng chính là cái chịu chết chiến trường, 5 vạn đại đường binh lính đế quốc đi cùng 5 vạn nguyên mông chiến sĩ liều mạng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Mặc dù nói có đầu công đang làm về sau cùng mê hoặc, nhưng mọi người đối với sinh mạng khát vọng nhưng là phải thật to vượt qua đầu công cái này một từ ngữ. Nhìn bên trong đại điện một đám văn võ quan viên, Lý Bất Bại chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, không thể không nói, nghị sự bên trong đại điện đám này văn võ quan viên thật là nhượng Lý Bất Bại thất vọng cực độ. Chẳng lẽ nói đại đường đế quốc có tâm huyết hán tử đều đã chết sạch? Một cái chính là thiên vũ phong chiến trường đều đang không người nào dám chủ động thỉnh chiến. Tuy nói Ninh Cửu Tiêu chờ một đám chiến tướng đã nhiều lần âm thầm hướng Lý Bất Bại thỉnh chiến Thiên Vũ Phong, nhưng đều bị Lý Bất Bại bất động thanh sắc cự tuyệt, bởi vì ở trên trời sơn chủ chiến màn, Lý Bất Bại cần Ninh Cửu Tiêu một đám thân kinh bách chiến đại tướng từ bên cạnh hiệp trợ, nếu không Lý Bất Bại bị Hách Liên chiến thiên kéo sau, lại do ai đến chỉ huy đê? Ải quân cướp đoạt thiên sơn nhỉ? Có thể ngoại trừ Ninh Cửu Tiêu một đám nhãn hiệu lâu đời chiến tướng ở ngoài, lớn như vậy nghị sự bên trong đại điện, tròn hơn 300 tên quan viên dĩ nhiên không có người nào có dũng khí chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong, điều này thật sự là lệnh Lý Bất Bại có chút trái tim băng giá, lẽ nào đại đường đế quốc văn võ quan viên chính là như vậy rất sợ chết. Nhất là chính đảng phe phái đám người kia, mỗi một người đều muốn đem cái cổ lui đến trong quần áo, hình như rất sợ Lý Bất Bại sẽ điểm tướng điểm đến bọn họ vậy. Băng tâm mà nói, Lý Bất Bại dù sao cũng là xuất thân quân đội, đối với quân đảng nhất phương, Lý Bất Bại tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng còn là sẽ nhiều ít có cút ít điểm thiên vị, cũng tỉ như lần này Thiên Vũ Phong cuộc chiến, Lý Bất Bại thật đúng là đã nghị phái chính đảng phe phái người đi đánh Thiên Vũ Phong, mà Lý Bất Bại ở gặp được chính đảng phe phái các tướng lĩnh như vậy rất sợ chết biểu tình sau, liền càng thêm kiên định ý nghĩ này, Thiên Vũ Phong, để chính đảng phe phái tướng lĩnh đi, còn quân đảng phái hệ nhãn hiệu lâu đời các chiến tướng, phải đi Thiên Sơn chủ chiến màn. Trong lòng quyết định chủ ý sau, Lý Bất Bại cũng không lời thừa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, toàn bộ nghị sự bên trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh lại, hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung vào lên thủ Lý Bất Bại trên người. Lý Bất Bại sắc mặt tái mét nhìn trước mắt một đám văn võ quan viên. Trầm giọng nói, Thiên Vũ Phong chiến trường liên quan đến toàn bộ Thiên Sơn cuộc chiến, chính là lần này đại chiến là tối trọng yếu một vòng, nhất định không cho sơ thất, nếu như các vị cũng không có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này nói, quyền kia vương không muốn tự mình điểm tướng. Dừng. Chật, một cái cực độ đột ngột. Hơn nữa lại cực độ thanh âm không hòa hài cắt đứt Lý Bất Bại chính là lời nói, ở nơi này cái có can đảm cắt đứt Lý Bất Bại giọng nói xuất hiện cũng trong lúc đó, toàn bộ nghị sự bên trong đại điện lại trở nên vắng vẻ phi thường, tất cả mọi người men theo thanh âm chuyển tới phương hướng nghiêng đầu qua. Mỗi người đều muốn biết, gan này dám đánh đoạn Lý Bất Bại huấn thoại người rốt cuộc là người nào mắt không mở mạnh người, thật là sống không nhịn được, phải biết rằng, Lý Bất Bại ở đại đường đế quốc trong vòng địa vị, chính là vượt qua hoàng đế Lý Hạo Hãn, càng là một loại tín ngưỡng, một loại tiếp cận thần tồn tại a. Dám can đảm cắt đứt Lý Bất Bại nói, thật là có chút ngại mệnh dài. Chút bất chi bất giác, tất cả mọi người đã tìm được rồi có can đảm cắt đứt Lý Bất Bại huấn thoại chủ nhân của thanh âm kia. Hơn 300 người, hơn 300 ánh mắt cơ hồ là nhất tề như ngừng lại Bạch Vũ người, mỗi người trong mắt trổ toát ra thần sắc đều là không đồng dạng như vậy, có kinh ngạc, không hề hiểu, có khinh bỉ, có phẫn nộ, có cười nhạo. Nguyên lai người ánh mắt của có thể phức tạp như vậy. Đối với từ bốn phương tám hướng đầu tới vô số đạo ánh mắt khác thường, Bạch Vũ phảng phất là hồn nhiên chưa phát giác ra giống nhau, chỉ là chậm rãi đứng lên, một đôi hẹp dài con ngươi không nháy một cái liếc tới Lý Bất Bại, gàn từng chữ một, không phải là Thiên Vũ Phong sao? Vũ ca đi. Vô số đại tướng đẩy cũng không kịp nhiệm vụ, Bạch Vũ dĩ nhiên chủ động xin đi giết giặc xuất chiến, hơn nữa còn là dùng một cái phẩm thiên tướng quân, tranh cấp thượng phẩm vũ giả, chỉ có 20 tuổi mao đầu tiểu tử thân phận xin đi giết giặc xuất chiến, không thể không nói, Bạch Vũ quả nhiên là một vị mạnh người. Chương 115, mệnh định xuất chiến. Thần vì sao bị gọi thần? Bởi vì thần làm ra người làm không chuyện xảy ra, Vũ ca vì sao được xưng là mạnh người? Bởi vì Vũ ca dám đi làm người khác chuyện không dám làm. Nhưng mà, Bạch Vũ chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn đem nghị sự bên trong đại điện bầu không khí đẩy hướng về phía chỗ cao nhất, đang nghe được Bạch Vũ câu nói kia sau, nghị sự bên trong đại điện mọi người lại một lần nữa làm ra một động tác, lại trái lại hít một hơi lương khí. Ra vẻ lần này hội nghị, nhóm người này văn võ quan viên chính là trái lại hút vài khẩu lương khí, chỉ bất quá lúc này đây bọn họ không phải là bị Nguyên Mông đế quốc cùng Lý Bất Bại sợ, mà là bị Bạch Vũ chấn. Thiên Vũ Phong chiến trường rốt cuộc là cục gì mặt, hiện tại đã không cần quá nhiều giải thích, vậy đơn giản liền là một cái tử cục, tuy rằng Bạch Vũ có thể ngay cả bại Ninh gia tam huynh đệ, cùng với trước hắn trổ sử xuất kinh thiên động địa một kiếm đích xác là rất mạnh, nhưng cái này cũng không đủ để nói rõ, Bạch Vũ có tư cách, hoặc nói hắn có năng lực từ Thiên Vũ Phong cuộc chiến trong sống đi tới, toàn bộ người đều cho rằng, Bạch Vũ đầu góc hong gió, hắn sống không nhịn được, dĩ nhiên, đồng dạng tìm cách người, bao quát Lý Bất Bại. Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực. Lý Bất Bại gương mặt kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ai cũng không dám chủ động thỉnh chiến Thiên Vũ Phong chiến trường. Người thứ nhất, là người cuối cùng xin đi giết giặc xuất chiến người, dĩ nhiên là cái này đã từng nổi tiếng đế đô phế vật, chỉ có 20 tuổi mao đầu tiểu tử Bạch Vũ, mà Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực lúc đầu chính là hoàn toàn bị Bạch Vũ thỉnh chiến câu nói kia cho chấn nhiếp. Đủ qua một lát, hai vị này quân đội đầu sỏ mới nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu nghi hoặc không hiểu thần sắc, mà trừ ra Lý Bất Bại, Bạch Vô Cực, Ninh Cửu Tiêu ba người này ở ngoài, còn lại tất cả mọi người trợn tròn mắt, giờ này khắc này, bọn họ thực sự không biết nên lộ ra loại nào biểu tình, hoặc là nên ra câu nào để diễn tả bọn họ trong lòng rung động. Yên lặng, toàn trường lặng ngắt như tờ, thì dường như ngay cả tiếng hít thở đều tiêu thất vô tung giống nhau. Nói đi, lúc nào xuất chiến Thiên Vũ Phong? Bạch Vũ rất hài lòng trước mắt tràn diện. Bất luận là quân đội cự dơ cao còn là chính màn lão khương đều bị Vũ ca kiền đảo, gió này đầu thật đúng là xuất tẫn. Bạch gia tiểu tử, ngươi xác định ngươi phải ra khỏi chiến Thiên Vũ Phong? Lý Bất Bại hồ nghi đánh giá Bạch Vũ, tựa hồ muốn đang xác định một chút Bạch Vũ vừa mới theo như lời nói giống nhau. Không thể không nói, mỗi lần nhìn thấy Bạch Vũ, Vũ ca cũng sẽ gây cho Lý Bất Bại một lần ngoài ý muốn, nhưng lúc này đây ngoài ý muốn, tựa hồ có điểm lớn hơi quá, không ai dám đi Thiên Vũ Phong chiến trường. Bạch Vũ cái này mao đầu tiểu tử cũng dám đi. Bất quá như thế cùng nghị sự bên trong đại điện một đám văn võ quan viên tạo thành một cái tiên minh đối lập, dẫn đến Lý Bất Bại đối với Bạch Vũ ấn tượng thẳng tắp bay lên. Mọi người đều biết, lúc này đây Lý Bất Bại mang theo con em thế gia đi tới Ngọc Môn Quan, vốn chính là muốn để cho bọn họ lao một ít quân công, có thể không nghĩ tới lần này đại chiến không chỉ có dính đến Đại Đường Đế Quốc cùng Nguyên Mông Đế Quốc. Càng đem phiếu Miểu Phong, Cực Nhạc tự cái này hai đại ẩn giấu thế lực dính dáng tiến đến. Lúc này đây đại chiến đã hoàn toàn từ nước cùng quốc chi gian chiến tranh thăng cấp đến toàn bộ đại lục các thế lực lớn chiến tranh, tại đây loại đại chiến bối cảnh ấn sấn dưới, Lý Bất Bại thậm chí đều muốn phải đám này thế gia đại tộc các đệ tử toàn bộ trục xuất quay về đế đô thành, nhưng ngại vì 10 vạn viện quân đều là đến từ các đại gia tộc, Lý Bất Bại lại phải đem đám kia đại thiếu gia nhóm ở lại. Ngọc Môn Quan lao quân công, dù sao Lý Bất Bại hiện tại cần 10 vạn viện quân khổng lồ chiến đấu, tuy rằng cái này đến từ các đại gia tộc các tư binh so với đại đường đế quốc quân chính quy chiến đấu còn muốn kém hơn một chút, nhưng viện quân trong. Dù sao có đến từ các đại gia tộc hảo thủ, coi như là một cổ không tầm thường chiến đấu, còn thực lực thấp người nhóm, tối thiểu lưu lại 5 vạn người chấn thủ Ngọc Môn Quan vẫn là có thể. Mà đám kia thiếu gia quân đoàn Lý Bất Bại tự nhiên là sẽ đưa bọn họ ở lại Ngọc Môn Quan trong vòng, dù sao tới có thể cũng là lớn đường đế quốc tương lai nhân tài, nếu như ở Ngọc Môn Quan chiến trường chuyện gì xảy ra nguy hiểm, vài thập niên sau đại đường quân đế quốc chính song phương khả năng sẽ phát sinh nhân tài phay đứt gãy nguy cơ. Đợi được đại chiến sau khi chấm dứt, tùy tiện cho những thứ này đại thiếu gia nhóm một ít quân công, có thể cùng đế đô thành trong đám kia lão du điều nhóm thông báo. Dù sao những thứ này quân công đều là dùng các đại gia tộc tư binh tính mệnh đổi lấy. Đây là Lý Bất Bại đang cùng Phong Húc Nhật cùng Phiếu Miểu Phong đạt thành đồng minh sau chế định kế hoạch. Rõ ràng, Bạch Vũ đột nhiên chặn ngang một cước trái lại lập tức làm rối loạn Lý Bất Bại ban đầu bố trí. Ngược lại không phải là nói trắng ra Vũ ở đại đường đế quốc địa vị ra sao chờ trọng yếu, nhưng ít nhất, ở trẻ tuổi trong, Bạch Vũ hiện tại đã là đứng đầu nhất một trong mấy người, nếu như bỏ qua một bên thực lực không nói chuyện. Bạch Vũ tuyệt đối là đại đường đế quốc trẻ tuổi trong lớn nhất quyết đoán lớn trái tim, cái này không có một trong, chỉ bằng vào điểm này, Lý Bất Bại nên đối với Bạch Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, mà ở Lý Bất Bại trong lòng, Bạch Vũ nếu so với Lăng gia, Triệu gia chờ các đại gia tộc hậu nhân đều phải cường rất nhiều, bất luận là tâm tính, nghị lực, tiềm lực, quyết đoán. Chờ các trang nhã mặt, có thể nói như vậy, Bạch Vũ hiện tại ở Lý Bất Bại lòng trong chính là lớn đường đế quốc các phương diện kiệt xuất nhất. Tối cân đối, tối nổi tiếng lương đống tài. Thử hỏi, như thế một cái lương đống tài, Lý Bất Bại như thế bỏ được phóng hắn đi Thiên Vũ Phong chịu chết. Nhất là ở Bạch Vũ liên tiếp toàn thắng Lăng Phi Tường, Trần Kỳ Thụy, Ninh Gia Tam huynh đệ chờ mọi người sau, Bạch Vũ giá trị con người cũng là một đường tăng vọt, còn có kinh thế hai tục một kiếm, dùng Lý Bất Bại sắc bén ánh mắt đến xem, nếu như tăng thêm tôi luyện, ngày khác Bạch Vũ thành tựu tất nhiên sẽ không thấp hơn Ninh Cửu Tiêu cùng Triệu Huyền Phong mấy người, nếu như hơn nữa Bạch Vũ cái này không sợ chết, là đại cục suy nghĩ cá tính. Hắn trái lại thật là Ninh Cửu Tiêu người nối nghiệp. Lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, Bạch Vũ không sợ chết trái lại là thật, chỉ bất quá là đại cục suy nghĩ. Hắc hắc, Vũ ca không biết là đại cục suy nghĩ, hắn chỉ là muốn đi Trương Giác huyệt hung hăng cướp đoạt một phen mà thôi. Rất đơn giản, rất trực tiếp, rất đơn giản tinh khiết. Trừ bỏ Bạch Vũ tự thân tiềm lực không nói chuyện, trở lại nói một chút Bạch Vũ thế lực phía sau đi. Bạch Vũ là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, Bạch gia người thừa kế duy nhất. Tuy rằng Bạch gia ở đại đường đế quốc chỉ có thể coi như là nhị lưu gia tộc, nhưng Bạch Vô Cực dù sao cũng là nắm bắt có binh quyền thực quyền phái người vận, ở đại đường đế quốc trong quân đội lực ảnh hưởng cũng là không thể bỏ qua, nếu như không phải Bạch gia nhân tài đơn bạc, chỉ dựa vào Bạch Vô Cực một người đau khổ thành nói, sợ rằng Bạch gia đã sớm nhảy trở thành đại đường đế quốc nhất lưu thế gia trong hàng ngũ. Nhưng mà, Bạch Vũ muốn là thật hạ quyết tâm đi Thiên Vũ Phong chiến trường, Bạch Vô Cực hộ con xuất ruột. Tất nhiên biết cùng Bạch Vũ đang đi Thiên Vũ Phong chiến trường, nếu như Bạch Vô Cực đi Thiên Vũ Phong, toàn bộ Bạch gia, bao quát Bạch Nhược Tuyết cái này 100 năm khó gặp thanh niên tuấn tài nhất định phải đi, đến lúc đó, đã có thể không đơn thuần là Bạch Vũ một người vấn đề, mà là cả Bạch gia vấn đề, còn có Bạch Vũ chuẩn nhạc phụ Ninh Cửu Tiêu, lúc trước Ninh gia đối với Bạch Vũ một loạt khảo hạch Bạch Vũ đã là thuận lợi thông qua, hơn nữa Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực vốn là bạn thân, Ninh Hương Nhi cùng Bạch Vũ lại tình lữ, a không hợp. Là lang hữu tình, thiếp có ý định, hai nhà đám hỏi trái lại nhất kiện thủy đáo cử thành sự tình, vì vậy, Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi cái này hôn ước cũng liền trệnh lệnh công bố tại chúng, ở như vậy bối cảnh ảnh hưởng dưới, Ninh Cửu Tiêu thế tất sẽ phái ra cao thủ đi theo Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ cùng đi Thiên Vũ Phong, sợ rằng cũng không muốn như thế một vị nổi tiếng con rể còn chưa vào cửa liền ra ngựa bọc thây đi. Tống Liên Thuật, cái này không đơn thuần là Bạch Vũ một người chiến đấu, hoàn toàn là Bạch. Ninh hai nhà cái này đổi mới hoàn toàn sinh liên minh chiến đấu, cái này làm sao không nhượng Lý Bất Bại đau đầu. Phải biết rằng, Bạch, Ninh hai nhà quân đội ở đại đường quân đế quốc đối phương trong, chiến đấu chính là tối sinh trợ ta. Nghị sự bên trong đại điện, Lý Bất Bại bất động thanh sắc phủi cách đó không xa Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực liếc mắt, tựa hồ ở nói cho hai người, vội vàng đem Bạch Vũ tiểu tử này kéo trở lại. Nhưng mà, còn không đợi Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực từ Bạch Vũ mang cho bọn hắn rung động trong đi tới. Bên này Bạch Vũ trái lại tỷ số trước trả lời Lý Bất Bại vấn đề, hơn nữa còn là dùng một loại không cần hoài nghi kiên định mõm đúng Lý Bất Bại nói, lão vương gia, Vũ ca đã nói qua, Thiên Vũ Phong, Vũ ca đi, hiểu không? Bạch Vũ những lời này có thể nói là cực độ không cung kính, phải biết rằng, Bạch Vũ chính là đang cùng đại đường đế quốc thần Lý Bất Bại nói a. Giữa lúc bên trong đại điện mọi người mới vừa từ Bạch Vũ mang cho bọn hắn rung động trong dãy ra ngoài chi tế, liền nghe được Bạch Vũ một câu như vậy đại bất kính nói, đám này e sợ cho thiên hạ bất loạn người nhóm liền lập tức chuẩn bị lên án công khai Bạch Vũ. Nhưng mà, bên kia, được nghe về Bạch Vũ bất kính như thế ngôn ngữ, Lý Bất Bại không chỉ có không có tức giận, trái lại dĩ nhiên cười khanh khách lên. Ha ha ha. Không sai, bản vương đích xác là già rồi, bây giờ đại đường đế quốc chắc là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Lý Bất Bại hào sảng cười to nói, tốt. Từ Bạch Vô Cực xuất lĩnh Bạch gia đại quân, cùng với Ngọc Môn quan bộ phận quân coi giữ, lĩnh quân 5 vạn xuất chiến Thiên Vũ Phong. Lý Bất Bại thay đổi chủ ý, bởi vì hắn minh bạch, một khối thượng đẳng ngọc thô chưa mài giũa nếu như không lịch sự tạo hình, vĩnh viễn chỉ là một khối ngọc thô chưa mài giũa, mà không thể lột sắc thành mỹ ngọc, người cũng như vậy, nếu như không tăng thêm rèn luyện nói, Bạch Vũ vĩnh viễn đều chỉ là một thoạt nhìn vô cùng tiềm lực người, chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Mà lần này, Lý Bất Bại muốn tạo hình Bạch Vũ khối này ngọc thô chưa mài giũa, nhượng hắn trở thành một khối chân chính mỹ ngọc, Thiên Vũ Phong chiến trường có lẽ chính là tốt nhất nơi. Vì đại đường đế quốc, là vì trong lòng hắn một điểm tiếc nuối. Bởi vì, 10 năm trước Thiên Sơn chiến trường, vì bảo hộ người kia an toàn, Lý Bất Bại không tiếc cùng Phiếu Miểu Phong Phong Hàn đại chiến một trận, nhưng lấy được cũng Lý Bất Bại tối không muốn tiếp nhận kết quả kia, vì vậy, Lý Bất Bại muốn bù đắp trong lòng hắn một điểm tiếc nuối, bồi dưỡng Bạch Vũ, có lẽ liền có thể đền bù Lý Bất Bại trong lòng tiếc nuối đi. Nói đến đây, nói vậy các vị đã hiểu, 10 năm trước người kia, không là người khác, chính là Bạch Vũ mẫu thân, Mộ Dung thế gia đích truyền, Mộ Dung Uyển. Còn Cửu Tiêu, ngươi liền ở lại bản vương bên người hiệp trợ bản vương chủ công Thiên Sơn ngọn núi cao nhất đi. Nói xong, Lý Bất Bại lại có thâm ý khác nhìn Ninh Cửu Tiêu liếc mắt. Chương 116, một vật khuất phục một vật. Ninh Cửu Tiêu tự nhiên là minh bạch Lý Bất Bại trong hai mắt trổ toát ra ý tứ, rõ ràng chính là muốn Ninh Cửu Tiêu quăng mở ra ân oán cá nhân, một lòng vì đại đường đế quốc suy nghĩ, không muốn phái người bảo hộ Bạch Vũ, tiến tới cũng sẽ không biến tướng suy yếu Ninh gia chủ lực đại quân chiến đấu. Bên này xương Lý Bất Bại vừa dứt lời, Ninh Cửu Tiêu liền hai tay ôm quyền, cung kính đúng Lý Bất Bại hồi đáp, vương gia yên tâm, vì đại đường đế quốc cùng vùng Trung Nguyên lê dân tương lai, Cửu Tiêu chắc chắn toàn lực ứng phó, phụ tá vương gia bắn rơi Thiên Sơn ngọn núi cao nhất. Nói xong, Ninh Cửu Tiêu đưa cho Bạch Vô Cực một cái vạn sự cẩn thận nhãn thần, mà Bạch Vô Cực cũng âm thầm quay về đưa cho Ninh Cửu Tiêu một cái yên tâm ánh mắt, bây giờ Bạch gia cùng Ninh gia có thể nói là một sợi dây lên châu chấu. Bởi vì Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi trong lúc đó cái này chưa công bố hôn ước, khiến cho cái này hai đại gia tộc hợp thành một cái kiên cố đồng minh. Tốt lắm, lần này hội nghị liền đến nơi đây đi, Bạch Vũ cực tướng quân phụ trách Thiên Vũ Phong chiến trường, ngày mai Thiên Minh liền xua quân cường công Thiên Vũ Phong, những người còn lại tùy bản vương một đường tập kích bất ngờ Thiên Sơn ngọn núi cao nhất. Lý Bất Bại vung tay lên, lớn tiếng quát to. Sau đó, nghị sự bên trong đại điện sở hữu văn võ quan viên liền đều quỳ một gối xuống ở tại Lý Bất Bại trước người. Trong miệng cùng kêu lên hô lớn, tuân mệnh. Bất quá. Bạch Vũ nhưng chỉ là hơi hướng phía Lý Bất Bại không người, hắn cũng không có hướng Lý Bất Bại quỳ xuống. Bạch Vũ cử động tại đây lớn như vậy nghị sự bên trong đại điện quả thực chính là hạc giữa bầy gà giống nhau, lệnh mọi người đều ghé mắt. Như Vũ ca loại này có tâm huyết tên côn đồ, tự nhiên là lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, hắn dựa vào cái gì quỳ Lý Bất Bại. Bất quá Lý Bất Bại nhưng cũng không phải là cái loại đó quan tâm lễ tiết người, chỉ là nhàn nhạt quét Bạch Vũ liếc mắt sau. Liền đối với Bạch Vô Cực nói, Bạch tướng quân, lập tức xuống phía dưới chuẩn bị xuất chinh Thiên Vũ Phong chuyện nghi đi. Lĩnh mệnh. Bạch Vô Cực dị thường trịnh trọng lại hướng phía Lý Bất Bại thi lễ một cái, cho dù ai đều hiểu, lần này Thiên Vũ Phong đại chiến, sợ rằng có thể còn sống trở về Bạch gia tướng sĩ, tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, thậm chí còn, rất có thể xuất chiến Thiên Vũ Phong các tướng sĩ sẽ toàn quân bị diệt. Nói xong, Bạch Vô Cực liền quay người sang, khí thế ngang nhiên mại sải bước đi ra nghị sự đại điện. Bạch Vô Cực trong lòng rõ ràng, cái này Thiên Vũ Phong đánh một trận rất có thể chính là cải biến Bạch gia vận mạng đánh một trận, thành công, Bạch gia từ đó lại một bước lên mây, thất bại, Bạch gia từ đó lại chưa gượng dậy nổi. Mang theo trầm trọng mà phức tạp tâm tình, Bạch Vô Cực đi ra nghị sự đại điện, ở Bạch Vô Cực ly khai nghị sự đại điện sau, Lý Bất Bại, Ninh Cửu Tiêu chờ một đám thực quyền tướng lĩnh lần lượt đi ra nghị sự đại điện, nhưng mà, thân là Thiên Vũ Phong chiến trường người cầm đầu Bạch Vô Cực cũng không có được tất cả mọi người chú mục. Ngược lại, nâng lên lần này sự đoan Bạch Vũ trái lại là trở thành nghị sự bên trong đại điện tiêu điểm, hầu như tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt dừng lưu. Tại Bạch Vũ người. Vũ ca ca, ngươi thực sự muốn đi Thiên Vũ Phong chiến trường. Ninh Hương Nhi có vẻ rất lo lắng. Như Ngọc vậy tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Vũ ống tay áo, một đôi mắt đẹp trong mơ hồ bao lên một tầng hơi nước, xem ra, Ninh Hương Nhi đối với Bạch Vũ đi trước Thiên Vũ Phong chiến trường tham chiến chuyện này, cũng không có bao nhiêu lòng tin a. Cái này còn có thể giả bộ sao? Bạch Vũ cười hỏi ngược lại Ninh Hương Nhi một câu, từ thủy tới kết thúc, Bạch Vũ khỏe miệng lên đều thủy trung cầu về một màn thái nhiên mỉm cười. Nhìn Bạch Vũ đạm nhiên tự nhiên dáng tươi cười, Ninh Hương Nhi bỗng nhiên nghiến răng, giống như là xuống quyết tâm rất lớn giống nhau, dị thường kiên quyết đối với Bạch Vũ nói, Vũ ca ca. Hương Nhi cùng đi với ngươi Thiên Vũ Phong đi, nhượng ta cùng ngươi. Ninh Hương Nhi lời vừa nói ra, Bạch Vũ nhất thời trợn tròn mắt, mà ở Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi bốn phía Triệu Đông Hải mấy người cũng là mơ hồ, ngay cả trên mặt ngoại trừ mỉm cười, không có lộ ra qua lộ ra vẻ gì khác Lăng Phi Vân, trên mặt đều là không khỏi cứng đờ ngạnh, còn có Bạch Nhược Tuyết. Trong mắt nàng trổ toát ra thần sắc tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. Bằng tâm mà nói, Ninh Hương Nhi đối với Bạch Vũ tâm ý, Bạch Vũ tự nhiên là rất rõ ràng, hơn nữa Bạch Vũ đối với Ninh Hương Nhi cũng không phải toàn bộ không có hảo cảm. Ninh Hương Nhi cái này dám yêu dám hận, hồn nhiên thẳng thắn, điêu ngoa nóng bỏng tính tình rất đúng Vũ ca khẩu vị, huống hồ Ninh Hương Nhi dáng dấp cũng không kém, tối thiểu cũng là cùng Bạch Nhược Tuyết một cấp số mỹ nữ, coi như là tìm lần đại đường đế quốc, tuyệt đối tìm không ra vài cái tài năng ở dung mạo lên cùng Ninh Hương Nhi sánh ngang nữ nhân, Bạch Vũ đúng mỹ nữ miễn dịch lực còn là rất thấp, nhưng mà, Bạch Vũ đối với Ninh Hương Nhi cảm giác cũng tuyệt đối không có thăng hoa đến yêu cái chữ này mắt lồi, tối đa cũng chính là hảo cảm. Chỉ là bởi vì mấy ngày trước vừa hôn, mới không giả. Ý thích được trở thành Ninh gia sắp là con rể, bất quá như đã nói qua, nếu như cưới Ninh Hương Nhi, Vũ ca ra vẻ thật đúng là không ăn thua thiệt. Nhưng Bạch Vũ tự nhận là hắn đối với Ninh Hương Nhi cảm tình còn không có thăng hoa đến yêu cấp số, chính là Ninh Hương Nhi lúc này cũng chủ động phải bồi Bạch Vũ đang gia nhập vào Thiên Vũ Phong chiến trường. Phải biết rằng, Thiên Vũ Phong chiến trường ở Đại Đường Đại Quân Đế Quốc trong đã được xưng là một cái cựu tử nhất sinh chiến trường. Một ngày đi vào Thiên Vũ Phong, rất khả năng liền vĩnh viễn cũng không về được, nhưng chính là tại đây loại cực độ nguy hiểm bối cảnh ấn sấn dưới, Ninh Hương Nhi lại muốn chủ động cùng Bạch Vũ kề vai chiến đấu, cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ, Bạch Vũ ở Ninh Hương Nhi trong lòng địa vị, đã vượt qua Ninh Hương Nhi tánh mạng của mình, nói thật đi, đây cũng là Bạch Vũ bất ngờ chuyện tình. Cô nàng, ngươi không có nói đùa. Bạch Vũ đột nhiên thu hồi trên mặt bĩ cười. Dị thường trịnh trọng hỏi hướng về phía Ninh Hương Nhi. Ninh Hương Nhi tuy rằng mặt cười ửng đỏ, nhưng nàng lúc này lại là không biết từ đâu tới đây có được dũng khí, dĩ nhiên không có bất kỳ xấu hổ ý, ngược lại thì ngẩng đầu lên, không hề tránh lui ý đón nhận Bạch Vũ ánh mắt, kiên định gật đầu nói, không có. Kỳ thực, ngay cả Ninh Hương Nhi chính mình cũng không biết, nàng vì sao kiên định như vậy muốn đi cùng Bạch Vũ cùng đi Thiên Vũ Phong chiến trường, phải biết rằng, Bạch Vũ đã từng chỉ là một vẫn bị người khinh thị phế vật mà thôi. Mặc dù đang cái này trong vòng một tháng Bạch Vũ liên tiếp hoàn thành một cái lại một cái lột xác, nhưng cái này còn chưa đủ để dùng đạt được có thể làm cho Ninh Hương Nhi làm như vậy tình cảnh. Có thể Ninh Hương Nhi tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Ninh Hương Nhi không biết, nàng chỉ biết là, cùng đế đô thành nội còn thế gia đại tộc thiếu gia bọn so sánh với, Bạch Vũ thẳng thắn, trực tiếp, kiên nghị cùng tính giai đều là đám người kia chỗ chưa từng có lẽ, cái này chính là Bạch Vũ chân chính hấp dẫn Ninh Hương Nhi địa phương đi. Còn có hắn bĩ cười, Thủy Trung cũng sẽ dẫn động tới Ninh Hương Nhi lòng tự. Hoa quý thiếu nữ người nào không yêu anh hùng. Tuy rằng Bạch Vũ còn không gọi được anh hùng, nhưng ở đại đường đế quốc trẻ tuổi trong, Bạch Vũ chỗ làm ra một loạt sự tích cũng tuyệt đối được cho đứng đầu. Ở người khác phát hiện Bạch Vũ ưu điểm trước, đem Bạch Vũ ở lại bên cạnh mình, đây là Ninh Hương Nhi ý nghĩ đơn thuần, nếu như đổi thành người thứ hai, chỉ sợ cũng không có Ninh Hương Nhi loại ý nghĩ này, dù sao Ninh Hương Nhi loại này đơn thuần là độc nhất vô nhị. Nhất là vừa hôn qua đi, Ninh Hương Nhi đã đem Bạch Vũ trở thành vị hôn phu của mình. Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi bốn mắt nhìn nhau, giờ này khắc này, thật giống như thời gian đều là hai người kia mà dừng lại giống nhau, ở hai người kia trong mắt, ngoại trừ đối phương, liền cũng nữa không tha cho dù là một cắt đuổi. Hương Nhi đây là lần đầu tiên, Bạch Vũ dùng thân mật như vậy xưng hô đến hoán Ninh Hương Nhi, nếu như Vũ ca có thể còn sống trở về, Vũ ca liền tự mình đi Ninh gia cầu hôn. Đây là Bạch Vũ lần đầu tiên hướng Ninh Hương Nhi ưng thuận hứa hẹn, hơn nữa còn là Bạch Vũ cam tâm tình nguyện nguyện ý đi thực hiện hứa hẹn. Một cái bị phụng là hòn ngọc quý trên tay Thiên Kim đại tiểu thư lại nguyện ý theo Bạch Vũ đang đi trước cựu tử nhất sinh Thiên Vũ Phong chiến trường, chỉ là chuyện này, Bạch Vũ liền không có lý do gì cự tuyệt Ninh Hương Nhi. Tuy rằng Bạch Vũ kiếp trước đã từng có qua rất nhiều nữ nhân, nhưng quá có ngày hôm nay, không ngày mai sinh hoạt côn đồ Bạch Vũ hắn nhưng không có chân chính có yêu, hoặc nói, không có một nữ nhân đáng giá Bạch Vũ đi yêu. Nhưng hôm nay bất đồng, một cái nguyện ý cùng Bạch Vũ đi chịu chết nữ nhân xuất hiện, Bạch Vũ còn có lý do gì không đi quý trọng nàng nhỉ? Phải biết rằng, một nữ nhân như vậy đối với Bạch Vũ mà nói, quả nhiên là hy vọng xa vời. Nhưng mà Bạch Vũ vừa tiếp tục nói, Thiên Vũ Phong chiến trường, không phải ngươi nên đi địa phương. Bạch Vũ lời vừa nói ra, vẫn theo ở Ninh Hương Nhi sau lưng cận vệ đầu lĩnh Ninh Toàn cũng thở ra một hơi thật dài. Nếu như Bạch Vũ thực sự đáp ứng rồi Ninh Hương Nhi yêu cầu, chỉ sợ sẽ là Ninh Cửu Tiêu không có biện pháp khuyên can vị này điêu ngoa bước đồng tiểu thư, trừ phi Ninh Cửu Tiêu sử dụng thủ đoạn phi thường đem Ninh Hương Nhi giam lỏng. Vì sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi tuy rằng chiếm được Bạch Vũ hứa hẹn, nhưng Ninh Hương Nhi đề nghị cũng bị Bạch Vũ cự tuyệt, ở lòng tràn đầy ngọt ngào đồng thời, cũng có cốt ít điểm không hài lòng. Còn không đợi Ninh Hương Nhi nói xong, Bạch Vũ liền phất tay cắt đứt Ninh Hương Nhi nói, ngươi còn là lao lao thật thật đứng ở Ngọc Môn Quan trong đi, yên tâm, Vũ ca không biết chết dễ dàng như vậy. Hướng phía Ninh Hương Nhi nhẹ nhàng cười sau, Bạch Vũ liền dứt khoát quay người sang, hướng phía nghị sự đại điện ở ngoài mại khai bước chân, ngày mai mặt trời mọc chi tế, chính là Bạch gia đại quân cường công Thiên Vũ Phong thời khắc, một đêm này, Bạch Vũ còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Mà Ninh Hương Nhi nhỉ? Ở Ninh Toàn có chút sợ ánh mắt nhìn soi mói, Ninh Hương Nhi lần này dĩ nhiên lựa chọn trầm mặc. Như thế thật to ngoài Ninh Toàn ngoài ý liệu, phải biết rằng, nếu như Ninh Hương Nhi đề nghị bị người cự tuyệt nói, cô gái nhỏ này tuyệt đối không ngại đại náo một lần Ngọc Môn Quan, nhưng này thứ, ta coi như là minh bạch cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra cái này Bạch gia thiếu gia thật đúng là trời sinh chính là khắc chế tiểu thư chủ nhân a. Ninh Toàn quay Bạch Vũ bóng lưng, âm thầm dựng lên một cái ngón tay cái. Ngay cả đại đường đế quốc đường đường binh mã đại nguyên soái Ninh Cửu Tiêu đều trở nên nhức đầu tiểu ma đầu. Đế đô thành nổi danh quần áo lụa là sát thủ Ninh Hương Nhi, ở Bạch Vũ trước mặt đã vậy còn quá an phận, biết điều như vậy, sợ rằng Ninh Toàn nói thật đúng là đúng, cái này thật đúng là liền kêu làm vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chút bất chi bất giác, Ninh Toàn đã bắt đầu chờ đợi Ninh Hương Nhi sớm một chút giá nhập Bạch gia, nói như vậy, Ninh gia trên dưới vô số người, từ gia chủ Ninh Cửu Tiêu, cho tới Ninh gia giữ cửa tiểu binh tốt đều tuyệt đối sẽ cảm kích Bạch Vũ đại ân đại đức. Chương 117, thế chết theo. Dĩ nhiên vừa mới Ninh Toàn suy nghĩ trong lòng hết thảy, Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không biết. Lại nói Bạch Vũ đi, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Vũ ly khai đoàn người, đương Bạch Vũ đi ngang qua Lăng Phi Vân bên người lúc, Lăng Phi Vân cũng thản nhiên nói ra một câu nói, Bạch Vũ, nếu như lúc này đây ngươi có thể còn sống từ Thiên Vũ Phong trở về, ta đây sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi một hồi trò chơi. Lăng Phi Vân một câu nói này chính là vô cùng khiêu khích mùi vị a. Nhưng các vị phải biết rằng, Lăng Phi Vân người này từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, hơn nữa cực độ tự phụ cùng tự tiêu, ra vẻ, toàn bộ đại đường đế quốc trong vòng sở hữu trẻ tuổi trong, còn không có người nào có thể chân chính bị Lăng Phi Vân coi như là cùng Lăng Phi Vân cùng nổi danh đế đô tam kiệt trong Triệu Đông Hải cùng Bạch Nhược Tuyết, Lăng Phi Vân cũng là không có đem hai vị này thanh niên tuấn kiệt không coi vào đâu, bỏ qua một bên Bạch Nhược Tuyết không nói chuyện, đã nói ở. Trong mắt mọi người công nhận có thể cùng Lăng Phi Vân bình khởi bình tọa Triệu Đông Hải, kỳ thực ở Lăng Phi Vân lòng trong, hắn cũng không có đem Triệu Đông Hải trở thành đối thủ chân chính, ngược lại thì có M.T. loại bởi vì không có ai bồi hắn giải trí mà cố ý tìm một cái bóng, không sai, chính là như thế một loại cảm giác. Mà như vậy tự phụ Lăng Phi Vân, căn bản là không có chủ động khiêu khích qua Triệu Đông Hải, cái này đã nói lên, Triệu Đông Hải ở Lăng Phi Vân trong lòng địa vị thực sự không quá cao, thậm chí còn không đáng Lăng Phi Vân hướng hắn phát sinh khiêu khích, nhưng hôm nay Lăng Phi Vân dĩ nhiên chủ động khiêu khích Bạch Vũ, hoặc nói, Lăng Phi Vân là ở hướng Bạch Vũ phát sinh khiêu chiến, cái này đại biểu cho, ở Lăng Phi Vân trong lòng, Bạch Vũ địa vị cần phải so với Triệu Đông Hải cao hơn, bất quá. Hết thệ tiền đề cũng là muốn ở Bạch Vũ có thể sống từ Thiên Vũ Phong trên chiến trường trở về mới được. Lăng Phi Vân vừa mới câu nói kia Bạch Vũ là thu hết trong tai, có thể Bạch Vũ cũng ngay cả đầu cũng không có quay về, thậm chí ngay cả dưới chân bước chân cũng không có bởi vì Lăng Phi Vân khiêu khích mà sản sinh bất kỳ mất trật tự, hắn chỉ là cười nhạo hồi đáp, trò chơi. Lão tử trừ trừ ngọc xanh thất cấp, đã đều đá ngươi chết bẩm. Tuy rằng mọi người không biết cái kia cái gọi trừ trừ ngọc xanh thất cấp là cái gì đồ chơi, nhưng mọi người cũng từ Bạch Vũ khẩu khí trong nghe được một tia khinh bỉ mùi vị, xem ra, Vũ ca hoàn toàn không có đem Lăng Phi Vân để vào mắt. Cái này Lăng Phi Vân cố nhiên là nổi danh tại ngoại, nhưng Vũ ca cũng khí thế bức người, ngươi Lăng Phi Vân không phải có thể trang bức sao? Không phải rất tự phụ sao? Vậy được rồi, ngươi đã phách lối như vậy. Vũ ca cũng chỉ tốt trước tiên khinh bỉ một chút ngươi, đợi được kết thúc Thiên Vũ Phong sau đại chiến ở thật tốt cùng ngươi Lăng Phi Vân chơi một chút đi, nghìn vạn đừng quên, ban đầu ở Đế Đô Thành, Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi chỗ diễn ra tuồng, Bạch Vũ chính là vẫn luôn hoài nghi là Lăng Phi Vân ở sau lưng âm thầm điều khiển, cái này tốt lắm, Vũ ca còn không có đổ ra tay tới thu thập Lăng Phi Vân, thằng nhãi này trái lại là đưa mình tới cửa, cái này có thể thì không thể trách Vũ ca mang thủ. Ha ha, Bạch Vũ. Ngươi hay là trước lo lắng ngươi một chút mình có thể không có thể còn sống đi ra Thiên Vũ Phong đi. Lăng Phi Vân nhìn Bạch Vũ gần bóng lưng biến mất. Chật, Lăng Phi Vân hơi nheo lại hai mắt, một màn sát cơ mãnh liệt chợt lóe lên, trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Chợt, Lăng Phi Vân lại nói, bất quá ta lại không hy vọng ngươi nhanh như vậy sẽ chết rơi. Bạch Vũ ở trong vòng một tháng này lớn, Lăng Phi Vân chính là nhìn ở trong mắt, bằng tâm mà nói, Lăng Phi Vân đã bị Bạch Vũ kinh thế lớn kinh hãi, Bạch Vũ đã hoàn toàn đủ tư cách thay thế được Triệu Đông Hải trở thành Lăng Phi Vân tân một cái đối thủ. Hơn nữa, nếu như lại như thế tiếp tục không can thiệp Bạch Vũ trưởng thành tiếp nói, Lăng Phi Vân thật đúng là sẽ không có lòng tin đem thu thập. Đây cũng là mười mấy năm qua, Lăng Phi Vân lần đầu tiên đúng một cái bạn cùng lứa tuổi sản sinh mãnh liệt như vậy kiêng kỵ, nhất là ở Bạch Vũ chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong sau, Lăng Phi Vân trong lòng loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, bởi vì Bạch Vũ quyết đoán đã rất xa vượt qua hắn Lăng Phi Vân, tối thiểu ở Lý Bất Bại tự mình điểm tướng trước, ít xuất chiến Thiên Vũ Phong chuyện này, Lăng Phi Vân chính là ngay cả không hề nghĩ ngợi qua. Vì vậy, ở Lăng Phi Vân trong lòng cũng lặng lẽ toát ra một câu nói, Bạch Vũ phải trừ. Đương Lăng Phi Vân những lời này sau khi nói xong, Bạch Vũ thân ảnh phiêu nhiên đi ra nghị sự đại điện, lưu lại, chỉ có Bạch Vũ tốt lắm hình như tiếng vang thông thường trả lời, yên tâm đi, ở ngươi trước khi chết, Vũ ca là không có việc gì, hơn nữa. Vũ ca nhất định sẽ tự mình ở của ngươi mộ phần cho ngươi thêm lên một đóa tiểu hồng hoa. Ngọc Môn quan ngoài, viện quân đại doanh. Bạch Vũ ly khai nghị sự đại điện sau, liền gặp ở nghị sự đại điện ở ngoài chờ đã lâu Bạch Dũng. Hai người này gặp mặt sau cũng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, mà Bạch Dũng ở chờ đến Bạch Vũ sau, liền dẫn Bạch Vũ hướng phía 400 tên Bạch Y huyết vệ nhóm ở Ngọc Môn quan nội đóng quân doanh địa trực tiếp tiêu sái đi. Nghị sự bên trong đại điện hội nghị, Bạch Dũng tham gia, chỉ bất quá Bạch Dũng là theo tùy ở Bạch Vô Cực bên người mà thôi, thẳng đến Bạch Vũ chủ động thỉnh chiến Thiên Vũ Phong, Lý Bất Bại an bài Bạch Vô Cực là Thiên Vũ Phong chiến trường thống suất lúc, Bạch Dũng mới lặng lẽ ly khai nghị sự đại điện, bởi vì hắn biết xuất chiến Thiên Vũ Phong đã là ván đóng thuyền chuyện, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, chẳng nắm chặt thời gian đi triệu tập quân đội, kỷ luật nghiêm minh, chính là quân nhân đệ nhất chuẩn tắc, Bạch Dũng thì như thế nào sẽ không biết nhỉ. Bạch Dũng dẫn Bạch Vũ đại khái ở Ngọc Môn quan trong vòng chậm rãi bước đi hai chừng 10 phút đồng hồ quang cảnh sau, liền đi tới 400 tên Bạch Y huyết vệ đóng quân doanh địa, mà lúc này, Bạch Vũ lại kinh ngạc phát hiện, đi theo hắn đang ly khai đế đô thành 400 tên Bạch Y huyết vệ từ lâu là chờ xuất phát, không phải không thừa nhận. Cái này Bạch Y huyết vệ quả nhiên là Bạch gia tinh nhuệ nhất chiến đấu quân đoàn, bất luận từ bất luận cái gì phương diện mà nói, đều là không thể soi mói. Nhìn trước mắt chờ xuất phát, trên mặt không có một tia e ngại biểu tình 400 tên thiết huyết chiến sĩ, Bạch Vũ cũng không khỏi âm thầm cảm thán đứng dậy, cái này Bạch Y huyết vệ thật đúng là Bạch Vô Cực cho hắn một khoản tài phú a. Các huynh đệ, xem bộ dáng của các ngươi, nói vậy các ngươi đã biết chúng ta kế tiếp muốn đi đâu đi. Bạch Vũ mặt ngó về phía 400 tên Bạch Y huyết vệ, trầm thấp nói. Nhưng ngay khi Bạch Vũ vừa dứt lời chi tế, 400 tên Bạch Y huyết vệ dĩ nhiên nhất tề hướng phía Bạch Vũ quỳ xuống, hầu như tất cả mọi người dùng một loại tận lực áp chế thanh âm trầm thấp hướng phía Bạch Vũ thấp giống lên, loại thanh âm này, phảng phất như là dã thú đang thấp giọng gầm thét giống nhau. Thuộc hạ thề chết theo thiếu gia. Chưa từng có nhiều lời thừa, Bạch Y huyết vệ nhóm đã biểu đạt ra lập trường của bọn họ, bất luận phía trước tràn đầy hạng dạng nguy hiểm, có Bạch Vũ địa phương thì có Bạch Y huyết vệ, cho dù là đi chịu chết, Bạch Y huyết vệ nhất định sẽ chết ở Bạch Vũ trước mặt. Tốt. Bạch Vũ tựa hồ cũng bị Bạch Y huyết vệ nhóm hào hùng lây, hăng hái đưa tay ra cánh tay, chỉ phía xa phương bắc, thấp giọng gầm rú nói, nơi đó, Thiên Vũ Phong, liền là chúng ta đánh một trận thành danh nơi, từ nay về sau, thần châu đất ngay trên, phàm là Bạch Y huyết vệ bước qua lĩnh vực, tất cả muốn địch nhân trông chừng mà khuất phục. Giờ khắc này, không có ai đi trả lời Bạch Vũ nói, bởi vì tất cả mọi người nhãn thần đều ở đây Bạch Vũ cái này đơn giản một câu nói qua đi, trở nên hết sức xí nóng lên. Có lẽ bây giờ ai cũng không ngờ tới, Bạch Vũ câu này cổ vũ lòng người ngự ở chắc chắn năm sau, dĩ nhiên thực sự trở thành hiện thực. Giữa lúc Bạch Vũ chuẩn bị lại đối với hắn 400 tên Bạch Y huyết vệ nói một ít cổ vũ sĩ tức giận ngự chi tế, một con ngân giáp tráng hán cũng không biết là dùng phương pháp gì, dĩ nhiên giống như quỷ mị thông thường xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh thân, cái này ngân giáp hán tử đột nhiên xuất hiện trái lại là thật nhượng Bạch Vũ kinh hãi. Bởi vì Bạch Vũ đối với hắn đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên không có một chút phát hiện, xem ra Vũ ca còn muốn liều mạng để thăng một chút thực lực mới được. Bạch Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cách hắn thân thể cách đó không xa ngân giáp hán tử, lúc này, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện trước mắt ngân giáp hán tử dĩ nhiên cùng Bạch Dũng có như vậy mấy phần giống nhau, bất luận là hình thể, tình trạng, còn là giữa hai lông mày lộ ra cổ khí thế kia đều rất giống. Còn không đợi ngân giáp hán tử mở miệng, Bạch Vũ sau lưng Bạch Dũng liền lập tức nói giải thích, thiếu gia, đây là Bạch Y huyết vệ thống lĩnh, gia chủ đắc lực nhất cánh tay, cũng là thuộc hạ thân đại ca, Bạch Cửu thống lĩnh. Bạch Cửu, Bạch thị gia tộc tối bộ đội tinh nhuệ Bạch Y huyết vệ thống lĩnh, Bạch Vô Cực trợ thủ đắc lực, là Bạch Vô Cực chết chung. Càng là chính mình về không tầm thường thanh cấp hạ phẩm thực lực, Bạch thị gia tộc đã từng đệ ngũ cường giả, chỉ vì Bạch gia nhị trưởng lao chết trận, Bạch Cửu ở Bạch thị gia tộc trong vòng bài danh mới trước đây tiến một gã, trở thành Bạch thị gia tộc đệ tứ cường giả. Nhưng mà, Bạch Cửu, nghe Bạch Dũng giới thiệu, Bạch Vũ cười. Cái này Bạch nhà tên của người còn thật là kỳ quái, trước tiên là một cái Bạch Phí, hiện tại lại ra ngoài cái Bạch Cửu, hơn nữa còn là Bạch Tí huyết vệ thống lĩnh, Bạch Dũng thân đại ca, có ý tứ. Bạch Dũng giới thiệu xong xuôi sau, Bạch Cửu liền cung kính hướng phía Bạch Vũ thi lễ một cái, thiếu gia. Gia chủ phân phó thuộc hạ đến thỉnh thiếu gia đi qua. Bạch Vũ gật đầu, cũng không nhiều nói lời thừa, chỉ là hướng phía 400 tên Bạch Tí huyết vệ phất phất tay sau, liền ý bảo Bạch Cửu dẫn đường. Phụ Bạch Vô Cực mệnh lệnh đến đây tìm kiếm Bạch Vũ Bạch Tí huyết vệ thống lĩnh Bạch Cửu, dựa theo Bạch Vô Cực phân phó đem Bạch Vũ cùng với 400 tên Bạch Tí huyết vệ nhóm dẫn tới Ngọc Môn quan ngoài viện quân đại doanh trong vòng. Bây giờ viện quân đại doanh ra vẻ hẳn là cải danh, ân, phải gọi làm cảm tử quân đoàn, bởi vì, bây giờ viện quân đại doanh nội ở, tất cả đều là Bạch gia tướng sĩ cùng đám kia gần tiến nhập Thiên Vũ Phong đại đường đế quốc tinh binh nhóm. Bất quá như đã nói qua, Bạch Vô Cực không hổ là đại đường quân đế quốc đối phương một trong những cự đầu, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền sắp xuất hiện trinh Thiên Vũ Phong tướng sĩ tất cả đều hợp thành kết hợp, xem ra cái này Bạch Vô Cực có thể có được Mộ Dung thế gia đích truyền đệ tử Mộ Dung Uyển lọt mắt xanh. Dung Nhược Quán năm liền trở thành Bạch thị gia tộc gia chủ, càng sâu Lý Bất Bại coi trọng, đây hết thảy đều không phải ngẫu nhiên, chỉ là bởi vì Bạch Vô Cực đích xác có năng lực này. Mới vừa tiến vào cảm tử quân đoàn đại doanh sau, Bạch Cửu liền mệnh lệnh Bạch Dũng dàn xếp tốt theo Bạch Vũ đang đi tới Ngọc Môn quan 400 tên Bạch Tí huyết vệ, sau đó, Bạch Cửu liền đơn độc dẫn Bạch Vũ hướng phía đại doanh ở chỗ sâu trong đi đi, bởi vì Bạch Vô Cực muốn tìm Bạch Vũ đơn độc đảm một sự tình. Chương 118, nàng là cô gái tốt. Bạch Vũ đi theo Diệu Đế sau lưng, tại đây lớn như vậy doanh trại quân đội ở trong bên trái lượn quanh quẻ phải, đại khái rời đi mười mấy phút bộ dạng về sau, Diệu Đế liền đem Bạch Vũ dẫn tới đỉnh đầu to lớn doanh trướng ra, chỉ là nhìn này doanh trướng phô trương, Bạch Vũ liền trên cơ bản có thể đoán ra đây là người nào doanh trướng rồi. Nhàn nhạt liếc một cái dựng đứng ở doanh trướng bên ngoài cái kia cắn chữ Bạch Đại Kỳ, Bạch Vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra, đây chính là Thiên Vũ Phong đại quân tổng chỉ huy Bạch Vô Cực soái trướng rồi. Lão gia hỏa còn rất chú ý phô trương đấy. Bạch Vũ âm thầm tư sấn nói, cuối cùng sẽ có một ngày, lão tử cũng phải có thuộc về của chính mình cơ hiệu. Bạch Vũ một bên thầm nghĩ, một bên hướng phía xoáy trướng bước ra bước chân. Vén xoáy trướng giật dây, đầu tiên đập vào Bạch Vũ mi mắt, chính là xoáy trướng ngay chính giữa một ít bộ to lớn làm bằng da địa đồ. Trên bản đồ rậm rạp chẳng chịt hiện đầy hồng, lam hai màu cờ nhỏ, hơi liếc nhìn bản đồ kia, Bạch Vũ thấy được Thiên Sơn Sơn mạch bốn cái mạnh mẽ có lực nét chữ, xem ra đây là Thiên Sơn đại chiến bố trí quân sự đồ rồi, lại nhìn bản đồ ngay phía trước, Bạch Vô Cực lúc này chính khóa chặt lông mày, tựa hồ là như có điều suy nghĩ ngóng nhìn này Thiên Sơn bản đồ địa. Hình, đã liền đã tiến nhập xoáy trướng bên trong Bạch Vô Cực đều không có phát hiện. Liếc nhìn cái kia dường như lâm vào nào đó trong trầm tư Bạch Vô Cực về sau, Bạch Vũ cũng không khách khí, tự mình ngồi xuống xoáy trướng bên trong một hàng ghế ngồi bên trên, thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì? Bạch Vũ một câu nói kia tuy rằng rất nhẹ, nhưng ở yên tĩnh này không tiếng động xoáy trướng ở trong lại có vẻ như vậy đột ngột, lúc này đấy, Bạch Vô Cực liền bị Bạch Vũ câu này nhẹ giọng lời nói đánh bị cắt đứt suy nghĩ, cho đến lúc này, Bạch Vô Cực mới phát hiện, Bạch Vũ đã ngồi vào bên cạnh của hắn rồi. Gặp Bạch Vũ đã tới, Bạch Vô Cực cũng không nói nhảm nữa, mà là nói thẳng hỏi hướng Bạch Vũ nói, Vũ Nhi, ngươi tại sao phải chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong? Nói thật, đối với cái này tiếp xúc sẽ bạo phát Thiên Vũ Phong đại chiến. Bạch Vô Cực kỳ thật cũng không có chiến thắng tin tưởng, trước kia mặc dù Bạch Vô Cực đã từng chủ động ám chỉ qua Lý Bất Bại, hắn nguyện ý xuất quân xuất chinh Thiên Vũ Phong, nhưng đó cũng là tình thế bức bách, cuối cùng lúc ấy không có người chủ động đứng ra gánh chịu nhiệm vụ này, nếu như có thể lựa chọn, Bạch Vô Cực thật sự không muốn đi Thiên Vũ Phong cùng ngang nhau số lượng Nguyên Mông đại quân giao chiến, nếu như Bạch Vô Cực thật sự ra ngựa bọc thây, cái kia Bạch gia chỉ sợ cũng muốn chưa gượng dậy nổi, hơn nữa, càng làm Bạch Vô Cực không yên tâm liền là vừa vặn quật khởi mạnh mẽ Bạch Vũ. Bạch Vô Cực vô cùng lo lắng, nếu như Bạch Vô Cực thật sự bỏ mạng Thiên Vũ Phong, cái kia bê. Cơ hờ ra đám kia lão du điều có thể sẽ không như thế dễ dàng liền khuất phục tại Bạch Vũ. Thế nhưng là, đối mặt trên Thiên Vũ Phong 5 vạn Nguyên Mông thiết kỵ, Bạch Vũ cũng dám chủ động xin đi giết giặc xuất chiến, như thế thật to vượt ngoài dự liệu của Bạch Vô Cực, không có cách nào Bạch Vô Cực cũng chỉ có thể không châu bắt chó đi cày, chính thức nắm giữ ấn xoáy xuất chinh Thiên Vũ Phong rồi, bởi vì trong lòng của Bạch Vô Cực, Bạch Vũ sinh mệnh có thể nếu so với tánh mạng của hắn trọng yếu hơn, hắn thế nhưng là tình nguyện mạng của mình vẫn Thiên Vũ Phong, cũng không muốn lại để cho Bạch Vũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không nói chuyện có nói đi cũng phải nói lại, Bạch Vũ dám chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong, Bạch Vô Cực tự nhiên sẽ cho rằng Bạch Vũ có chỗ dựa gì, hoặc có lẽ là Bạch Vũ có mục đích gì tưởng muốn đi đạt thành, bởi vì căn cứ Bạch Vũ gần nhất một tháng này biểu hiện đến xem, mặc dù nói này choáng nha có đôi khi sẽ không kềm hãm được đầu rút thoáng một phát gân, nhưng nói tóm lại, Bạch Vũ trong thời gian một tháng này biểu hiện đã triển lộ ra một tên hợp cách lãnh đạo giả tiềm chất, tại đầu không rút gân dưới tình huống, Bạch Vũ tuyệt đối là một tên hợp cách lãnh đạo giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này vô duyên vô cớ đi chuyện chịu chết. Cũng không có gì, chỉ là muốn đi làm chút chuyện mà thôi. Bạch Vũ tránh không đáp, chỉ dùng để một loại qua loa lấy lệ ngự khí đến qua loa tắc trách vấn đề của Bạch Vô Cực. Đối với Bạch Vũ qua loa, Bạch Vô Cực tự nhiên là nghe ra, nhưng Bạch Vô Cực cũng hiểu được có truy vấn ngọn nguồn tiếp tục hỏi, bởi vì Bạch Vô Cực trong nội tâm minh bạch, hắn đứa con trai này từ khi một tháng trước lần kia gia tộc khảo hạch về sau, liền giống như thay đổi một người tựa như, chỉ là thời gian một tháng, Bạch Vũ toàn bộ người vậy mà trở nên thần bí dị thường. Khỏi cần phải nói, đã nói Bạch Vũ cái này 10 năm chưa từng tân chức nhất phẩm phế vật vậy mà trong vòng một tháng tử. Xích cấp hạ phẩm một đường hát vang tiến mạnh trực tiếp tấn thăng làm tranh cấp thượng phẩm. Bực này tấn cấp tốc độ thật sự là làm Bạch Vô Cực xấu hổ, còn có cái kia uy chấn bát phương cùng nhất kiếm Tây Lai hai đại kiếm chiêu, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Nhưng mà, Bạch Vũ trên người phát sinh hết thảy, liền liền thân vì Bạch Vũ lao tử Bạch Vô Cực đều có chút không đoán ra rồi. Đã như vậy, vậy ngươi thì không cần nói. Bạch Vô Cực ngược lại là đại độ phất phất tay, tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể buông tay đi làm, Bạch Vô Cực ta và toàn bộ Bạch gia đều sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, nhưng mà, ngươi tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bởi vì ngươi là con trai độc nhất của Bạch Vô Cực ta, cũng là Bạch gia tương lai người thừa kế duy nhất. Nói đến chỗ này, Bạch Vô Cực đột nhiên cười nói, ta có một loại vô cùng dự cảm mãnh liệt, đem ngươi sẽ đem Bạch gia đưa đến một cái toàn bộ đỉnh mới cao độ. Bạch Vô Cực lời nói này ngược lại là nói Bạch Vũ có chút kinh ngạc, Bạch Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Vô Cực vậy mà đối với hắn như thế yên tâm, lại như thế có tự tin, vậy mà đã phát động ra Bạch gia tất cả tinh nhuệ đại quân đến phối hợp Bạch Vũ xuất chiến Thiên Vũ Phong. Này là bực nào dạng quyết đoán? Dám đem tất cả giá trị con người đều áp ở một cái chỉ có 20 tuổi mao đầu tiểu tử trên người, hơn nữa còn là một cái đã biến hóa đã đến làm Bạch Vô Cực đều có chút xa lạ Bạch Vũ trên người, có lẽ cái này chính là máu mủ tình thâm thân tình chứ. Không cần bất kỳ lý do gì toàn lực tương trợ. Đem Bạch gia đưa đến một cái đỉnh phong cao độ sao. Bạch Vũ đông nhiên thu hồi trên mặt du côn cười, dị thường nghiêm nghị nói với Bạch Vô Cực, đối với Bạch gia, nói thật lòng, Vũ ca cũng không có hảo cảm gì, nhưng đối với ngươi Bạch Vô Cực, ta Bạch Vũ nhưng là thiếu ngươi không ít người tình, coi như là vì ngươi rồi, ta cũng sẽ đem hết toàn lực lại để cho Bạch gia phát triển. Cho đến cuối cùng, Bạch Vũ đều không có hướng Bạch Vô Cực hô lên một câu kia cha, bình tâm mà nói, Bạch Vô Cực vì Bạch Vũ làm xác thực là rất nhiều, nhưng cái này còn chưa đủ để đạt tới lại để cho Bạch Vũ hô lên một tiếng cha trình độ, tuy rằng từ nhỏ liền là cô nhi Bạch Vũ rất khát vọng được về đến nhà ôn hòa, hơn nữa hắn cũng đích đích xác xác là từ trên người của Bạch Vô Cực đã từng tình thương của cha cảm giác, nhưng những thứ đều còn chưa đủ để lại để cho Bạch Vũ hô lên một câu nói kia. Nhìn qua lấy trước mắt này đã kinh biến đến mức xa lạ Bạch Vũ. Bạch Vô Cực không khỏi thở dài một tiếng, nói thật, Bạch Vô Cực thật sự rất muốn biết Bạch Vũ trên người đến cùng phát sinh biến hóa gì, vậy mà có thể làm cho một người lớn sống sờ sờ hoàn toàn cải biến, bất luận là tâm tính, làm việc, thực lực, hay vẫn là tính cách, Bạch Vũ thật giống như hoàn toàn thay đổi một người tựa như, những thứ này, đều là Bạch Vô Cực chưa từng biết được, chỉ sợ hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết rồi à. Đúng rồi, Vũ Nhi. Cái kia Ninh gia tiểu thư, ta xem không tệ, nếu như lần này Thiên Sơn đại chiến sau khi chấm dứt, ta còn sống, vậy thì cùng Ninh gia đặt cuộc hôn nhân này đi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, Bạch Vô Cực liền rời đi chủ đề, đem vấn đề chuyển tới trên người của Ninh Hương Nhi rồi. Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi kết hợp, cũng không đơn giản đại biểu này hai người nhân duyên, cũng đồng dạng đại biểu Bạch gia cùng Ninh gia hai đại gia tộc này chính thức cùng đi tới. Nếu như thuận lợi, Bạch gia cùng Ninh gia liên minh sau thế lực, sẽ sửa đổi Trần, Lưu, Triệu các gia tộc, tình thế đuổi sát đại đường đế quốc đệ nhất thế gia, Lăng gia. Vũ ca cũng là ý tứ này, bất quá, chuyện này còn là muốn chờ Thiên Sơn đại chiến sau khi chấm dứt rồi nói sau. Bạch Vũ chậm rãi đứng lên, nếu như không có sự tình khác, Vũ ca tiểu đi trước rồi hả? Vũ Nhi, còn có một chuyện Bạch Vô Cực đột nhiên trở nên có chút muốn nói lại thôi đứng lên, cuối cùng, tựa hồ đã quyết định rất lớn quyết tâm một dạng Bạch Vô Cực mới dị thường chậm rãi nói ra một câu, về Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết cái kia tiểu nương bỉ. Vừa nhắc tới Bạch Nhược Tuyết, Vũ Ca lập tức khó chịu lên, yên tâm, luôn luôn một thiên Vũ Ca sẽ đích thân đánh bại nàng, dùng Vũ Ca lực lượng của chính mình, đem nàng là vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin và thực lực toàn bộ đánh nát, hơn nữa Vũ Ca tin tưởng, ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không quá lâu. Bạch Vũ vĩnh viễn cũng sẽ không quên tại Bạch thị gia tộc ở trong, bị Bạch Nhược Tuyết chính miệng giải trừ hôn ước cảnh tượng đó, đoạn này khuất nhục, Bạch Vũ nhất định phải từ trên thân Bạch Nhược Tuyết đòi lại. Được nghe Bạch Vũ lời nói, Bạch Vô Cực nhưng là không ngừng lắc đầu, không. Vũ Nhi, Nhược Tuyết kỳ thật cũng không phải ngươi nghĩ như vậy đáng hận. Nàng đã từng, vô cùng chăm chỉ, cũng vô cùng thiện lương, chỉ là bởi vì nàng đã nhận được chiến hồn lên như diều gặp gió về sau, thiên phú biến thành quá mức chắc tuyệt, cũng bởi vì ban đầu ngươi thật sự là quá mức phế vật, này mới đưa đến nàng biến thành hôm nay cái bộ dáng này, đã từng viên kia thuần khiết mà hiền lành tâm, hôm nay nhưng là bị vũ nhục cùng trả thù hoàn toàn bóp méo. Đã từng là Bạch Nhược Tuyết. Cái này Bạch Vũ ngược lại thật đúng là không có ấn tượng gì, coi như là tìm khắp thần châu Bạch Vũ trí nhớ, Bạch Vũ cũng là không có thu hoạch gì, có vẻ như. Tại Bạch Vô Cực tự mình đem Bạch Nhược Tuyết chỉ hôn cho thần châu Bạch Vũ về sau, thần châu Bạch Vũ đã là xa vào đến tự sắc, muốn trong rừng không cách nào tự kiềm chế, đối với trí nhớ của Bạch Nhược Tuyết, cũng vẹn vẹn chỉ vẹn vẹn có lấy hai cái đánh giá, cái thứ nhất, cường đại, vô cùng cường đại, cái thứ hai, xinh đẹp vô cùng. Rất không may. Thần Châu Bạch Vũ lại một lần nữa bị Vũ Ca rất khinh bỉ. Ngươi có thể đứng ở góc độ của Bạch Nhược Tuyết đi suy nghĩ một chút, tại nơi này nam tôn nữ thi, cường giả vi tôn Thần Châu Đại Lục, nếu như ngươi là một thiên tài, nhưng ngươi vị hôn phu nhưng là một người người khinh thị phế vật, ngươi không chỉ có muốn lưng beo đoạn này căn bản cũng không xứng đôi hôn ước, đồng thời còn muốn lưng beo vô số người cười nhạo, ngươi sẽ làm như thế nào? Kỳ thật cũng khó cho Bạch Nhược Tuyết. Đỡ đòn như thế áp lực cực lớn cùng cười nhạo sinh sống nhiều năm như vậy Bạch không có chút tiếc hận thở dài về sau, rồi hướng Bạch Vũ nói, nhưng hôm nay không giống nhau, mặc dù không biết trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên phú của ngươi nhưng đã hoàn toàn bày ra, chỉ cần thực lực của ngươi có TH. Thay đổi, tin tưởng tâm cảnh của Bạch Nhược Tuyết cũng nhất định sẽ theo thay đổi đấy, cuối cùng nàng đối với ngươi oán hận vẹn vẹn dừng lại ở bởi vì thực lực của ngươi không được, bị ngươi gọi là phế vật mà dẫn đến nàng lưng đeo cười nhạo trên tầng thứ. Hiện tại theo thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, tin tưởng nàng phải đối mặt áp lực cũng sẽ biến mất theo. Vũ Nhi, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Bạch Nhược Tuyết thật là cô gái tốt. Chương 119, An nói di ngôn. Bạch Vô Cực nói đến chỗ này, Bạch Vũ coi như là thật sự hiểu Bạch Vô Cực ý tứ, người này rõ ràng liền là muốn nhượng Bạch Vũ cầm Bạch Nhược Tuyết đoạt về đến, sau đó đem Linh Hương Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết hai cái mỹ nữ tất cả đều chiếu đơn toàn bộ thu vào. Mặc dù đối với tại đã từng Bạch Nhược Tuyết, Bạch Vũ cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng Bạch Vô Cực lại là hiểu rõ vô cùng, cho dù xưng là nhìn Bạch Nhược Tuyết lớn lên, cũng không quá đáng, mà Bạch Vô Cực sẽ hại Bạch Vũ sao? Tự nhiên là không biết, như vậy liên quan tại Bạch Nhược Tuyết đề nghị này. Bạch Vũ đang suy tư vấn đề này. Bạch Nhược Tuyết đối với Bạch Vũ hận ý là xuất xứ từ Bạch Vũ cười mục, cùng với khắp bầu trời cười nhạo âm vang, nhưng mà Bạch Vũ đối với Bạch Nhược Tuyết cảm giác rất đơn thuần, Vũ ca chính là muốn thân thủ đem Bạch Nhược Tuyết tự tôn đánh nát. Để lúc đó Bạch Nhược Tuyết từ hôn thủ, có thể cho tới bây giờ, Bạch Vũ mới tính là chân chính biết một ít liên quan tại Bạch Nhược Tuyết đã từng. Ngay Bạch Vũ rơi vào đến trong trầm tư lúc, Bạch Vô Cực lại nói xóa khai trọng tâm câu chuyện, từ Bạch Nhược Tuyết người trực tiếp nhảy đến Bạch gia mặt khác hai đại trưởng lão người, Vũ Nhi, đại trưởng lão Bạch Vô Chiến là một cái dã tâm bừng bừng người, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tính toán ta đây Bạch gia gia chủ vị, ban đầu ở bức bách ta chụp ngươi ra Bạch thị gia tộc trong chuyện này, hắn chính là tối dốc sức. Vì vậy tương lai ngươi nhất định phải cẩn thận phòng bị hắn. Nhị trưởng lão đã chết trận, chưa kể tới hắn, mà tam trưởng lão Bạch Vô Ảnh chủ yếu phụ trách Bạch gia đối ngoại sở hữu sự vật, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, chỉ bất quá hắn rất ít trở lại Bạch gia, người này khéo léo, nhưng chính là một cái hai mặt cỏ đầu tường, ta cùng với Bạch Vô Chiến chỉ cần có một người chiếm thượng phong, hắn liền lập tức ủng hộ chiếm thượng phong người kia, gậy to ra tăng táo ngọt cái này chính sách đối phó hắn là không thể thực hiện được, muốn đối phó hắn, gậy to vĩnh viễn so với táo ngọt hữu dụng. Cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, Bạch Vô Cực thật nhanh hướng Bạch Vũ quán thâu liên quan tại Bạch gia nội bộ đảng tranh, cùng với các người nắm quyền tính cách đặc điểm cùng hành sự tác phong, chợt, Bạch Vô Cực thay đổi giọng nói, lại đối với Bạch Vũ thần bí nói, Bạch Vô Chiến cùng Bạch Vô Ảnh có thể trước tiên tạm thời mặc kệ bọn họ, ta hiện tại muốn nói cho ngươi cần phải chú ý một người khác. Nói đến đây người sống, không thể không đề cập tới kịp một chút Bạch Nhược Tuyết mấy năm này biến dị, kỳ thực ta chú ý Bạch Nhược Tuyết thật lâu. Lòng của nàng cảnh đích xác là xảy ra biến chuyển cực lớn, mà thúc đẩy Bạch Nhược Tuyết tâm cảnh biến như vậy vặn vẹo đầu sỏ gây nên ngoại trừ khắp bầu trời tiếng cười nhạo ở ngoài, còn có một NG. Người đang âm thầm trợ giúp. Nhị trưởng lão con mồ côi, Bạch Thiến Nhi. Bạch Thiến Nhi. Vừa nhắc tới tên này, Bạch Vũ lập tức quên được trong đầu Bạch Nhược Tuyết, Bạch Vô Chiến, còn có chưa từng thấy qua tam trưởng lão Bạch Vô Ảnh ba người này tên, mà là đem suy nghĩ phi chuyển đến Bạch Thiến Nhi người. Bạch Vũ đầu tiên liên tưởng đến cũng không phải lúc đầu ở Bạch Thị gia tộc đồ thư quán nội Bạch Thiến Nhi đối với hắn vu oan, mà là Bạch Thiến Nhi như tuyết vậy da thịt trắng nõn, như ngọc vậy trắng mịn da thịt. Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ hung hăng nuốt nước bọt, ngay cả biểu tình cũng biến thành có chút tư xuân đứng dậy. Mà Bạch Vô Cực tựa hồ cũng không có chú ý tới Bạch Vũ phong phú biểu tình biến hóa, chỉ là tự mình nói ý nghĩ của hắn, từ lúc nhị trưởng lao sau khi, Bạch Thiến Nhi liền vẫn là không hiện sơn bất lộ thủy, hành sự làm người đều là cực kỳ điệu thấp, nhưng Bạch Thiến Nhi càng như vậy, ta liền càng đối với nàng khả nghi tâm, phải biết rằng, Bạch gia chúng ta ở Đại Đường Đế quốc trong tuy rằng không phải thượng đẳng nhất gia tộc, nhưng là quân đảng trong hết sức quan trọng thế gia một trong, bất luận là ở Đại Đường Đế quốc hay là đang quân đảng, đều là chọn dùng võ dựng thân chính sách, nhị trưởng lão bản thân thực lực chính là không tầm thường, có thể hắn con gái một Bạch Thiến Nhi cũng một điểm huyền khí cũng không có, điều này thật sự là có chú. Tê không bình thường, phải biết rằng, ở Thần Châu trên đại lục, nếu như không tu luyện huyền tức giận, vậy quyết định người này cả đời đều phải bị người dẫm ở dưới chân, nhất là ở dùng võ dựng thân Bạch ra trong vòng, điểm này, nói vậy Vũ Nhi đã là có điều thể hội, vì vậy, nhị trưởng lão làm sao sẽ để cho mình duy nhất hậu nhân không tu luyện huyền khí nhỉ? Cái này thực sự có chút nói không thông. Bạch Vô Cực vừa nói, trên mặt lập tức hiện đầy ngưng trọng cùng chần chờ. Kết quả là, ta bắt đầu chú ý nổi lên Bạch Thiến Nhi, ta thủy chung cảm giác cái này Bạch Thiến Nhi phía sau tựa hồ cất giấu bí mật gì, hơn nữa còn là ngay cả nhị trưởng lão cũng không biết bí mật. Vì vậy, ở 2 năm trước ta bắt đầu phái Bạch Tiểu âm thầm theo dõi Bạch Thiến Nhi, trải qua Bạch Tiểu 2 năm âm thầm theo dõi, cái này Bạch Thiến Nhi. Ngoại trừ hắn tiếp thân thị nữ ở ngoài, liền chỉ cùng Bạch Nhược Tuyết một người tiếp xúc qua, càng trùng hợp là, từ lúc 2 năm trước Bạch Thiến Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết bắt đầu tiếp xúc sau, Bạch Nhược Tuyết mà bắt đầu tính tình đại biến, vì vậy ta suy đoán, Bạch Nhược Tuyết tuyệt đại đa số hành vi, đều là Bạch Thiến Nhi xui khiến, mà B. Bạch Nhược Tuyết, chỉ là một bị Bạch Thiến Nhi lợi dụng người vô tội. Bạch Vô Cực vừa mới những lời này, Bạch Vũ chính là càng nghe càng kinh hãi, Bạch Thiến Nhi không hiểu huyền khí cái này là cả Bạch gia đều biết chuyện tình. Nói cách khác Bạch Thiến Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết cũng không cũng xưng là Bạch gia văn võ song tuyệt, chỉ là từ văn võ song tuyệt 4 chữ này liền đó có thể thấy được, võ một phe này mặt, dĩ nhiên là chỉ Bạch Nhược Tuyết vị này hiếm thấy thiên tài, mà không có tu luyện qua huyền khí Bạch Thiến Nhi liền chủ công nổi lên phương diện. Tuy rằng cái này giải thích nhìn như rất phù hợp suy luận, nhưng trong đó cũng có mấy người chí mạng lỗ thủng. Đầu tiên, ở nơi này nhược nhục cường thực, người mạnh là vua Thần Châu Đại Lục, lưu phái đã mai một ở lịch sử sông dài trong. Chỉ có thực lực mới là vương đạo, ở như vậy bối cảnh làm nổi bật dưới, Bạch Thiến Nhi chuyên tâm công văn cử động cũng có chút không hợp với lẽ thường, đặc biệt Bạch Thiến Nhi còn là xuất thân cùng dùng võ dựng thân Bạch gia, càng là có thêm một vị Bạch gia cao thủ đứng đầu nhất một trong làm phụ thân của nàng, không tu luyện huyền khí, còn thật là có chút không thể. Nào nói nổi, phải biết rằng, cho dù lúc đó Bạch Vũ đã nhiều năm cũng không đã từng tấn chức qua nhất phẩm, Bạch Vô Cực chính là như cũ không có buông tha huấn luyện Bạch Vũ tìm cách, bởi vậy có thể thấy được vũ lực đối với Thần Châu người mà nói, là trọng yếu C. Ở nào? Thứ hai, cái này Bạch Thiến Nhi thật sự là quá đê điều, thậm chí khiêm tốn có chút quá phận, nếu như lúc đó không phải giá họa Bạch Vũ nhỏ lộ một chút mặt nói, nữ nhân này ở Bạch gia trong vòng thật đúng là liền hầu như bằng người ẩn hình, Bạch gia trong vòng chỉ có văn võ song tuyệt hàng đầu, cũng cực ít có người có thể thấy Bạch Thiến Nhi lư sơn chân diện con mắt. Thứ ba, xúi dục Bạch Nhược Tuyết, tuy rằng cái này điểm thứ ba còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Hơn nữa Bạch Vô Cực cũng không có nắm giữ thực chất tính căn cứ chính xác theo, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ là Bạch Vô Cực điểm này hoài nghi, cũng đủ để đem Bạch Thiến Nhi xếp vào khảo sát danh sách trong vòng, càng kỳ quái là, Bạch Tiểu phái người âm thầm điều tra Bạch Thiến Nhi hai. Nhiều năm, ở trong 2 năm này, Bạch Thiến Nhi chỗ tiếp xúc qua người, ngoại trừ thiếp thân thị nữ ở ngoài, dĩ nhiên chỉ có Bạch Nhược Tuyết một người, càng xảo chính là Bạch Thiến Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết tiếp xúc sau, Bạch Nhược Tuyết mới bắt đầu tính tình đại biến. Cái này có đúng hay không có chút quá kỳ quái, cũng quá trùng hợp. Nếu như nói Bạch Thiến Nhi người này tê, phía sau không có ẩn giấu bí mật gì nói, nàng kia nhất định có tự bế chứng, nhưng nếu như Bạch Thiến Nhi thực sự có âm mưu gì nói, nữ nhân này tâm kế cùng lòng dạ thật đúng là không là thông thường sâu. Cái này Bạch Thiến Nhi đích xác là có chút kỳ quái, nhưng còn chưa tính là kỳ quái nhất, bởi vì, ở Bạch Vũ lòng trong, cái này Bạch Thiến Nhi chỉ là cái không hiểu bất luận cái gì huyền khí tiểu nương bỉ, mà Bạch Vô Cực. Lão tiểu tử này thế nào cho Bạch Vũ một loại đang ở ăn nói gì ngôn cảm giác nhỉ? là Bạch Nhược Tuyết nói nhiều như vậy lời hữu ích, càng làm Bạch gia có dạ tâm, có vấn đề vài người tất cả đều liệt cử ra ngoài. Lao gia này, ngươi cùng Vũ ca nói những thứ này, tiếp muốn làm gì? Bạch Vũ hơi nheo lại hai mắt, bắt đầu từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đánh giá Bạch Vô Cực, ra vẻ, ngày hôm nay vị này thiết huyết tướng quân tựa hồ có chút không giống. Không có gì, chỉ là... Có lẽ... Nếu như Bạch Vô Cực hình như không biết nên thế nào lên tiếng, chỉ là đưa mắt hướng phía phương Bắc Thiên Sơn phương hướng nhìn ra xa lên, lúc này đây Thiên Vũ Phong đại chiến, ta vị tất có thể sống đi xuống Thiên Vũ Phong, nhưng mà ngươi, nhất định phải sống sót, Bạch gia chỉ có thể y theo nhờ vào ngươi. Quả nhiên, Bạch Vô Cực thật đúng là ở hướng Bạch Vũ ăn nói di ngôn. Bởi vì Thiên Vũ Phong chàng đại chiến kia, Bạch Vô Cực thật là không có nắm chắc tất thắng, thậm chí ngay cả sống sót lòng tin đều rất nhỏ. Có thể một trận chiến này nhưng lại phải đánh, cho dù biết rõ đánh không lại Nguyên Mông cường binh. Bạch Vô Cực cũng không khỏi không mang theo hắn một tay huấn luyện đội quân thép xông vào trước nhất tuyến, là trời sơn ngọn núi cao nhất chiến trường thắng được thời gian quý giá, có lẽ, đây là vận mệnh đi. Chết có thể làm sao? Nếu như không phải còn có Sở Khiên treo nói, 10 năm trước Thiên Sơn, Bạch Vô Cực đã cùng Mộ Dung Nguyện cộng đi đến Hoàng Tuyển, mà bây giờ duy nhất nhượng Bạch Vô Cực dứt bỏ không được lo lắng, chính là Bạch Vũ, có thể Bạch Vũ nhỉ? Hắn đã không còn là đã từng phế vật, cho dù Bạch Vô Cực một trận chiến này thực sự mệnh vẫn Thiên Sơn, hắn cũng không lại có bất kỳ khiên quải, bởi vì hắn đã từ Bạch Vũ người thấy được hy vọng. Đại chiến chưa đấu võ, Bạch Vô Cực đã ôm tất quyết tâm chết. Được rồi, ngươi còn là tắm một cái ngủ đi. Đối với Bạch Vô Cực tận tình khuyên bảo, Bạch Vũ tựa hồ cũng không cảm mạo, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay nói, Vũ ca sẽ không chết ở trên trời sơn, ngươi đồng dạng cũng không chết ở Thiên Sơn. Nói xong, Bạch Vũ liền xoay người hướng phía xoáy trướng ở ngoài mại khai bước chân. Chết ở Thiên Sơn? Đùa gì thế a? Bạch Vũ cũng không có Bạch Vô Cực lớn như vậy giác ngộ, cái gì vì Thiên Sơn ngọn núi cao nhất Lý Bất Bại đại quân thắng được thời gian quý giá. Vũ ca cùng Lý Bất Bại có một mao tiền quan hệ sao? Tự nhiên là đã không có, đừng nói một mao, ngay cả một phân tiền quan hệ cũng không có. Điểm trực Bạch nói, Vũ ca lần này tới Ngọc Môn Quan là tu luyện, đi Thiên Vũ Phong, chính là chạy món đó Thiên Tàm Bảo Giáp đi. Cầm Thiên Tàm Bảo Giáp đoạt tới tay sau Bạch Vũ sẽ quả đoán lấy người, nếu như Bạch gia đại quân cùng Bạch Vô Cực nguyện ý, mọi người có thể cùng nhau tránh, loẹ loẹ khỏe mạnh hơn. Còn chú đóng ở trên Thiên Vũ Phong mặt Nguyên Mông Đế quốc đại quân, không có ý tứ, Vũ ca không có tâm tình cùng bọn họ chơi, hãy để cho chính bọn nó chơi trứng đi thôi. Đi thôi, đừng quên, ngày mai mặt trời mọc chi tế, chính là đại quân ta ly khai Ngọc Môn Quan, tiến công Thiên Vũ Phong là lúc. Nhìn Bạch Vũ gần bóng lưng biến mất, Bạch Vô Cực tiểu như cùng một vị từ phụ thông thường dặn dò. Chương 120, ngồi tàng trong đó. Ngọc Môn Quan, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu đến. Đương luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xạ ở Ngọc Môn Quan từ xưa mà hùng vĩ trên tường thành chi tế, dùng Bạch Vô Cực cầm đầu 5 vạn đại quân quần quận ly khai nguy nga Ngọc Môn Quan, đương đi ở quân trận phía trước nhất Bạch Vô Cực bước ra Ngọc Môn Quan trong nháy mắt, cũng liền đại biểu cho hắn đi ra vùng Trung Nguyên đất đai trên cuối cùng một tấc đất. Chính thức bước chân vào vùng Trung Nguyên cùng Thần Châu phương Bắc Đại Thảo Nguyên giao giới mảnh đất, Thiên Sơn Sơn Mạch, mà Bạch Vô Cực xuất lĩnh 5 vạn đại quân, sau cùng mục tiêu còn lại là tại đây màn lan đến phạm vi cực lớn Thiên Sơn Đại Chiến Trong, được gọi là Tử Cục Thiên Vũ Phong. Tại đây 5 vạn người trong, có 2 vạn người là Lý Bất Bại tự mình điểm phái cho Bạch Vô Cực quân cận vệ, tuy rằng cái này 2 vạn người cũng không thuộc về Bạch gia đích truyền quân đoàn, hơn nữa lại không thuộc về Ngọc Môn Quan quân coi giữ. Bọn họ chỉ là đại đường đế quốc hoàng thất dành riêng quân đoàn, cũng chỉ sẽ nghe theo đại đường đế quốc hoàng thất hiệu lệnh, chính là, cái này phục tòng đại đường đế quốc hoàng thất hiệu lệnh 2 vạn quân cận vệ lại là không ai có dũng khí không phục. Tòng Bạch Vô Cực mệnh lệnh, ngoại trừ Lý Bất Bại chính mồm hạ lệnh muốn cái này 2 vạn tinh binh phối hợp Bạch Vô Cực tác chiến cái này một đạo mệnh lệnh ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là, Bạch Vô Cực ở đại đường đế quốc quân đội trong, đích sắc có đủ để số làm bọn hắn uy tín. Đây cũng là Lý Bất Bại yên tâm nhượng Bạch Vô Cực thống ngự Bạch gia gia đại quân tiến công Thiên Vũ Phong nguyên nhân chủ yếu, cái gọi kỷ luật nghiêm minh điều này, chính là trong chiến tranh là tối trọng yếu một vòng, nếu như tiến công Thiên Vũ Phong người cầm đầu ngay cả thống ngự bộ hạ năng lực cũng không có, Thiên Vũ Phong chiến trường liền đã không có xuất binh ý nghĩa, nếu quả như thật đến lúc đó, đại đường đế quốc trận chiến này đã có thể thật là nhất định, đối với điểm này, Lý Bất Bại có thể là phi thường rõ ràng, vì vậy đem Thiên Vũ Phong chiến trường giao cho Bạch Vô Cực. Lý Bất Bại vô cùng yên tâm. Trừ ra cái này 2 vạn người ở ngoài, còn dư lại 3 vạn người chính là Bạch Vô Cực tối dòng chính, tối tâm phúc bộ đội, là Bạch Vô Cực là đại đường đế quốc chinh chiến nhiều mới luy kế xuống tinh nhuệ quân đoàn, mỗi người đều là trải qua thiết cùng huyết tẩy lễ cường binh, những người này, có thể nói Bạch Vô Cực trong tay lớn nhất con bài chưa lật, là Bạch Vô Cực cùng Bạch Gia ở hỗn loạn đại đường đế quốc dựng thân căn bản. Xem ra, Thiên Vũ Phong một trận chiến này, Bạch Vô Cực là thật định. Liều mạng. Bạch Vô Cực xuất lĩnh 5 vạn tinh binh ở nắng sớm chiếu xuống, đều nhịp đi ra Ngọc Môn Quan, giờ khắc này, đại biểu cho Thiên Sơn đại chiến, chính thức bắt đầu rồi. Bất quá nói đi nói lại thì, cái này Bạch Vô Cực không hổ là Lý Bất Bại nhìn chúng một trong mấy người, bằng vào sức một mình đem Bạch Gia dẫn tới toàn bộ đại đường đế quốc nhị lưu gia tộc trong hàng ngũ, cái này cũng đã biểu lộ Bạch Vô Cực không tầm thường chỗ, nếu như lại bàn về đến hành quân chiến tranh nói, đại đường đế quốc thật đúng là liền không có mấy người có thể cùng đánh đồng. Vì sao nói như vậy? Chỉ từ lần này hành quân là có thể nhìn ra Bạch Vô Cực đối với chiến tranh nhạy cảm. Chỉ thấy tiến quân Thiên Vũ Phong 5 vạn tướng sĩ. Phàm là kỵ mã người, đuôi ngựa lên đều là cột một cây cành lá rậm rạp tế thân cây, mà đi bộ, trong tay cũng mang theo một chói thật dài cành cây. Cây này can cùng cành cây không có chỗ nào mà không phải là bị bắt ở trên mặt đất, ở cành cây cùng thân cây kéo tung dưới, từng đợt nồng nặc bụi khói phóng lên cao, chỉ một thoáng che khuất bầu trời. Phàm là cái này 5 vạn người đại quân nơi đi qua, đều là bụi bặm cuộn cuộn, cắt đá đánh bay. Không duyên cớ vô cớ, Bạch Vô Cực làm ra như thế một tay làm gì? Hơn nữa còn là lớn như thế trương kỳ cổ. Đó là bởi vì, lúc này đây Thiên Vũ Phong đại chiến ai cũng rõ ràng, Bạch Vô Cực xuất lĩnh 5 vạn tinh binh sẽ gặp đúng ngang nhau số lượng Nguyên Mông cường binh, câu trên đã đề cập tới, đại đường đế quốc mặc dù có thể đủ cùng Nguyên Mông đế quốc chống lại, ngoại trừ bằng vào hùng quan oai cùng phong phú lương thảo là hậu thuẫn ở ngoài, còn có gần như tại vô tận lê dân cùng nguồn mộ lính, Nguyên Mông cường binh tuy mạnh, nhưng không đỡ được đại đường đế quốc chiến thuật biển người, hầu như mỗi một lần đại chiến, đại đường đế quốc binh lực cũng sẽ là Nguyên Mông đế quốc gấp 2, bằng vào số lượng lên chênh lệch, đại đường phe đế quốc có TH. Ra sức bảo vệ Ngọc Môn Quan không mất, dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang đại đường đế quốc binh lực lần tại Nguyên Mông đế quốc là lúc, song phương mới có thể tương hỗ hạn chế, một ngày đại đường phe đế quốc ở binh lực phương diện mất đi ưu thế, kết quả kia liền không cần nói nhiều. Mà Bạch Vô Cực đột nhiên làm ra như thế một đòn, vì chính là gióng trống khua chiêng phô trương thanh thế, ở nhân số cùng Nguyên Mông đế quốc ngang hàng điều kiện tiên quyết, trống rỗng làm ra nhiều như vậy bụi khói, chợt nhìn lại giống như là hơn 10 vạn người đại quân xuất chinh giống nhau, loại uy thế này một ngày xuất hiện, đó chính là ở hướng Thiên Vũ Phong Nguyên Mông đế quốc quân coi giữ tuyên cáo, đại đường đế quốc binh lực như trước lần tại các ngươi, tại đây loại tiền đề dưới, Nguyên Mông đế quốc sĩ khí tất nhiên sẽ có trình độ nhất định ngã xuống. Dù sao chiến thuật biển người chính là bất luận kẻ nào cũng không muốn đối mặt một loại sách lược. Nhưng mà, Nguyên Mông đế quốc nhất phương khí thế một ngày ngã xuống, Bạch Vô Cực đã có thể ra tê. Ang rồi hoàn thành Lý Bất Bại giao cho hắn nhiệm vụ tỷ lệ. Ngọc Môn Quan xuống, bùi bằm tung bay, Ngọc Môn Quan lên, dùng Lý Bất Bại dẫn đầu, Ninh Cửu Tiêu chờ một các tướng lĩnh toàn bộ đứng ở đầu tường lên, rậm rạp chẳng chịt chừng hơn 100 người nhiều, những thứ này, tất cả đều là Ngọc Môn Quan trong vòng võ tướng, làm thay Bạch Vô Cực cường đi. Cũng vì biểu đạt đám người kia đúng Bạch Vô Cực tôn kính ý, vì vậy Ngọc Môn Quan trong vòng sở hữu võ tướng mới tập thể xuất động, một cái không rơi xuất hiện ở Ngọc Môn Quan đầu tường trên. Lúc này đây, Thiên Vũ Phong chiến trường, có thể là trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không dám đi chạm đến chiến trường, mà Bạch Vô Cực sở tác sở vi, lý nên lấy được tôn kính của bọn họ. Nhìn Ngọc Môn Quan xuống trận kia loại bất loạn, từ từ mà đi 5 vạn đại quân, dừng đang lúc mọi người hàng trước nhất Lý Bất Bại không khỏi cảm thán một tiếng, hôm nay từ biệt. Chẳng biết ngày khác gặp lại lần nữa là lúc, lại sẽ có bao nhiêu đội quân con em có thể một lần nữa bước vào vùng Trung Nguyên đất ai. Lúc này đây Thiên Vũ Phong đại chiến, không hề nghi ngờ là một màn cựu tử nhất sinh quyết đấu, có thể chút nào nói không khoa trương, 5 vạn người trong, có thể có 5.000 người sống trở lại Ngọc Môn Quan, cũng đã là cái kỳ tích. Bạch huynh quả nhiên là một vị khó được xuất tài, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu mưu kế. Lý Bất Bại bên người Ninh Cửu Tiêu vẻ mặt mỉm cười cảm thụ được ở thân thể hắn bốn phía không ngừng phế vật bụi mù. Tự đáy lòng thở dài nói, Nguyên Mông đế quốc chú đóng ở trên Thiên Vũ Phong quân coi dư chắc chắn bị như thế mưu kế làm cho mê hoặc, cho là ta đại đường đế quốc lần này phái đến Thiên Vũ Phong chiến sĩ số lượng muốn lần cho bọn hắn, đến lúc đó, Bạch huynh kéo Thiên Vũ Phong. Quân coi dư tỷ lệ đã có thể tăng lớn không ít. Ninh Cửu Tiêu lời vừa nói ra, Ngọc cửa đóng đám kia các tướng lĩnh đều nói phụ họa, đúng lúc này, Ngọc Môn Quan phương Bắc lại đột nhiên loẹ ra 8 điều quang mang khác nhau thân ảnh, căn cứ cái này 8 đạo quang mang. Có thể phân biệt ra được, 8 người này trong thực lực yếu nhất là hoàng cấp hạ phẩm, mà thực lực tối mạnh mẽ còn lại là lam cấp thượng phẩm, lại xem bọn hắn lộ tuyến, chắc là hướng phía Ngọc Môn Quan mà đến. Nhìn chính đang đến gần 8 điều thân ảnh, Lý Bất Bại trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị biểu tình, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại hình như là ở đúng sau lưng một các tướng lĩnh nói, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, nghị không ra lúc cách 10 năm, đại đường đế quốc dĩ nhiên sẽ mọi người liên thủ. Phiếu Miểu Phong. Cái này thật đúng là một cái luân hồi. Các vị, chúng ta cũng nên hành động. Ném ra những lời này, Lý Bất Bại tiện lợi trước tiên xoay người, hướng phía Ngọc Môn Quan trong vòng bước ra bước chân, mà Lý Bất Bại trước khi đi chi tế nói câu nói kia, mỗi một vị tướng lĩnh đều là rõ ràng nghe vào trong tai, nhất là Phiếu Miểu Phong ba chữ này. Xem ra, đột nhiên này xuất hiện 8 người, chính là Phong Húc Nhật cùng Phong Ý Chi, cùng với 6 vị Phiếu Miểu Phong hảo thủ tạo thành Phiếu Miểu Phong quân đoàn. Kèm theo Phong Húc Nhật chờ 8 người xuất hiện, Ngọc Môn Quan trên một các tướng lĩnh tiếng nghị luận vang lên, bất quá bọn hắn lại cũng không có ở Ngọc Môn Quan đầu tường lên tiếp tục dừng lại, mà là đều quay người sang, theo Lý Bất Bại bước chân của, hướng phía Ngọc Môn Quan nội đi đi. Ngọc Môn Quan bể trên đi thành toi công, mà Bạch Vô Cực xuất lĩnh 5 vạn đại quân đã ở bụi bặm che giấu dưới, dần dần cách xa Ngọc Môn Quan. Nhưng mà, tất cả mọi người không có chú ý tới, ở Ngọc Môn Quan thành lên một cái góc, một con bóng hình xinh đẹp cũng không biết là khi nào xuất hiện ở cái này Ngọc Môn Quan đầu tường trên. Thẳng đến Ngọc Môn Quan đầu tường lên không có một bóng người, Ngọc Môn Quan ra 5 vạn đại quân cũng là tiêu thất ở tại đường chân trời trên, cái kia bóng hình xinh đẹp cũng vẫn như cũ bất động, chỉ là ngơ ngác, lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn phương bắc phía chân trời cùng một cổ tận trời bụi bặm. Người này chính là Ninh Hương Nhi. Vũ ca ca. Ngươi nghìn vạn không thể chết được. Hương Nhi còn sẽ chờ ngươi đến cầu hôn nhỉ. Ninh Hương Nhi một mình đứng ở đầu tường lên, một tịch áo lam theo gió nhẹ bày ra, ngay Ninh Hương Nhi nhẹ giọng nỉ non chi tế. Một giọt trong suốt giọt nước mắt xẹt qua Ninh Hương Nhi trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt, tích rơi xuống cái này thiên niên hùng quan đầu tường trên. Ly khai Ngọc Môn Quan sau, Bạch Vô Cực xuất lĩnh 5 vạn đại quân đại khái đi về phía trước chừng nửa canh giờ, liền chính thức tiến nhập Thiên Sơn Sơn Mạch địa giới trong vòng. Theo đại quân tiến nhập Thiên Sơn Sơn Mạch, cái này 5 vạn đại quân cảnh tượng trước mắt cải biến, từng viên một rậm rạp đại thụ che trời thay thế ban đầu cảnh tượng, chút bất chi bất giác, cái này 5 vạn đại quân đã tiến vào một miếng trong rừng rậm. Xuất chinh Thiên Vũ Phong 5 vạn đại quân quân trận trong, đi ở quân trận hàng trước nhất Bạch Vô Cực, một thân ngân giáp ở nắng gắt chiếu xạ dưới tản mát ra một loại làm người ta không dám nhìn thẳng quan mang. Bạch Vô Cực bên người, Bạch Y Huyết Vệ thống lĩnh Bạch Tiểu cùng Đại Đường Đế Quốc hiếm thấy thiên tài Bạch Nhược Tuyết hai người sóng vai dùng ngựa, đi tại Bạch Vô Cực phía sau, lại nhìn Bạch Tiểu cùng Bạch Nhược Tuyết hai người hậu phương cách đó không xa, một gã mặc ngân giáp, tướng mạo phi thường lớn chúng hóa. Nhưng cặp mắt kia cũng cực kỳ hẹp dài trung niên nam tử nhìn như không yên lòng rục ngựa đi tại Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Tiểu phía sau, nhưng trung niên nhân này cặp kia hẹp dài con ngươi cũng thỉnh thoảng lóe ra một màn làm người ta không đổi phát. Giác quan mang, cái này mặc ngân giáp trung niên hán tử trái lại làm cho một loại tâm kế cùng lòng dạ đều sâu đậm cảm giác. Trung niên này hán tử, chính là Bạch gia chẳng bao giờ ra mặt tam trưởng lão, Bạch Vô Ảnh. Nghĩ không ra, Bạch gia tam trưởng lão Bạch Vô Ảnh dĩ nhiên ngay Bạch Vô Cực trong đại quân. Chương 121 Đại địch cần giấu. Gần đi trước Thiên Vũ Phong chiến trường cùng Nguyên Mông cường binh quyết chiến 5 vạn trong đại quân, không chỉ có bao gồm Bạch Vô Cực cùng trên tay hắn tinh nhuệ nhất, cường hãn nhất 3 vạn thiết huyết tướng sĩ, còn có Bạch gia tam trưởng lão, Bạch gia đệ tứ cao thủ Bạch Cửu, cùng với Bạch gia, thậm chí còn toàn bộ Đại Đường Đế quốc, toàn bộ Thần Châu đại lục trên hiếm thấy thiên tài Bạch Nhược Tuyết, xem ra lúc này đây, Bạch Vô Cực là thật đau hạ quyết tâm, muốn ở Thiên Vũ Phong cuộc chiến. Trong nhất cử bạo phát, hoàn thành Lý Bất Bại giao cho hắn nhiệm vụ. Bất quá Bạch Vô Cực lúc này đây phái ra Bạch gia hầu như sở hữu có thể chiến binh xuất chiến Thiên Vũ Phong còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Bạch Vũ. Bạch Vô Cực tin tưởng Bạch Vũ, mà Bạch Vũ có dũng khí chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong, vậy nhất định có hắn dự định, vì Bạch Vũ quyết định này, Bạch Vô Cực thật là không tiếc liên lụy Bạch gia tất cả lực lượng.